siêu cấp hung ác. Ngươi không thể dạng này. Lạc Thiên Hiền sắc mặt âm trầm. Hắn là Lạc gia tộc trưởng đương nhiệm. Nếu như Lạc Phàm thật đem bài vị đặt ở từ đường chỗ cao nhất, sau khi hắn chết như thế nào có mặt mũi đi gặp Lạc gia liệt tổ liệt tông? Hắn sẽ thành gia tộc tội nhân a. Lạc Phàm nhìn về phía hắn, nếu như ta nhất định phải dạng này, ngươi sẽ liều chết ngăn cản, lấy cái chết làm rõ ý chí sao? Ta ba. Lạc Thiên Hiền không muốn làm gia tộc tội nhân, nhưng hắn thật sợ chết. Nhân chi bản tính, đều sợ chết. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không dám liều chết ngăn cản, lại có gì tư cách bất để ta đem bài vị cung phụng tại chỗ cao nhất? Ba ba ba. Lạc Thiên Hiền nắm chặt song quyền. Hắn cảm giác có vô số cái bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Hắn rất muốn phản bác, thậm chí rất muốn liều chết đi ngăn cản. Có thể tham sống sợ chết bản tính lại là chiến thắng hắn cảm xúc trong đáy lòng. Ngươi thật muốn như vậy làm sao? Lạc Thiên càn ánh mắt phức tạp. Lạc Phàm có thể đánh bại Lạc Thiên Hiền hắn cố nhiên cao hứng. Thế nhưng là, kẻ này quá bất dựa theo lẽ thường ra bài. Lạc Phàm nói, đã Lạc gia không có người tôn kính mẫu thân của ta, như vậy, ta liền dùng ta phương thức để nàng thu hoạch được tôn trọng đi. Lạc Thiên càn than nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù hắn không muốn dạng này, có thể hắn không phải Lạc gia tộc trưởng. Cái này tội nhân cũng không phải hắn tới làm. Không quan trọng mà. Đơn giản là trong lòng có chút khó thôi. Sau đó, Lạc Phàm tại tất cả mọi người khuất nhục, phẫn nộ ánh mắt hạ tướng khối kêu bài vị đặt ở từ đường chỗ cao nhất. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người lưu ý đến bài vị phải phía dưới kia một hàng chữ nhỏ. Bất. Hiếu. Tử. Lạc. Phàm. Nhìn thấy một chuyến này dựng thẳng văn tự. Lạc Thiên Hiền ngây ra như phỗng, ngươi ngươi là Lạc Phàm. Cái kia cái nào là Phàm? Chương 174, dập đầu sám hối. Lạc họ không phải thế gia vọng tộc, nhưng là tại Viêm quốc lại có mấy trăm vạn người. Mà Lạc Phàm cái tên này lại rất phổ thông, nhưng lại cũng bất phổ thông. Bởi vì Tứ Phương Thần Vương bên trong Bắc Cảnh Thần Vương cũng gọi là Phàm, mà lại đây là Viêm quốc nóng bỏng nhất một cái tên. Ngay hôm nay, hắn diệt đi Tào gia cùng Nhâm gia, thậm chí còn diệt sát hai người bọn họ trong gia tộc sớm đã phi thăng tiên giới lao tổ tông. Cho nên, khi thấy Lạc Phàm danh tự sau, không chỉ là Lạc Thiên Hiền, tất cả Lạc gia đệ tử trên mặt đều là lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Hắn chẳng lẽ chính là Bắc Cảnh chi chủ a? Cái kia Chu Qua tiên siêu cấp tồn tại, ta đến từ Bắc Cảnh. Đơn giản năm chữ, giống như kinh lôi, làm cho tất cả mọi người đều có một loại đinh thai nhức óc cảm giác. Hắn vậy mà thật đến từ Bắc Cảnh. Hắn vậy mà thật là Lạc Thần. Chơi ạ. Hắn mới bao nhiêu lớn, sao có thể trưởng thành đến loại trình độ này? Lạc Thiên Hiền sắc mặt vàng như nến, khóe miệng không ngừng co quắp, con ngươi kịch liệt co vào, xem ảnh một, như là gặp quỷ. Nói thật, hắn hối hận, nếu như sớm biết hắn là Bắc Cảnh chi chủ, coi như cấp cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Lạc Phàm trở mặt. Hiện tại tốt, hai người đã trở thành cựu nhân. Hồi tưởng lại mới vừa nói qua, Lạc Thiên Hiền cảm giác vô số cái bàn tay ở trên mặt lung tung đập. Lạc Phàm không có tư cách trở thành người Lạc gia, không có tư cách trở thành thần tộc đệ tử. Ha ha, nhân gia là Viêm tộc, là quốc vận thủ hộ giả, chân chính không có tư cách là bọn hắn. Bọn hắn căn bản liền không có tư cách cùng Lạc Phàm bấu víu quan hệ a. Tốt tốt tốt. Lạc Thiên Càn trong mắt lóe ra nước mắt, Lao Tam nếu là biết được ngươi thành tựu ngày hôm nay, hắn khẳng định sẽ rất vui mừng. Nói đến đây cười lên ha ha. Hắn biết, Lạc Thiên Hiền đã không cách nào giết chết Lạc Phàm. Đường đệ, ngươi nhưng làm ta lừa gạt đủ thảm a. Lạc Anh Nam cười lắc đầu. Lạc Phàm ấy này nói ra, anh Nam ca xin thứ lỗi, ban đầu ta không biết Lạc gia thái độ đối với ta, cho nên ta mới không có nói ra chân thực danh tự. Lạc Anh Nam nói, có thể lý giải, đổi lại là ta, ta cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ ra thân phận của mình. Mà tính bút chứng đi. Lạc Phàm nhìn về phía Lạc gia đệ tử, ánh mắt dị thường đạm mạc, vừa rồi ai đối mâu thân của ta bất kính, tranh thủ thời gian quỷ gối mâu thân của ta trước bài vị dập đầu sám hối. Nếu không, ta không ngại tới một cái ba dương khai thái, thậm chí là thập toàn thập mỹ. Nghe được cái này, Lạc Ngũ gia bỗng nhiên giật cả mình. Một luồng khí lạnh không tên ở trong lòng lan tràn ra. Bởi vì cái gọi là mắng chửi người nhất thời thoải mái. Nhưng bây giờ hắn thật hối hận a. Không chỉ là Lạc Ngũ gia, Lạc Thiên Hiền thân thể cũng đang phát run. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm đem mẫu thân bài vị đặt ở từ đường chỗ cao nhất, chuyện này liền đã qua một đoạn thời gian. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn lại muốn cho bọn hắn tính sổ sách sau. 3. Băng lanh đếm ngược âm thanh tại trong miệng hắn bỗng nhiên vang lên. 2. Quỷ, ta quỷ. Lạc Ngũ gia phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Bất quá nhiều lúc, trên trán đã trở nên máu thịt bé bét, nhìn qua rất là thê thảm. Lạc Phàm mở miệng, "Lạc tộc trưởng, ngươi muốn cùng con của ngươi đoàn tụ sao?" Lạc Thiên Hiền mồ hôi rơi như mưa, cuối cùng vẫn là quỷ trên mặt đất. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, "Phụ thân ta điên nhiều năm, một mực đợi tại khu nhà cũ. Nghe nói, có ít người trở về tế tổ lúc, đối với hắn rất là bất kính, thậm chí đánh chửi có thừa. Ta hy vọng những người này có thể chủ động đứng ra, chỉ thế thôi." Lạc Phàm cũng không có nói hậu quả như thế nào. Thế nhưng là, Lạc gia đệ tử đều biết, nếu như không chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm của mình, hạ trang khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Trong lúc nhất thời, trừ Lạc Thiên Càn nhất mạch kia, tất cả mọi người đều là quỷ trên mặt đất. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, phụ thân ta năm đó dẫn đầu Lạc gia đi về phía huy hoàng, mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, thần trí điên, có thể ta muốn biết, các ngươi những này tộc nhân vì sao muốn như vậy đối với hắn? Khi dễ một cái điên người, các ngươi thật sự có cảm giác thành tựu sao? Đây chính là các ngươi chí thân, lương tâm của các ngươi bị chó ăn rồi sao? Thanh âm của hắn rất bình thản, thế nhưng là lại có một cỗ vô hình áp bách chi lực tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều miệng phun máu tươi. Kỳ thật ta muốn giết các ngươi, nhưng dạng này sẽ chỉ bẩn tay của ta. Lạc Phàm nhìn về phía đầu rơi máu chảy Lạc Thiên Hiển, nói một chút đi, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao hắn lại biến thành tên điên? Hắn cùng dị tộc giao thủ, bản thân bị trọng thương, lúc này mới lại biến thành dạng này. Lạc Thiên Hiển hư nhược nói một câu, bản thân hắn bị Lạc Phàm dùng Hồng Anh Thương đập trúng ngực, bản thân liền bản thân bị trọng thương, bây giờ càng là dị thường tiểu tụy. Thật là dạng này. Lạc Phàm nhíu mày. Lạc Thiên Càn nói, Lạc Phàm, ngươi nhị bá nói không sai, chuyện năm đó chỉ là đơn giản như vậy, cũng không nội tình. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Mặc dù hắn suy đoán chuyện năm đó có nội tình khác, có thể đại bá đều ra mặt làm sáng tỏ, hắn tự nhiên tin tưởng. Dù sao đối với cái này đại bá, hắn vẫn rất có hảo cảm. Nói đơn giản dưới quy củ, Lạc Phàm nói, mẫu thân của ta bây giờ đã cung phụng tại Lạc gia từ đường, từ nay về sau, lần đầu tiên 15, các ngươi người Lạc gia nhất định phải đến đây cung phụng. Đương nhiên, đại bá một nhà ngoại trừ. Nếu như ai dám không tuân thủ quy tắc, kia đừng trách ta không nể mặt các ngươi. Vâng. Lạc Thiên Hiển tràn đầy khuất nhục đáp ứng. Dù là hắn cỡ nào không tình nguyện, nhưng là nhất định phải đáp ứng. Nguyên nhân, sợ chết có tính không? Đại bá một nhà lưu lại, những người khác có thể lăn. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Lạc Thiên Hiển bọn người chạy trối chết, rất nhanh liền biến mất ở Lạc gia khu nhà cũ. Đại bá, chất nhi đường đột, khẩn cầu các ngươi hủy bỏ tu vi của mình. Lạc Phàm nói lời kinh người. Lạc Thiên Càn đám người nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng Lạc Phàm đem chính mình một nhà lưu lại, sẽ là cấp cho bọn hắn chỉ điểm, hoặc là một loại nào đó tạo hóa. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, hắn vậy mà để cho mình hủy bỏ tu vi. Theo lý thuyết hắn hẳn là hủy bỏ những người khác tu vi mới là, có thể làm sao lại để bọn hắn hủy bỏ tu vi? Lạc Thiên Càn mở miệng, các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta. Vâng. Lạc Anh Nam cùng thê tử, nữ nhi rời đi từ đường. Tiểu Phàm, đại bá muốn biết, ngươi vì sao muốn để chúng ta hủy bỏ tu vi? Lạc Thiên Càn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lạc Phàm nói, đại bá, kỳ thật cha ta sai. Ban đầu hắn liền không nên đứng ra, bởi vì chỉ dựa vào hắn là không thể nào ngăn cản dị tộc. Mà lại, sự xuất hiện của hắn ở một mức độ rất lớn cải biến kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc sinh tồn. Lạc Thiên Càn cau mày, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Phàm nói, 18 năm trước dị tộc xâm lấn, chỉ là quy mô nhỏ xâm lấn. Cái gì? Lạc Thiên Càn trên thân dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc trước đếm không hết dị tộc tràn vào địa cầu, lại còn chỉ là quy mô nhỏ xâm lấn. Thiên, nhanh sập. Lạc Phàm lẩm bẩm nói, như trời sập, trên đời này tu chân giả nhất định phải đồng thời đứng ra. Về công, ta hy vọng các ngươi có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng bây giờ, ta chỉ là một phàm nhân, cho nên, ta hy vọng ngài có thể hủy bỏ tu vi. Chỉ có như vậy mới có thể tại cái này loạn thế còn sống sót. Lạc Thiên Càn trầm mặc hồi lâu, ánh mắt trở nên kiên định, Tiểu Phàm, ngươi có thể nói ra loại lời này, đại bá rất cảm động. Nhưng là, đại bá sẽ không hủy bỏ tu vi. Dù là trời sập, dù là bỏ mình, ta cũng không oán không hối. Cha ngươi năm đó có lẽ sai, có thể, ta cũng sai. Ta sai lầm lớn nhất chính là không có cùng hắn đâm lao phải theo lao a. Nói đến đây, một hàng thanh lệ tuôn ra hốc mắt. Lạc Phàm nhíu mày, đại bá, ngài trong lời nói có hàm ý ta muốn biết, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? 4. Chương 175, mặt không đau sao? Lạc Thiên Càn cười cười, sau đó đưa tay xóa đi khỏe mắt vệt nước mắt. Người suy nghĩ nhiều. Lạc Thiên Càn nói, kỳ thật, coi như hiện tại, ta cũng không cho rằng phụ thân ngươi sai. Bởi vì hắn chỉ biết thiên hạ sẽ đại loạn, lại không nghĩ rằng sẽ loạn đến loại trình độ này. Mà ta, năm đó bởi vì mềm yếu, không có lựa chọn cùng hắn sóng vai mà chiến. Đây là đời ta tiếc nuối lớn nhất. Nếu như ngây thơ sẽ sập, ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại đi đền bù cái này việc đáng tiếc. Thanh âm của hắn rất bình thản, thế nhưng là ánh mắt lại dị thường kiên định. Lạc Phàm hai vai run lên, chín đầu kim long hiện lên ở sau lưng. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại tản mát ra khí thế cường đại. Chín đầu kim long tại không trung chằn chọc xê dịch, hình ảnh dị thường rung động lòng người. Biết rõ con đường phía trước long đong, đại bá còn như vậy kiên định, xin nhận ta cúi đầu. Lạc Phàm trịnh trọng hướng về Lạc Thiên Càn bái. Giờ phút này, hắn không phải Lạc Thiên Càn chất nhi, đại biểu chính là thiên hạ thương sinh. Đúng thế, dù là hắn là Bắc Cảnh chi chủ, nhưng hắn cũng là người bình thường. Hắn cũng có tư tâm, hắn không hy vọng thân nhân của mình tham dự tràng hạo kiếp kia. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tiết lộ thiên cơ. Có thể, người và người cũng là có chênh lệch rất lớn. Ngoại công một nhà tự phế tu vi sau biết được thiên hội sập, xem ảnh một, đối với hắn mắc ơn, mà đại bá lại là nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới. Hắn lại một lần nữa thắng được Lạc Phàm tôn trọng. Đại bá, cái này đàn hầu nhi tiểu ngươi lại nhận lấy, mỗi ngày tu luyện trước uống hai lượng, ta bảo đảm ngươi tu vi có thể tăng lên. Lạc Phàm lấy ra một vỏ hầu nhi tiểu. Đã đại bá muốn vì dân mà chiến, hắn khẳng định phải giúp hắn một chút. Lạc Thiên Càn cười nói, Tiểu Phàm, hảo ý của ngươi đại bá tâm lĩnh. Bất quá, cái này hầu nhi tiểu coi như xong đi. Ta đã có được đại thừa kỳ cựu tầng tu vi, nếu là tu vi tăng lên, vậy sẽ nên đón tiên kiếp. Ta cũng không muốn phi thăng tiến vào tiên giới. Lạc Thiên Càn mặc dù tại Lạc Gia Thiên Tự bối trung xếp hạng lão đại, nhưng là hắn 30 tuổi mới tiếp xúc tu luyện, đã bỏ lỡ tu luyện hoàng kim tuổi tác. Mặc dù như thế, nhưng là có thể tại ngắn ngủi 30 năm thời gian có được đại thừa kỳ tu vi, có thể thấy được thiên phú phi phàm. Lạc Phàm lắc đầu, đại bá, mặc dù chất nhi trước mắt còn không biết dị tộc làm sao muốn đánh vào địa cầu, nhưng trong mắt của ta, trên địa cầu có rất lớn cơ duyên, lớn đến để những dị tộc kia không tiếc đánh đổi mạng sống cũng muốn đánh vào địa cầu. Ngài hoàn toàn có thể tu luyện tán tiên, một bên chống cự dị tộc, một bên tìm kiếm cơ duyên. Lạc Phàm từng đánh chết vô số qua dị tộc, đã từng bắt sống qua một chút, đều không có tại bọn hắn trong miệng biết được tiến công địa cầu mục đích. Bất quá, hắn tin tưởng mình suy đoán, trên địa cầu khẳng định có cơ duyên lớn lao. Kia đại bá liền nghe người a. Lạc Thiên Càn cười tiếp nhận Lạc Phàm đưa tới hầu nhi tiểu, sau đó nói, cha ngươi đi cái kia rồi, có thời gian dẫn hắn đi ta nơi đó ở một thời gian ngắn đi. Lạc Phàm, hắn ra ngoài ăn điểm tâm, về phần đi ngài chuyện nơi đó, ta hỏi một chút hắn đi. Vậy thì tốt, chúng ta về trước đi, có việc chúng ta điện thoại liên lạc. Sau đó, đại bá một nhà rời đi. Một lát sau, Thư Nhiên mang theo một chút bữa sáng trở lại khu nhà cũ. Nàng một mực tại chú ý khu nhà cũ, xác định người Lạc gia rời đi sau rồi mới trở về. Lạc Thiên Dụ mặc dù nếm qua điểm tâm, nhưng trong tay vẫn là cầm hai cây bánh quẩy, một bên ăn một bên hát nhạc thiếu nhi. Lạc Thiên Dụ trạng thái rất ổn định, nhưng cũng không phải là nói điên đã tốt, mà là cho người ta một loại ngũ sáu tuổi hài tử cảm giác. Ăn sao? Ngay tại Lạc Phàm ăn bữa sáng thời điểm, Thiên Toa đi vào Lạc gia khu nhà cũ. Thiên Toa nói, vừa mới nếm qua. Lạc Phàm nhẹ gật đầu, có việc. Ân a. Thiên Toa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, đêm qua có một nhóm người vụng trộm xuất hiện tại Thạch gia, nghĩ đến giết chết Diệp công tử. Mặc dù Diệp công tử cường điệu, bất để ta đem việc này nói cho ngươi, nhưng ta cảm giác ngươi có cảm kích quyền. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngươi xử thế quy tắc ngược lại là so trước đó khéo đưa đẩy một chút. Nhất định. Lạc Phàm, tiến vào chính đề đi. Thiên Toa nói, Diệp công tử mặc dù đảm nhiệm Thạch gia tộc trưởng chức, nhưng không có dính đến bất luận kẻ nào lợi ích, vô cớ bị người ám hại, bản thân liền rất không tầm thường. Mà lại ta hôm qua điều tra qua người dẫn đầu kia thân phận, trên lưng của hắn hoa văn một đầu ma long. Ma long? Lạc Phàm ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Thiên Toa ừ một tiếng, đúng vậy, bọn hắn đến từ Đại Băng Quốc, chính là Ma Long bảo người. Đại Băng Quốc cùng Viêm Quốc thuộc về nước láng giềng, ở vào Viêm Quốc phía đông nam, nhân khẩu không bằng Viêm Quốc, văn hóa truyền thừa cũng không bằng Viêm Quốc. Nhưng ba, bọn hắn lại nói Viêm Quốc xuất từ Đại Băng Quốc. Lạc Phàm cau mày, Diệp Tử căn bản liền không có đi ra biên giới, làm sao Đại Băng Quốc người cũng muốn giết hắn? Thiên Toa nói, hẳn là có người thuê Ma Long bảo người. Lạc Phàm, theo ta được biết, muốn mời được Ma Long bảo người xuất thủ, chí ít cũng phải 10000 khối linh thạch a. Nếu như là có người thuê Ma Long bảo người, như vậy bọn hắn lần này tiêu xài thế nhưng là rất lớn. Thiên Toa nói, đêm qua hết thảy có 10 người xuất hiện tại Thạch gia, mỗi người đều có độ kiếp kỳ tu vi. Dựa theo Ma Long bảo giá cả, một cái độ kiếp kỳ cường giả giá tiền là 5 vạn linh thạch, 10 người, vậy coi như là 50 vạn khối linh thạch. Đương kim trên đời, có thể xuất ra 50 vạn khối linh thạch thuê sát thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy gia tộc, bọn hắn trong tộc khẳng định có siêu cấp cường giả, căn bản không cần thiết thuê Ma Long bảo người. Nếu thật là dạng này, như vậy bọn hắn cũng quá rêu rao, rất dễ dàng bạo lộ thân phận. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cho nên khu khu. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nếu như là như thế phân tích, Ma Long bảo hắn không phải là bị người thuê. Lạc Phàm cười lắc đầu, ghi nhớ, về sau mọi thứ không nên tùy tiện kết luận, nếu không dễ dàng đánh mặt mình. Ba ba ba, mặt không đau a? Thiên Toa ánh mắt u hoán, ngươi bất nói như vậy ta còn không có cảm giác đau. Lạc Phàm đứng dậy, Ma Long bảo phái người mưu hại Diệp Tử, việc này hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường, mà lại dùng Diệp Tử thiên phú, mưu hại hắn không phải là mấy cái kia thần tộc. Thiên Toa nói, ta chính là cảm giác chuyện này có gì đó quái lạ, mới cố ý cáo chi ngài. Như vậy đi, ngươi trở về Thạch gia, tiếp tục bảo hộ Diệp Tử. Ta tự mình đi Đại Băng Quốc một chuyến. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, vô luận là ai, chỉ cần dám mưu hại Diệp Văn Hiên, hắn đều muốn bắt tới, sau đó làm cho đối phương trả giá giá cao thảm trọng. Lạc Phàm bỗng nhiên nói, đúng, giúp ta định một chương tiến về Đại Băng Quốc vé máy bay. Thiên Toa nhịn không được nói, ngài không phải có máy bay tư nhân a? Cần cao điệu như vậy sao? Lạc Phàm lườm hắn một cái, nếu như cưỡi máy bay tư nhân đi qua, khẳng định sẽ khiến Đại Băng Quốc cao độ chú ý, cái này bất lợi cho hắn làm việc. Mặc dù hắn có thể phi hành, nhưng ở trong thế tục, hắn vẫn là muốn dựa theo thế tục quy củ hành sự. Chương 176, ý mắng bàn tay. Lạc Phàm vốn định mang theo Thư Nhiên cùng phụ thân cùng nhau đi tới Đại Băng Quốc, dẫn hắn ra ngoài giải sầu một chút, có lẽ có lợi cho hắn khôi phục, nhưng là phụ thân cũng không muốn ra ngoài, rơi vào đường cùng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Một thân một mình ngồi lên tiến về Đại Băng Quốc máy bay. Vé máy bay đặt là khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất chia làm rất nhiều loại, có đơn độc, cũng có hai người. So với một người, hai người khoang hạng nhất tư mật tính liền muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Lạc Phàm có chút hối hận, đặt trước vé máy bay loại sự tình này, căn bản liền không nên để Thiên Toa tới làm. Chính như kia hắn nói, hắn trừ am hiểu giết người, căn bản cũng không hiểu những chuyện khác. Gia hỏa này quả thực chính là thằng ngu. Rõ ràng là một người xuất hành. Vậy mà giúp hắn định một cái hai người khoang hạng nhất. Mà hắn không thích nhất cùng người xa lạ ngồi cùng một chỗ. Cũng may thông hướng Đại Băng Quốc chỉ có 2 giờ hành trình. Nếu như thời gian lâu dài một chút, hắn khẳng định sẽ đổi cái khác chuyến bay. Ngay tại Lạc Phàm vừa mới ngồi vào trên chỗ ngồi thời điểm, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn. Xem ảnh một, vóc người cao gầy, phiêu giật tóc dài, người mặc một thân màu đen đồ công sở, cộng thêm một kiện áo khoác màu đen, phối hợp một cái tiểu hồng sắc kính râm, khí chàng 10 phần. Cuối cùng nữ tử xuất hiện tại Lạc Phàm bên cạnh vị trí bên cạnh. Nàng đầu tiên là cởi xuống trên người áo khoác, đặt ở một bên, sau đó tháo kính râm xuống, lộ ra ngũ quan xinh xắn. Nàng nhìn qua chừng 25 tuổi dáng vẻ, nhất là kia một đôi sáng tỏ hai con ngươi, giống như là biết nói chuyện đồng dạng. Nữ tử hướng về Lạc Phàm mỉm cười, xem như đánh qua chào hỏi. Nữ nhân, bộ xương mỹ nữ mà thôi, dù là cỡ nào xinh đẹp, cũng mảy may câu không dậy nổi Lạc Phàm hào hứng. Tình huống bình thường đến nói, làm một cái mỹ nữ cùng người xa lạ chào hỏi sau, đối phương khẳng định sẽ có biểu thị. Nhưng Lý Miểu Miểu lại khiếp sợ phát hiện, nam tử này lại đem đầu ngập về phía ngoài cửa sổ, trực tiếp liền không nhìn nàng. Tình huống như thế nào? Bản tiểu thư xấu đến không đành lòng nhìn thẳng tình trạng sao? Lý Miểu Miểu có chút khó chịu, lễ phép cho phép để nàng chủ động cho Lạc Phàm lên tiếng chào, có thể kết quả lại làm cho nàng có loại bị người không nhìn cảm giác. Mặc dù như thế, nhưng là nàng nhưng không có nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi tại hàng không trên ghế ngồi. Dù sao chỉ là 2 giờ hành trình mà thôi, nhìn một chút cũng liền đi qua, hoàn toàn không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng đối phương lớn tiếng cãi lộn. Cái này sẽ chỉ kéo thấp thân phận của nàng. Một lát sau, máy bay bay lên không trung, hướng về Đại Băng Quốc bay đi. Bay không sai biệt lắm 40 phút sau, Lý Miểu Miểu đột nhiên ôm ngực phát ra một trận thống khổ rên rỉ. Chỉ gặp nàng sắc mặt vàng như nến, to bằng hạt đậu, mồ hôi không ngừng ở trên mặt trượt xuống. Lý Miểu Miểu mặt mũi tràn đầy thống khổ đè xuống hàng không chỗ ngồi bên cạnh một cái nút. Ngay sau đó tiếp viên hàng không đi tới, xin hỏi ngài có cái gì cần ba? Lời còn chưa nói hết nét mặt của nàng liền biến, bởi vì nàng phát hiện Lý Miểu Miểu sắc mặt đã biến thành màu gan heo. Thừa vụ trưởng, ngài mau tới một chút. Tiếp viên hàng không hướng về một bên thừa vụ trưởng hô một tiếng. Thừa vụ trưởng nghe hỏi mà tới, nhìn thấy Lý Miểu Miểu sắc mặt về sau, biểu lộ biến đổi, nhưng không có mất đi phân tức. Dù sao các nàng đều học qua một chút cấp cứu thường thức, dùng để ứng đối phi hành bên trong đột phát tình huống. Thế nhưng là Lý Miểu Miểu bệnh tình xa so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không dùng suy nghĩ nhiều, nàng lợi dụng phát thanh hỏi thăm trên máy bay phải chăng có bác sĩ, nếu như có mời đến đây hỗ trợ cứu. Có thể là vận khí tương đối tốt, cái chuyến bay này thật đúng là có một vị trung niên bác sĩ. Hắn kiểm tra dưới Lý Miểu Miểu bệnh tình, biểu lộ ngưng trọng nói, vị nữ sĩ này chính là đột phát tính bệnh tim, nhất định phải đi bệnh viện tiến hành trị liệu, nếu không rất có thể sẽ đột tử. Nàng trước mắt trạng thái rất kém cỏi, căn bản trèo chống không đến Đại Băng Quốc, nhất định phải đường cũ trở về. Thừa vụ trưởng liền tranh thủ tình huống cáo chi cơ trưởng. Sau đó, phát thanh bên trong truyền đến cơ trưởng thanh âm, tôn kính các vị lữ khách, các ngươi tốt, ta là lần này chuyến bay cơ trưởng. Bởi vì lần này chuyến bay phía trên có một vị lữ khách đột phát bệnh tim, chúng ta bất đắc dĩ muốn đường cũ trở về địa điểm xuất phát. Tiếp xuống đường ống dầu chung sẽ phóng thích dư thừa nhiên liệu, mời các vị lữ khách không cần kinh hoàng. Thả dầu, trở về địa điểm xuất phát. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Kỳ thật, một người đi đường sinh tử trong mắt hắn căn bản là tính không được cái gì. Dù sao trên thế giới này vài phút liền có vô số người chết đi. Đây là tự nhiên pháp tắc. Hắn không nguyện ý xen vào việc của người khác, cũng không còn được. Nhưng bây giờ, hắn lại phải quản một ống. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như máy bay trở về địa điểm xuất phát, lãng phí nhiên liệu là tiếp theo. Mấu chốt là sẽ chỉ hoãn thời gian của hắn. Nếu quả thật trở về địa điểm xuất phát, tái khởi bay, chí ít cũng phải 2 giờ. Nói cho cơ trưởng, không cần phóng thích nhiên liệu, càng không cần trở về địa điểm xuất phát, ta có thể cứu nàng. Lạc Phàm hướng về thừa vụ trưởng nói một câu. Cái kia trung niên đại phu cười lạnh một tiếng, ngươi có thể cứu nàng? Nói đùa cái gì? Đây chính là đột phát gấp gáp tính bệnh tim, nhất định phải có mũi nhọn chữa bệnh thiết bị, cùng trong nội tâm khoa đại phu liên thủ mới có thể cứu trị. Mà lại, có thể hay không cứu trở về một cái mạng vẫn là hai chuyện. Ngươi nếu là có thể cứu nàng, ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá. Ngay tại thừa vụ trưởng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm xuất thủ. Hắn đưa tay phải ra, tại Lý Miểu Miểu trước người kiểm kê 2 lần. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là nhìn thấy khiếp sợ một màn. Lý Miểu Miểu đau đớn biểu lộ nháy mắt có chỗ làm dịu. Nàng hư nhược mở mắt ra, giống như không đau. Đơn giản 5 chữ. Để thừa vụ trưởng, tiếp viên hàng không, cùng cái kia trung niên bác sĩ lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là tại trước người nàng nhẹ nhàng điểm 2 lần, nàng liền không đau rồi. Đây cũng quá thần kỳ đi. Nhất là cái kia trung niên bác sĩ, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lạc Phàm, có loại bị người đánh mặt cảm giác. Mới vừa rồi còn nói đối phương không cách nào trị liệu Lý Miểu Miểu, nhưng hôm nay lại dùng đơn giản nhất, trực tiếp phương thức làm dịu nàng đau đớn. Nhìn sắc mặt của nàng đã hồng nhuận nữa nha. Hồi tưởng lại mới vừa nói qua, thật là kê nhi mặt đau a. Thưa vụ trưởng, ta đã thật nhiều, để cơ trưởng tiếp tục đi thuyền đi. Lý Miểu Miểu miễn cưỡng cười một tiếng, hướng về thừa vụ trưởng nói một câu. Được rồi, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, có tình huống như thế nào tùy thời nói cho chúng ta biết là được. Thừa vụ trưởng khách khí nói một câu. Lý Miểu Miểu có thể khôi phục lại, các nàng là thật cao hứng. Dù sao, đây chính là một cái mạng. Cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Đám người rời đi sau, Lý Miểu Miểu đóng lại cửa thủy tinh, một mặt cảm kích nhìn Lạc Phàm. Nàng vừa rồi tuyệt không hôn mê, mà là quá mức đau đớn, căn bản bất lực mở mắt. Nhưng nàng biết là Lạc Phàm cứu nàng. Không cần nói cảm ơn, ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian thôi. Lạc Phàm biểu lộ hoàn toàn như trước đây đạm mạc, cho người ta một loại dị thường cao lãnh cảm giác. Ta ba. Lý Miểu Miểu không phản bắt được. Nàng trước đó vốn cho rằng Lạc Phàm đang giả vờ, vì cái gì chính là gây nên chú ý của nàng. Hiện tại xem ra, đối phương cũng không phải là đang giả vờ, mà là thật cao lãnh. Lạnh đến để đại đa số người không nguyện ý tới gần. Nhưng, nàng lại là kia một số ít phần người. Đúng thế. Lạc Phàm đã thành công gây nên sự chú ý của nàng. Chương 177, vì cái gì không tiết mệnh. Ngươi tốt, ta gọi Lý Miểu Miểu. Nữ tử tò mò nhìn Lạc Phàm. Ngươi đi Đại Bangkok là làm cái gì? Du lịch. Vẫn là đi công tác. Lạc Phàm căn bản liền không có để ý tới nàng. Cầm lấy nút bịt thai ngăn chặn lỗ thai. Ta ba. Lý Miểu Miểu có loại muốn thổ huyết xúc động. Nam nhân này cũng quá lạnh đi. Mặc dù nàng rất muốn đặt xuống Lạc Phàm, nhưng đây cũng là nàng vậy bất động nam nhân a. Cuối cùng máy bay bình ổn rơi vào Đại Bangkok sân bay. Rời đi sân bay sau, Lạc Phàm bước kế tiếp kế hoạch là đón xe tiến về Đại Bangkok cảnh nội Vũ An phủ. Vũ An phủ chính là Đại Bangkok trung xếp hạng trước 3 tỉnh lớn. Nghe nói Ma Long Bảo vào chỗ tại nơi này. Về phần vị trí cụ thể, còn cần cùng đến Vũ An phủ phía sau mới có thể tiếp tục tìm hiểu. Nhưng lại tại hắn vừa mới xuất hiện tại một chiếc xe taxi bên cạnh, đưa tay còn chưa chạm tới cửa xe nắm tay thời điểm, một kiện không tưởng được sự tình phát sinh. Một cỗ mở cửa xe thương vụ ở bên cạnh hắn gào thét mà qua. Sau đó, một con hữu lực đại thủ nắm lấy y phục của hắn, giống như là xách gà con đồng dạng, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo vào trong xe. Sau đó nhanh chóng đi. 6. Trong xe, Lý Miểu Miểu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Nàng vốn cho rằng Lạc Phàm bị bắt sau sẽ biểu hiện ra vẻ kinh hoàng. Xem ảnh một, thật không nghĩ đến vẫn ý như là mặt không đổi sắc. Cái này khiến nàng càng phát ra khó chịu. Ngươi xác định tiếp tục như vậy chẳng sao? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, vì cái gì không tiết mệnh? Đơn giản 6 cái chữ, giống như là một cái vô hình đại truy, hung hăng nện ở Lý Miểu Miểu bụng tim. Ánh mắt của đối phương quá băng lãnh, để nàng có loại gần như hít thở không thông ảo giác. Nàng có chút hối hận, không nên dùng như thế thô bạo phương thức đem hắn bắt lên xe. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, nàng thật không biết nên làm thế nào a. Dù sao, cái này nam nhân không tầm thường. Dám uy hiếp ta nhà tiểu thư, ngươi có phải hay không chán sống lệch ra rồi? Một cái hắc y trắng hán mắt lộ ra hung quang, rất là bất thiện. Ngậm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Lý Miểu Miểu không cao hứng quát to một tiếng, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm, ấy này nói ra, Lạc tiên sinh, ta cũng vô ác ý chỉ là nghĩ báo đáp một chút ân cứu mạng của ngươi. Ở trên máy bay thời điểm, nàng nhìn thấy Lạc Phàm vé máy bay, cho nên biết hắn dòng họ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lạc Phàm, ta nói qua, cứu ngươi chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Ngươi bây giờ cử động sẽ chỉ làm ta cảm giác cứu ngươi là một kiện rất dư thừa sự tình. Lý Miểu Miểu cảm giác chính mình sống uổng phí nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng là minh nhan giá trị, khí chất tại trước mặt người đàn ông này căn bản là phát huy không lên mảy may đất dụng võ. Bất quá nàng không cam tâm, nhỏ giọng nói, ta thật không có ác ý, chỉ là nghị báo đáp ngài một chút. Lạc Phàm, đã như vậy, vậy liền đưa ta đi Vũ An phủ đi, xem như báo đáp ta đối với ngươi ân cứu mạng. Bất quá cái này nam nhân ta không thích. Nói đến đây nhìn cái kia hắc y tráng hán một chút. Tốt. Lý Miểu Miểu trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, sau đó nàng mở ra xe điện môn, nói, nhảy đi xuống. Cái kia tráng hán lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy biểu tình bất an, tiểu thư, hiện tại tốc độ xe đã đạt tới vận tốc 60 cây số, dạng này nhảy đi xuống sẽ chết người à? Lý Miểu Miểu mặt không biểu tình nói ra, nếu như ngươi hiện tại bất nhảy đi xuống, đợi chút nữa vận tốc liền 70 cây số. Tráng hán do dự một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đi đến cửa xe bên cạnh, hai mắt nhắm lại, trực tiếp nhảy ra ngoài, ngồi trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng, đầu rơi máu chảy, nhìn qua rất thảm bộ dáng, bất quá nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Lý Miểu Miểu đóng cửa xe, khách khí nói ra, Lạc tiên sinh, ngươi đi Vũ An phủ có chuyện gì sao? Không nói gạt ngươi, nhà ta liền ở tại Vũ An phủ, nơi đó ta rất quen thuộc, nếu như ngươi có gì cần, có thể tùy thời phân phó. Đối với Lạc Phàm, Lý Miểu Miểu vẫn là rất muốn nghiên cứu, cũng không phải nói nàng gặp sắc khởi ý. Mặc dù Lạc Phàm khí vũ hiên ngang, nhưng chân chính để nàng cảm thấy hứng thú vẫn là hắn kia cao lãnh tính cách cùng vô cùng kỳ diệu bản lĩnh. Cũng chính bởi vì những thứ này, nàng mới có thể áp dụng phương thức cực đoan để người đem Lạc Phàm bắt đến trên xe. Có biết hay không, Sơn Linh tập đoàn, Thiên Toa đã từng nói, Sơn Linh tập đoàn chính là Ma Long Bảo đại bản doanh. Đây là hắn sai người điều tra ra được kết quả, người bình thường căn bản cũng không biết Sơn Linh tập đoàn. Lý Miểu Miểu lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm muốn đi Sơn Linh tập đoàn. Kịp phản ứng về sau, Lý Miểu Miểu cười nói, biết ta. Sơn Linh tập đoàn thế nhưng là chúng ta Đại Bangkok xếp hạng trước 10 cỡ lớn tập đoàn, giá trị thị trường mấy trăm tỷ USD. Dừng lại một chút. Lý Miểu Miểu nói, Lạc tiên sinh đi Sơn Ninh tập đoàn làm cái gì?
Không nói gạt ngươi, ta vừa vặn có thân thích tại Sơn Ninh tập đoàn làm cao quản, nếu như ngươi có việc, ta hoàn toàn có thể giúp chút gì.
Làm cái sinh ý mà thôi.
Lạc Phàm ánh mắt bình thản.
Đương nhiên, trong miệng hắn sinh ý cũng không phải là phổ thông sinh ý.
Đúng lúc này, Lý Miểu Miểu điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng một giọng nói thật có lỗi, sau đó nhận nghe điện thoại, phụ thân, ta đã tại đường về trên đường.
Còn có, ta ở trên máy bay đột phát cấp tính bệnh tim, bị một vị người hảo tâm cứu. Hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta, mời hắn về nhà ăn cơm.
Tốt, ta biết làm thế nào.
Nói, Lý Miểu Miểu cúp điện thoại.
Lạc tiên sinh, phụ thân ta nghe nói ngươi cứu ta tin tức, nghĩ đến để ta mang ngài về nhà ăn cơm rau dưa.
Nếu không, ngài cho cái chút tình mọn, đợi ngày mai ta tự mình dẫn ngươi đi Sơn Ninh tập đoàn như thế nào?
Lạc Phàm khẽ gật đầu, có thể.
Lý Miểu Miểu đại hỉ.
Sau một tiếng, xe thương vụ đi vào Vũ An phủ.
Vũ An phủ tới gần bờ biển.
Cảnh sát nghi nhân, nhất là màu xanh da trời nước biển, cùng thế nhuyễn cắt vàng bãi.
Nhìn từ xa đẹp như họa.
Lý Miểu Miểu ra ở vào một tòa lương chừng núi biệt thự,
mặt hướng biển cả.
Vị trí tuyệt hảo.
Đây coi là căn biệt thự này khu vị trí tốt nhất biệt thự.
Về điểm này hoàn toàn có thể nhìn ra được gia thế của nàng rất bất phổ thông.
Trừ cái đó ra, trong biệt thự trang trí cũng rất xa hoa,
vàng son lộng lẫy,
giống như cung điện.
Đại sảnh bên trong,
một vị ung dung hoa quý, qua tuổi ngũ tuần phụ nhân an tĩnh ngồi ở chỗ đó xem TV.
Nàng chính là Lý Miểu Miểu mẫu thân.
Nhìn thấy nữ nhi mang theo ân nhân cứu mạng về nhà, nàng liền vội vàng đứng lên chào hỏi.
Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích.
Mẫu thân, phụ thân ta không ở nhà sao?
Lý Miểu Miểu không hiểu hỏi một câu.
Kim Sán Yến nói, phụ thân ngươi tại thư phòng, giống như tại xử lý công chuyện của công ty.
Lý Miểu Miểu khẽ gật đầu.
Mà liên tại lúc này,
qua tuổi lục tuần Lý Nguyên Cơ thần sắc kinh hoàng tại lầu 2 đi xuống, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên đi sân bay.
Lý Miểu Miểu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, làm sao phụ thân?
Ngài làm sao như vậy sốt ruột?
Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì?
Lý Nguyên Cơ biểu lộ ngưng trọng, công ty quyết sách xuất hiện sai lầm, tiếp một cái không nên tiếp đơn đặt hàng, ta vừa mới biết được tình báo.
Người kia đã xuất hiện tại Đại Bangkok, mục đích có thể là chúng ta Lý gia.
Cho nên, chúng ta nhất định phải rời đi Đại Bangkok, chỉ có dạng này chúng ta mới có một chút hy vọng sống.
Lạc Phàm mở miệng, trong miệng ngươi người kia thế nhưng là gọi là Lạc Phàm.
Làm sao ngươi biết?
Lý Nguyên Cơ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn.
Cho tới giờ khắc này hắn mới chú ý tới thân nữ nhi bên cạnh người trẻ tuổi này.
Bởi vì, ta chính là Lạc Phàm.
Lạc Phàm lộ ra lễ phép tính tiếu dung.
Chương 178, ngươi sẽ chết rất thê thảm.
Ngươi là Lạc Phàm.
Lý Nguyên Cơ há mồm trợn mắt nhìn đối phương, như là giống như gặp quỷ.
Hắn biết Lạc Phàm đã đi tới Đại Bangkok tin tức,
nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà cùng nữ nhi ở cùng một chỗ.
Càng không có nghĩ tới
đã đi tới Lý gia.
Lý Miểu Miểu cũng kinh ngạc đến ngây người.
Đối với Lạc Phàm cái tên này,
nàng cũng không lạ lắm.
Dù sao khoảng thời gian này nàng một mực đợi tại Viêm Quốc,
biết đối phương hắn là tứ phương thần vương một trong, lại chu qua tiên vô thượng tồn tại.
Có thể nàng nằm mơ đều không nghĩ tới,
cứu mình cái này nam nhân lại chính là tứ phương thần vương.
Mặc dù nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc đối phương không phải người bình thường,
nhưng cũng không nghĩ tới lai lịch sẽ như thế kinh người a.
Kịp phản ứng về sau, Lý Miểu Miểu vô ý thức nuốt nước miếng một cái, phụ thân, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó?
Mẹ con các ngươi đi đầu lui ra.
Lý Nguyên Cơ biểu lộ ngưng trọng nói một câu.
Cùng lúc đó, toàn thân khuyết tán ra một cỗ cường đại khí thế.
Hắn là Sơn Ninh tập đoàn chủ tịch,
nhưng cũng là một vị cấp 5 tán tiên,
thực lực thập phần cường đại.
Nói cho ta, ngươi vì sao muốn phái người ám sát huynh đệ của ta?
Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc.
Tại đi vào Lý gia thời điểm,
Lạc Phàm liền có một loại suy đoán.
Lý gia vô cùng có khả năng chính là Sơn Ninh tập đoàn lớn nhất cổ đông.
Xem ảnh một.
Dù sao Lý gia biệt thự vị trí là toàn bộ khu biệt thự bên trong phong thủy tốt nhất,
người bình thường căn bản là không có cách ở lại đây,
mà lại biệt thự chung quanh còn có tụ linh trận.
Nhất là làm Lý Nguyên Cơ sau khi xuất hiện nói những lời kia, càng là kiên định hắn suy đoán.
Lý Nguyên Cơ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, "Lạc thần, chúng ta Ma Long Bảo cũng chỉ là dựa theo cố chủ ý nguyện làm việc, xưa nay không hỏi thân phận của đối phương.
Chuyện lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, đồng thời nguyện ý xuất ra nhất định linh thạch xem như đền bù."
Lý Miểu Miểu không biết trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì,
nhưng là nàng cảm giác cần thiết thay cha nói tốt vài câu.
Dù sao, mạng của mình là Lạc Phàm cứu,
chút mặt mũi này hắn khẳng định sẽ cho a.
"Lạc thần, công chuyện của công ty không phải phụ thân ta một người định đoạt, trong này khẳng định có hiểu lầm.
Còn mời ngài ba."
Lời con chưa nói hết,
Lạc Phàm đột nhiên nắm tay.
Phúc.
Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm,
một mảnh huyết vụ đống nhiên nổ tung,
giống như một đóa tiên diễm hoa hồng đỏ.
Là bắt mắt như vậy,
Lý Miểu Miểu cũng hương tiêu ngọc vẫn.
Nàng trước khi chết đều không nghĩ tới,
chính mình sẽ chết tại Lạc Phàm trong tay.
Đáng chết, ngươi vậy mà giết nữ nhi của ta.
Nàng đến cùng phạm tội gì, ngươi muốn giết nàng?
Lý Miểu Miểu mẫu thân hét lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ.
Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ tâm ngoan thủ lạt đến loại trình độ này.
Lý Nguyên Cơ ánh mắt ngốc trệ.
Nữ nhi cứ như vậy chết rồi?
Chết tại trước mắt hắn sao?
Lạc Phàm hỏi ngược lại,
đúng a?
Huynh đệ của ta phạm tội gì?
Làm sao nam nhân của ngươi muốn phái ra 10 cái độ kiếp kỳ cường giả mưu hại hắn?
Họ Lạc, ngươi không biết họa không kịp người nhà đạo lý sao? ngươi như vậy thủ đoạn sao xứng với thần vương xưng hô thế này? Lý Nguyên Cơ gào thét một tiếng, cả người bộc phát ra khí thế cường đại, như là châu phi trên thảo nguyên phát cuồng hùng sư. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, phạm sai lầm liền phải trả giá đắt, nếu như ngươi một người không chịu đựng nổi cái giá như thế này, như vậy cái giá như thế này muốn áp đặt đến thân nhân ngươi trên thân, đây chính là ta hành sự quy tắc. Nói đến đây, hắn nâng bàn tay lên, cách không quất hướng Lý Miểu Miểu mẫu thân. Phúc. Lại là một đạo huyết vụ. Lý Miểu Miểu mẫu thân cũng biến mất tại trong đại sảnh. Lạc Phàm không thích giết người, nhưng đối đãi địch nhân thân nhân, hắn không hiểu ý từ nương tay, nhất là loại kia không trả lời hắn vấn đề địch nhân. Ta muốn giết ngươi. Lý Nguyên Cơ gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh phía Lạc Phàm. Một cỗ kinh khủng quyền phong đống nhiên nổ tung, để biệt thự thủy tinh cường lực nháy mắt hóa thành một miệng. Trong phòng khách càng là tràn ngập cuồng bạo khí tức, hình thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng. Nhìn qua cường đại dị thường, người trong mắt ta như là sâu kiến. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, chỉ là một ánh mắt mà thôi. Nguyên bản khí thế chính thịnh Lý Nguyên Cơ lập tức té quỵ dưới đất, hai tay ôm đầu phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn cảm giác giống như là có vô số cây cương châm đâm vào đầu của hắn đồng dạng. Loại kia đau nhức để hắn không thể thừa nhận, cũng làm cho hắn có loại gần như hít thở không thông nào giác. Lạc Phàm, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta muốn giết ngươi vì ta thê nữ báo thù. Lý Nguyên Cơ phát ra tiếng cười điên cuồng. Khởi trận. Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Sau đó, một đạo màu trắng quang mang đằng không mà lên, trực tiếp đem biệt thự bao phủ. Ngay sau đó, Lý Nguyên Cơ thân thể biến mất tại trong biệt thự. Lạc Phàm, ta biết ngươi là Bắc Cảnh Thần Vương, thực lực dị thường cao minh. Nhưng là, ta Lý gia lại có một cái Chu Tiên trận, đây là các ngươi Viêm Quốc thời kỳ thượng cổ kinh khủng đại sát trận, ta liền không tin không đánh chết ngươi. Trận pháp bên ngoài, Lý Nguyên Cơ sắc mặt âm trầm có thể sợ. Kỳ thật, khi biết Lạc Phàm thân phận thời điểm, hắn liền linh hồn đưa tin cho mình thủ hạ, để bọn hắn nhanh chóng đến đây chi viện, nhưng cuối cùng vẫn là tới chậm. Hắn trơ mắt nhìn thê nữ chết thảm tại Lạc Phàm trong tay. Bất quá, điểm này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn muốn giết Lạc Phàm vì thê nữ báo thù. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ngũ tầng cao biệt thự nháy mắt đổ sụp, khói bụi bay lên. Chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi tại khói bụi bên trong bay lên. Ánh mắt của hắn hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Hắn trên mặt khinh thường, Chu Tiên trận đích thật là thời kỳ thượng cổ đại sát trận, bất quá, chỉ bằng các ngươi, có thể bố trí ra chân chính Chu Tiên trận sao? Kỳ thật, coi như bố trí ra Chu Tiên trận, cũng khó có thể làm tổn thương ta mảy may. Họ Lạc, ngươi đừng muốn phách lối. Tiếp xuống ta liền để ngươi biết lão phu lợi hại. Lý Nguyên Cơ đứng bên người một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn mặc đạo bào, phía trên có âm dương bát quái đồ án. Hắn gọi Thiên Thành Đạo Người, chính là Lý Nguyên Cơ dưới trướng trận pháp cao thủ. Luận trên trận pháp tạo nghệ, tại Đại Băng Quốc xếp hạng thứ nhất. Chỉ mỗi ngày Thành Đạo Người hai tay bấm quyết, bao phủ Lạc Phàm trận pháp xoay tròn cấp tốc, giống như một cái lỗ đen, tản mát ra vô số đạo quang kiếm ảnh, đến mức để hư không đều run rẩy lên. Lạc Phàm an tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, đồng thời móc ra một điếu thuốc lá đem hắn nhóm lửa, yên lặng nhìn đối phương trăng bước. Hô hô hô, vô số đao quang kiếm ảnh lít nha lít nhít hướng về trên người hắn chém xuống, nhưng lại đang đến gần bên cạnh hắn sau tan biến tại trong vô hình. Cái gì? Thiên Thành đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, trong con mắt lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Chu Tiên trận, đây chính là Chu Tiên trận a, nhưng bây giờ lại là không cách nào tới gần Lạc Phàm mảy may. Không dung suy nghĩ nhiều, Thiên Thành đạo nhân cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết. Trong chốc lát, Chu Tiên trận biến thành huyết hồng sắc, máu đỏ tươi quang nhuộm đỏ thiên cung. Nhìn qua phảng phất mặt trời chiều ngã về tây, chói lọi chói mắt. Huyết hồng sắc sát khí hội tụ thành một đầu dài ngàn mét cự long, nó mở ra miệng lớn dính máu, gào thét hướng về Lạc Phàm thôn vệ mà đi. Rát rưởi, chính là rát rưởi. Lạc Phàm khẽ lắc đầu, sau đó há mồm phun ra một đạo từ thuốc lá huyễn hóa mà thành trường kiếm. Hưu. Chỉ nghe một đạo bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Kia cự long bị chém đầu, biến mất tại giữa thiên địa. Thiên Thành đạo nhân càng là miệng phun máu tươi, thân xác đờ đẫn ngồi liệt trên mặt đất. Chỉ dựa vào phun ra một điếu thuốc, liền phá hắn Chu Tiên trận. Gia hỏa này, làm sao mạnh như vậy? Chương 179, điên đảo càn khôn. Không chỉ có là Thiên Thành đạo nhân, Lý Nguyên Cơ trên mặt cũng không có chút nào huyết sắc. Hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh. Dù sao, đây là Chu Qua Tiên tồn tại, có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới. Đối phương vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Cái này mẹ hắn thế nhưng là Viêm Quốc thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy Chu Tiên trận. Đây là đại sát trận a. Nếu như bị đối phương một quyền hủy đi bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, lại bọn hắn bị hắn dùng một điếu thuốc cho phá vỡ ba. Giết, giết hắn. Lý Nguyên Cơ khẽ quát một tiếng. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, mấy chục đạo thân ảnh trống rỗng mà hiện, xuất hiện ở giữa không trung. Bọn hắn đều là Ma Long bảo người, mà lại đều là Nguyên Anh kỳ trở lên cao thủ. Bọn hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng bọn hắn đều là một đám tử sĩ. Đặc điểm lớn nhất chính là thấy chết không sợ. Thử nghĩ một chút, mấy chục cái Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ đồng thời Nguyên Anh tự bạo. Cái kia uy lực, quả thực. Ngay tại những cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ bay lên không trung thời điểm, Lạc Phàm khẽ miệng nổi lên một tia khinh thường. Sau đó, xem ảnh một, hắn giống như là đập con rồi. Cách không vỗ. Ông. Không gian run rẩy. Vô hình khí thế như là Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đem tất cả mọi người nghiền thành huyết vụ.
Cái gì?
Lý Nguyên Cơ dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt để lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Lạc Phàm thực lực so hắn tưởng tượng chung còn mạnh hơn a. Nói cho ta, vì sao muốn phái người mưu sát huynh đệ của ta? Băng lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, để Lý Nguyên Cơ giật cả mình. Ta nói, ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao? Lý Nguyên Cơ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Nói, ta nói. Giờ khắc này, Lý Nguyên Cơ thật sợ. Trước mặt cái này nam nhân quả thực cũng không phải là người. Sát phạt quả đoán, mà lại căn bản không giảng bất kỳ đạo lý gì. Hắn vốn không muốn vi phạm nghề nghiệp của mình phẩm hạnh, nhưng bây giờ, không sợ không được a. Không dung suy nghĩ nhiều, Lý Nguyên Cơ vội vàng nói, là một cái tên là Dương Tích Viêm của người, hắn ra giá 50 vạn linh thạch để ta giết chết huynh đệ của ngươi. Trừ cái đó ra, ta thật không biết tin tức khác. Lạc Phàm khẽ gật đầu, ngươi coi như tương đối thẳng thắn, xét thấy điểm ấy, ta cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi là muốn cùng ngươi thê nữ đoàn tụ, vẫn là nghĩ sống chui nhủi ở thế gian? Ta ba Lý Nguyên Cơ sắc mặt vàng như nến. Lạc Phàm vấn đề này để hắn không phản bác được. Nhớ tới chết thảm thế nữ, hắn cố nhiên muốn đi cùng các nàng. Có thể chuyện cũ kể thật tốt, chết tử tế không bằng lại còn sống a. Hít sâu một hơi, Lý Nguyên Cơ nói, ta muốn sống. Như ngươi mong muốn. Dừng lại một chút, Lạc Phàm bỗng nhiên nói, nếu như ngươi ban đầu lúc liền trả lời vấn đề của ta, vợ con của ngươi hoàn toàn có thể tránh chết thảm. Dứt lời, hắn biến mất tại trong giữa không trung. Là ta hại chết ta thê nữ sao? Lý Nguyên Cơ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Bản thân hắn đối Lạc Phàm lòng mang sát ý, cho rằng là hắn hại chết thê nữ của mình. Nhưng bây giờ nhìn tới, hung phạm là chính mình a. Chính mình ban đầu lúc nên thẳng thắn, bảo hắn biết chân tướng. Nếu thật là dạng này, hắn sẽ còn giết mình thê nữ sao? Nghĩ đến cái này, một cô manh liệt cảm giác tội lỗi lan tràn trong lòng hắn ra. A. Lý Nguyên Cơ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó giơ bàn tay lên, trung điệp đánh vào đỉnh đầu. Hắn giết chết chính hắn, bởi vì hắn không có mặt sống trên thế giới này. Trở lại Viêm Quốc đã là rạng sáng 2 giờ. Lưu Ly đến đây nhận điện thoại. Tra rõ ràng sao? Dương Tích rốt cuộc là ai? Lạc Phàm mở miệng. Lưu Ly nói, đã tra rõ ràng, Dương Tích, nam, năm nay 63 tuổi, chính là Xích Tinh Lâu lâu chủ. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, Xích Tinh Lâu? Lưu Ly ừ một tiếng, đây là một cái trung đại hình tông môn, đệ tử hơn 1 vạn người. Nhưng là, Xích Tinh Lâu cũng không phải là rất giàu có, bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi quá nhiều linh thạch đi thuê ma long bảo người. Đi Xích Tinh Lâu đi một chuyến đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Một cái không giàu có tông môn vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Rất rõ ràng, chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng có người trong bóng tối siêu không Xích Tinh Lâu. Đến tột cùng là ai? Chỉ có đến Xích Tinh Lâu phía sau mới có thể biết được. Xích Tinh Lâu ở vào Yến Châu cảnh nội một tòa thâm sơn bên trong. Bởi vì đường đi vắng vẻ, cho nên Lạc Phàm cùng Lưu Ly chỉ có thể bay đến trên núi. Thiếu chủ, chúng ta giống như tới chậm. Bóng đêm đen như mực. Bởi vì trời đầy mây mưa nhân, không nhìn thấy mảy may tinh thần. Nhưng là trong không khí lại tràn ngập một cỗ mỏng manh mùi máu tươi. Xích Tinh Lâu kia phiến làm bằng gỗ khu kiến trúc càng là thiêu đốt lên hô hô liệt diễm. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng cỗ thi thể ngã trong vũng máu. Bọn hắn tử tướng rất thảm, tất cả đều là bị người một kích chí mạng. Nhìn xem có hay không người sống. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Trước mắt một màn này hắn cũng không phải là thật bất ngờ. Hắn đã đoán được Xích Tinh Lâu sẽ bị người diệt trừ, chỉ là lại không nghĩ rằng tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Vâng. Lưu Ly đáp ứng một tiếng, sau đó rơi trên mặt đất tìm kiếm người sống sót. Cuối cùng, nàng lắc đầu, thiếu chủ, tất cả mọi người chết. Căn bản không có một bộ người sống. Lạc Phàm nói, ta cảm giác có người tại nắm cái mũi của ta đi, mục đích làm như vậy chính là cố ý kéo dài thời gian. Lưu Ly ừ một tiếng, đây hết thẻ phía sau, khẳng định ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Lạc Phàm khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thật coi là giết Xích Tinh Lâu tất cả mọi người liền có thể giấu giếm chân tướng sao. Đối phương có chút hết ngồi đáy giếng. Thật là hết ngồi đáy giếng a. Lưu Ly than nhẹ một tiếng. Người khác gặp được loại tình huống này khẳng định sẽ thúc thủ vô sách. Có thể Lạc Phàm lại không phải người bình thường. Dù là đối phương diệt trừ Xích Tinh Lâu tất cả mọi người, hắn cũng có thể tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Ông, một đạo thần bí quang mang trên người Lạc Phàm dâng lên. Chỉ gặp hắn hai tay bóp ra một cái cổ quái pháp ấn, cách không nhấn một cái, trấn áp trên bầu trời Xích Tinh Lâu. Cùng thời khắc đó, tiếng gió rít gào, bầu trời đêm chỗ sâu tầng mây lan lộn, vậy mà hướng về chung quanh chậm rãi tán đi. Không chỉ có như thế, Xích Tinh Lâu lửa cháy hừng hực thiêu đốt cũng chậm rãi dập tắt, cho người ta một loại thời gian đảo lưu ký thị cảm. Cuối cùng, hỏa diễm biến mất. Trên mặt đất những cái kia Xích Tinh Lâu đệ tử cũng đều tay cầm lợi khí xuất hiện trên mặt đất. Bọn hắn trận địa sẵn sàng, nhìn chăm chú lên trước mặt địch nhân. Cầm đầu người kia chính là Xích Tinh Lâu lâu chủ, Dương Tích. Nhưng đây không phải ban đầu hình ảnh, bởi vì bọn hắn thân thể đang không ngừng lui lại. Đây là Lạc Phàm thi triển pháp thuật, tên là Điên Đảo Càn Khôn. Loại pháp thuật này cũng không phải thật sự là điên đảo càn khôn, cũng không thể cải biến Xích Tinh Lâu bị người diệt môn kết cục, nhưng lại có thể mắt thấy Xích Tinh Lâu bị người diệt môn toàn bộ quá trình. Thời gian trôi qua, cuối cùng một đạo thân ảnh giàn mua chống rông xuất hiện tại Xích Tinh Lâu trong luyện võ trường. Ngay sau đó, Dương Tích cũng xuất hiện tại trong luyện võ trường. Hắn biểu lộ ngưng trọng nhìn xem lão giả, cung kính hỏi, không biết Quy Tuyển tiền bối đêm khuya tới đây có gì muốn làm. Quy Tuyển nhếch miệng cười một tiếng, đêm về khuya, ngươi nói ta tới đây có gì muốn làm. Nhìn thấy cái này, Lạc Phàm tiện tay vung lên, pháp thuật biến mất, mà hắn cũng biết đối phương chân chính bối cảnh. Lưu Ly nói, thiếu chủ, Quy Tuyển chính là thần tộc, Quy gia quản gia. Chuyện này khẳng định là Quy gia trong bóng tối dở trò quỷ. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, vì cái gì bọn hắn muốn tìm chết. 4. Chương 180, thay quân. Bóng đêm như mực. Ngay tại dân chúng tiến vào mộng đẹp thời điểm, Tây Lương Thần Vương Cơ Trĩ mang theo dưới trướng hơn 100 vạn tu chân giả, đến Bắc Cảnh luyện ngục cửa vào. Dựa theo Lạc Phàm nói, tiến hành trong vòng 3 tháng thay quân. Trăm vạn tu chân giả ô ương ương một mảnh, thành công tiến vào Bắc Cảnh luyện ngục. Mà Bắc Cảnh 3000 huyết bảo cũng rời đi Bắc Cảnh luyện ngục. Mặc dù bọn hắn chỉ có không đến 3000 người, mặc dù còn có một chút tàn tật người, nhưng bọn hắn khí thế nhưng rất mạnh mẽ, như là thượng cổ thần kiếm. Dù là giấu tại vỏ kiếm bên trong vẫn ý như là khó nén sắc bén. Khí thế loại này là tại vô số lần bên bờ sinh tử ma luyện ra đến. Dù là đối mặt Cơ Trĩ trăm vạn đại quân, đều mặt không đổi sắc. Đợi 3000 huyết bảo rời đi sau, Cơ Trĩ nhìn về phía mảnh này tối tăm không mặt trời địa phương. Mặt đất màu đỏ nâu tràn đầy hải cốt, cùng đứt gãy binh khí. Đây vốn là một mảnh đất vàng địa, lại bởi vì giết chóc, máu tươi đem nơi này biến thành màu đỏ thổ nhưỡng. Bên ngoài mấy chục dặm, nơi đó có một đạo huyết hồng sắc quang mạc. Quang mạc theo gió phiêu lãng, bên kia chính là dị tộc sinh hoạt địa phương. Quang mạc khác một bên, mấy con yêu thú chính nhìn chằm chằm Bắc Cảnh luyện ngục. Nhìn thấy Cơ Trĩ trăm vạn đại quân về sau, dọa đến nghe ngóng rồi chuẩn, biến mất vô tung vô ảnh. Xem ảnh một, không nghĩ tới nơi này như thế cằn cỗi, ngay cả người chỗ ở đều không có. Cơ Trĩ thủ hạ một vị thần tướng niết miệng, hoàn cảnh nơi này cùng Tây Lương so ra thật sự có khác nhau một trời một vực. Lại có người nói, tiếp xuống 3 tháng muốn ở chỗ này chịu khổ. Cơ Trĩ nhàn nhạt nói ra, thời gian 3 tháng mà thôi, trong nháy mắt liền qua, nhịn một chút là được. Cùng 3 tháng ước định qua đi, nhất định phải hung hăng nhục nhã Lạc Phàm dừng lại. Đem đã từng sỉ nhục tất cả đều hoàn lại cho hắn. Dừng lại một chút, hắn nói, phái ra 1 vạn người tiến về kết giới trấn thủ, nếu như dị tộc có cái gì gió thổi cỏ lay, ngay lập tức báo cáo. Vâng. Một vị thần tướng lúc này phân phó xuống dưới. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một trận lữ hành. Dù sao Bắc Cảnh chỉ có 3000 huyết bảo, mà bọn hắn lại có 100 vạn đại quân. Không thổi như bức giảng, bọn hắn có thể dọa được dị tộc tè ra quần. Hoặc, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy hầu nhi tiểu, các huynh đệ, tới tới tới, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Một người mặc áo giáp màu đen trung niên nhân phát hiện quang mạc phụ cận có rất nhiều hầu nhi tiểu. Trong mắt lóe lên tinh quang. Hầu nhi tiểu thế nhưng là một loại bảo vật hiếm có. Chỉ bất quá, Tây Lương tu chân giả đông đảo, rất nhiều người căn bản liền không có thưởng thức qua hầu nhi tiểu hương vị. Nói câu sói nhiều thịt ít cũng không chút nào quá phận. Nhưng nơi này, nhưng lại có số chi không rõ hầu nhi tiểu. Lão đại, chúng ta bây giờ tại phòng thủ, uống rượu có thể hay không không tốt. Vạn nhất thần tướng đại nhân nghe nói sau trách tội xuống làm sao bây giờ? Một người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Trung niên nhân cười nói, bao lớn chút chuyện. Ngươi không biết ta cùng thần tướng đại nhân quan hệ sao? Hắn là ta người anh em, coi như biết lại có thể sao thế? Nói đến đây, hắn lấy ra đưa tin ngọc bài, trực tiếp đưa tin Vương Lập Thành. Đúng thế, tứ phương địa ngục chung đều không có tín hiệu, đưa tin cũng chỉ có thể thông qua đưa tin ngọc bài. Một lát sau, Vương Lập Thành xuất hiện ở chỗ này. Làm sao rồi? Vương Lập Thành hỏi. Biểu ca, nhìn đây là cái gì? Hoàng Á Khôn cười hắc hắc, chỉ vào kia đếm không hết hầu nhi tiểu. Ngoa tào. Nhìn thấy những cái kia hầu nhi tiểu, Vương Lập Thành bỗng nhiên hít sâu một hơi. Năm cái danh a, thế nào nhiều như vậy hầu nhi tiểu? Vương Lập Thành kinh ngạc đến ngây người. Khắp nơi đều có hầu nhi tiểu, chí ít cũng phải mấy vạn đàn, đây thật là không chút suy nghĩ qua. Không dung suy nghĩ nhiều. Vương Lập Thành vội vàng đưa tin Cơ Trĩ. Biết được nơi đây có rất nhiều hầu nhi tiểu. Cơ Trĩ vội vàng dẫn người đến đây. Sau khi thấy cảm giác trên thân dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Sau đó hắn cười ha hả, tốt, tốt, tốt. Thật không nghĩ tới Bắc Cảnh huynh đệ như thế khẳng khái, vậy mà đưa cho chúng ta nhiều như vậy bảo vật. Lưu lại 1 vạn đàn đêm nay phần, còn lại đoạt lại. Sau khi trở về chậm rãi hát. Thần Vương, chúng ta nếu là cướp sạch Bắc Cảnh hầu nhi tiểu, Lạc Phàm biết sau có tức giận hay không? Một vị thần tướng nhịn không được hỏi một câu. Cơ Trĩ cười, nếu như hắn thật muốn nói, liền nói là dị tộc tiến công lúc không cẩn thận hủy đi. Vâng. Mấy vị thần tướng liền tranh thủ dư thừa hầu nhi tiểu thu bảo. Còn thừa 1 vạn đàn chia đều cho 100 vạn Tây Lương tu chân giả. Mặc dù chia đều xuống tới mỗi người cũng không nhiều. Có thể hầu nhi tiểu thứ này căn bản liền không thể uống nhiều. Đống lửa thiêu đốt. Quang mạc biên giới. Kia 1 vạn cái Tây Lương tu sĩ chính uống vào hầu nhi tiểu, thổi ngữ bức, nhìn qua rất là hài lòng. Cùng lúc đó, 2 đầu yêu thú xuất hiện tại quang mạc biên giới. Gây nên chú ý của bọn hắn. Đang lo quang uống rượu không có đồ nhắm, thả cái này 2 đầu yêu thú vào đi. Hoàng Á Khôn cười nói một câu, không có chút nào ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Càng không có nghĩ tới tử thần đã rút ra sắc bén liêm đao. Vâng. Mấy cái tu sĩ tuyệt không ngăn cản kia 2 đầu yêu thú. Kia 2 đầu yêu thú liền có chút mộng a. Ý gì? Muốn trong hũ bắt thú sao? Mặc dù không biết đám người này là có ý gì, nhưng là kia 2 đầu yêu thú vẫn là tiến vào Bắc Cảnh luyện ngục. Không đi vào không được a. Nhân loại rất đáng sợ. có thể cách kết giới chém giết bọn họ. Cho nên, bọn họ thật có chút hơi sợ. Đây là hai đầu hiếm thấy kiếm xì hổ, hình thể dài ước chừng 10 mét, cao 5 mét. Răng nanh sắc bén giống như lưới dao, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Giết cái này hai đầu xúc sinh nướng. Hoàng Á Khôn nhàn nhạt nói một câu, "Ta đến." Một người trung niên đứng ra, tay cầm lưỡi dao chém về phía trong đó một đầu kiếm xì hổ. Trong đó một đầu kiếm xì hổ lộ ra phẫn nộ ánh mắt. "Chúng ta nghe các ngươi xuyên qua quan mạc, các ngươi lại muốn giết ta? Coi như thực lực các ngươi qua người, nhưng cũng quá trong mắt không yêu đi." Nương theo lấy một đạo phẫn nộ gào thét, nó đột nhiên đứng dậy, phải chân trước gào thét mà ra. Trung điệp đánh phía trước, nó cho dù chết, cũng phải chết có tôn nghiêm một điểm, thể diện một điểm. Phúc. Nương theo lấy một đạo trầm muộn huyết vụ âm thanh, cái này nhân tộc đệ tử liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị đánh thành mưa máu. Ngoa tạo. Hoàng Á Khôn cùng hắn những cái kia thủ hạ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi người kia thế nhưng là độ kiếp kỳ tu vi cao thủ, trực tiếp liền bị đối phương đập thành huyết vụ. Đầu này kiếm sĩ hổ thực lực làm sao đáng sợ như vậy? Đầu kia kiếm sĩ hổ cũng kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì tình huống? Vì cái gì người này yếu như vậy? Sớm biết nhỏ yếu như vậy, ta làm gì một trưởng vỗ chết hắn? Trực tiếp ăn hết chẳng phải là sảng khoái? Giết bọn họ. Hoàng Á Khôn khẽ quát một tiếng, tâm tình rất không tốt. Vốn nghĩ giết chết hai đầu yêu thú nướng nhắm rượu, cái kia nghĩ đến vậy mà chết một cái huynh đệ, cái này có chút đánh hắn mặt ta. Chết. Mấy chục đạo thân ảnh tay cầm lưới dao đằng không mà lên, chém về phía kia hai đầu kiếm sĩ hổ. Hai đầu kiếm sĩ hổ lộ ra ánh mắt sợ hãi, nhưng vẫn là xông vào trong đám người. Miệng. Thứ chi là bọn họ vũ khí sắc bén. Vốn cho rằng hôm nay sẽ có một trận ác chiến, có thể bọn họ lại phát hiện, những này nhân tộc thật rất yếu a. Trong chốc lát, bọn họ liền đánh giết kia mấy chục người. Sau đó, đường cũ trở về, rời đi bắc cảnh luyện ngục ba. Đều nói đánh không lại muốn chạy, có thể, đánh thắng được cũng phải chạy. Trở về dẫn người đến cắt rau hẹ a. 4. Chương 181, quân lính tan rã. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Á Khôn ngơ ngác nhìn kia hai đầu kiếm sĩ hổ biến mất trong tầm mắt. Không chỉ có là hắn, dưới tay hắn đám kia huynh đệ cũng làm tốt đoàn chiến chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới, kia hai đầu yêu thú lại bị đánh chạy. Có thể là bị khí phách của chúng ta chấn nhiếp đi. Hoàng Á Khôn cười ha ha một tiếng, tới tới tới, tiếp tục uống rượu. Những người khác cũng không nghĩ nhiều. Mặc dù kia hai đầu kiếm sĩ hổ thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn lại có một vài người, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn chúng. Bọn họ khẳng định là thấy bọn nó người đông thế mạnh bị dọa chạy. Ân, khẳng định là như thế này. 6. Một bên khác, Lưu Ly cùng Thiên Toàn, Thiên Cơ cùng Thần Tướng, cùng 3000 huyết bảo cũng tiến vào Tây Lương địa ngục. Nơi này quả thực chính là một cái xa hoa đô thị. Thiên Toàn chậc chậc lưỡi. Nơi này cao lầu đứng vững, có rất nhiều trong thế tục khoa học kỹ thuật, TV, mạng lưới cái gì cần có đều có. Trừ cái đó ra, còn có mấy bộ cấp cao biệt thự. Rất rõ ràng, đây cũng là cơ chi cùng dưới tay hắn thần tướng chỗ ở. Xem ảnh một, nghe ta mệnh lệnh, lách qua những kiến trúc này bảy, trực tiếp đến kết giới, tại kết giới bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời. Lưu Ly phân phó một câu. Nàng tại 8 vị thần tướng bên trong thực lực yếu nhất, nhưng là thông minh nhất một nữ nhân. Lạc Phàm không tại, 3000 huyết bảo đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của nàng hành sự. Đây cũng là Lạc Phàm đã từng lập hạ quy củ, không người dám công tử. Tiểu bác, có chút huynh đệ trên thân có tổn thương, theo ta thấy liền để bọn hắn ở đây an tâm ở lại dưỡng thương đi. Dù sao, hoàn cảnh nơi này vẫn là rất tốt. Thiên Cơ nhịn không được nói một câu. Lưu Ly nói, chưa chủ nhân cho phép, làm sao có thể tự tiện đi vào, ngươi muốn cho bắc cảnh mất mặt sao? Thiên Cơ cười ha ha, tràn đầy lúng túng nói ra, ta chính là thuận miệng nói, nghe ngươi, đi kết giới xây dựng cơ sở tạm thời là được. Báo. Nhưng vào lúc này, một người mặc huyết hồng sắc áo giáp người trẻ tuổi ở phía xa bay tới. Kết giới phụ cận xuất hiện đại lượng dị tộc, xem ra giống như là muốn vào công. Nghe được cái này, Lưu Ly khẽ nhíu mày, đối phương có bao nhiêu người? Có hơn 1 vạn. Báo. Lại một người mặc áo giáp màu đỏ người trẻ tuổi bay tới, 1 vạn dị tộc đã cướp vào, hiện tại đã đều bị chém giết. Tình huống như thế nào? Thực lực của đối phương yếu như vậy sao? Thiên Toàn nhíu mày. Chớ nói 1 vạn dị tộc, coi như 10 vạn, 20 vạn bọn hắn cũng có thể ngăn cản. Có thể nhanh như vậy liền chém giết 1 vạn dị tộc, là thật có chút nhanh. Loại thủ đoạn này, cũng chỉ có 3 giây nam tự mình xuất thủ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn chấn áp đối phương. Người trẻ tuổi kia nói, siêu cấp yếu. Tựa như là chúng ta hơn 10 năm trước giết những cái kia cặn bã đồng dạng. A, Lưu Ly cười, nếu như là dạng này, chỉ phải một người liền có thể ngăn cản dị tộc xâm lấn. Ta có chút đồng tình Tây Lương những người kia. Thiên Toàn cười lắc đầu, bắc cảnh bên kia dị tộc tất cả đều là độ kiếp kỳ trở lên cao thủ, mà lại đều là thần kinh bách chiến hào thủ. Là từ vô số dị tộc trung chọn lựa ra bén nhọn. Nếu như Tây Lương người gặp được bọn hắn, hẳn là sẽ tử thương thảm trọng a. Lưu Ly nói, đây cũng là thiếu chủ đề nghị thay quân nguyên nhân, vì chính là để Tam Phương Thần Vương thua tâm phục cuốn vào, từ đó liên danh hủy bỏ tu chân giả hiệp hội. Trước mắt xem ra, không cần 3 tháng lâu như vậy. Thông qua vừa mới bị chém giết những dị tộc kia, hoàn toàn có thể biết được. Tây Lương người thực lực thật rất bình thường. 6. Địa ngục chung không có 3 ngày đêm tối, chỉ có vĩnh hằng u ám. 3 giờ sáng, Canh giữ tại kết giới phụ cận những cái kia Tây Lương tu sĩ chợt nghe bên tai truyền đến một trận phẫn nộ gào thét. Đạo này tiếng gầm gừ bừng tỉnh rất nhiều trong ngủ mê đám người. Định nhãn xem xét, những cái kia tuần tra người đã bị ăn sạch. Bây giờ đã có mấy trăm con yêu thú xuyên qua kết giới. Bọn họ khí thế hùng hổ. Hai con ngươi giống như trung đồng, tản mát ra vô tình hung quang. Không chỉ có như thế, có chút yêu thú hình thể có thể so với sơn nhạc. Các huynh đệ, giết chết bọn này xuất sinh. Hoàng Á Khôn kiếm chỉ những cái kia yêu thú, dẫn đầu xông lên phía trước. Chờ đợi hắn là một trương miệng lớn dính máu, trực tiếp đem hắn một ngụm nuốt vào. Ngay cả khả năng phản ứng đều không có. Về phần những người khác càng là tử thương thảm trọng, căn bản liền không cách nào ngăn cản những này yêu thú. Không tốt, bầy yêu thú này thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản giết không được bọn hắn. Có người kinh hô một tiếng. Kết giới phụ cận chiến đấu cũng gây nên Vương Lập Thành chú ý. Hắn đằng không mà tới. Nhìn thấy phía dưới tử thương thảm trọng sau giận tím mặt, Hoàng Á Khôn, ngươi vậy mà ngăn cản không nổi những này yêu thú, ngươi quả thực chính là cái phế vật a. Phía dưới có người kêu khóc nói, thần tướng đại nhân, hoàng thống lĩnh đã bị yêu thú ăn. Cái gì? Vương Lập Thành giật nảy cả mình. Hắn cái kia biểu đệ thế nhưng là một vị nhất cấp tán tiên, cứ như vậy bị yêu thú ăn rồi, còn chưa kịp phản ứng, một đầu thiểm điện báo không hề có điểm báo trước ở giữa xuất hiện tại trước người hắn, sắc bén lợi chảo tại không trung xẹt qua. Không được. Vương Lập Thành sắc mặt đại biến, vô ý thức nâng quyền đánh kích, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một chút. Phúc. Một đạo huyết vụ tại bộ ngực hắn nổ tung, hắn tức thì bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Mặc dù còn sống, nhưng lại bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều là nhận trọng thương. Các ngươi trước ngăn cản những này yêu thú, ta đi hướng thần vương báo cáo chuyện nơi đây, phái đại quân đến đây trấn áp. Vương Lập Thành đằng không mà lên, trở lại trụ sở, đem tình huống cáo chi Tây Lương thần vương cơ trí. Thần vương, xảy ra chuyện. Kết giới phụ cận xuất hiện 500 con yêu thú, những cái kia yêu thú thực lực rất mạnh. Chúng ta kia hơn một vạn huynh đệ căn bản liền ngăn không được a. Bây giờ đã tử thương hơn phân nửa. Phế vật. Cơ trí không cao hứng hừ một tiếng, một vạn người, vậy mà ngăn không được 500 con yêu thú. Nuôi hắn nhóm có làm được cái gì? Không tốt. Có yêu thú đánh tới. Đúng lúc này, có người thần sắc hốt hoảng chạy tới. Cơ trí nhìn về phía Vương Lập Thành, thấp giọng nói, ngươi không phải nói mới tử thương hơn phân nửa sao? Làm sao cái này một hồi yêu thú liền giết tới rồi? Vương Lập Thành ánh mắt ngốc trệ, nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình, khả năng tại ta trở về trên đường, còn lại huynh đệ liền đã chết sạch. Đáng chết. Cơ trí ánh mắt băng lãnh, sau đó đằng không mà lên, xuất hiện tại trong giữa không trung. Quan sát đại địa. 500 con yêu thú mang theo thế như trẻ che chi thế, xông vào hắn trong đại doanh. Mặc dù hắn có 100 vạn thủ hạ, có thể kia 500 con yêu thú khí thế hùng hổ, thế không thể đỡ. Đừng nói ngăn cản, thậm chí có rất nhiều người dọa đến kêu trời trách đất, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có trải qua trước mắt loại này trận thế. Đúng thế, Tây Lương có 100 vạn đại quân, 100 vạn đại quân khí thế là đủ chấn nhiếp dị tộc. Cái này cũng dẫn đến Tây Lương căn bản cũng không có đại quy mô chiến sự. Mặc dù bọn hắn tu vi không tầm thường, nhưng lại đều là một chút trên lý luận tri thức, căn bản liền không có tự mình thực tiễn qua. Bây giờ 500 yêu thú đã giết bọn hắn quân lính tan rã, chỉ là 500 yêu thú có thể nào giết ta 100 vạn Tây Lương tu sĩ quang mũ cởi giáp? Giết, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh giết cái này 500 con yêu thú. Cơ trí gầm nhẹ một tiếng, có loại bị đánh mặt cảm giác. Bắc cảnh 3000 huyết bảo liền có thể trấn áp Bắc cảnh hơn 10 năm. Nếu như hôm nay không đánh thắng một trận, Tây Lương mặt mũi để nơi nào? Mặt của hắn để nơi nào? Hắn tất nhiên sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Không dung suy nghĩ nhiều, Cơ trí xuất thủ, trấn áp 500 yêu thú, cầm giữ thân thể của bọn chúng. Thực lực của hắn mặc dù không kịp là phàm, lại là quốc vận thủ hộ giả, hoàn toàn có thể lợi dụng quốc vận trấn áp những này yêu thú. Nhìn xem kia 500 con yêu thú bị giam cầm ở trên mặt đất, Cơ trí tuyệt không cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút âm thầm sợ hãi. 3 tháng kỳ hạn lúc này mới qua không đến một ngày, bọn hắn liền tử vong thảm trọng. 3 tháng này hẳn là không tốt chịu a. 4. Chương 182, Lạc Thần Giá Lâm. Quy. Đây là một cái dòng họ. Mặc dù tại Bách gia tính trung xếp hạng rất dựa vào sau, mặc dù toàn bộ Viêm quốc Quy họ đệ tử chỉ có mấy ngàn người, nhưng đây cũng là một cái cổ lão dòng họ, mà lại quy ra tại Viêm quốc 13 thần tộc trung bài danh đệ cửu. So Thạch gia, Nhâm gia, Tào gia còn cường đại hơn. Quy gia đệ tử cũng không nhiều, trong thế tục cũng không có quá nhiều sinh ý. Thậm chí, gia tộc của bọn hắn cũng không tại đô thị trung, mà là ở vào một cái tên là Phượng Hoàng Sơn sườn núi chỗ. Phượng Hoàng Sơn tiền thân kêu cái gì đã không người biết được, nhưng Phượng Hoàng Sơn lai lịch lại nguồn gốc từ 18 năm trước linh khí khôi phục. Nghe nói lúc ấy có một con kim sắc phượng hoàng ở trong núi giáng sinh, nó cơ cánh chim màu vàng óng đằng không mà lên, rời đi cái này một giới. Lúc ấy có vô số người mắt thấy một màn này. Phía sau, ngọn núi này bị người đổi tên Phượng Hoàng Sơn. Quy ra càng là nâng ra di chuyển đến nơi này, bởi vì cái gọi là sơn không tại cao, có tiên tắc linh. Quy ra chuyển đến phía sau những năm này phát triển cũng không tệ. Trong gia tộc xuất hiện hơn 10 vị độ kiếp kỳ cường giả, 3 vị đại thừa kỳ cảnh giới cường giả. Tộc trưởng Quy Nguyên Châu càng là có được cửu cấp tán tiên tu vi, thực lực dị thường cao minh. Nhưng lại tại hôm nay, Quy Nguyên Châu lại có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, luôn cảm giác giống như là có đại sự phát sinh đồng dạng. Xem ảnh một, chậm rãi mở mắt ra, lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin. trước mặt vậy mà ngồi một cái anh tuấn nam tử. Cái này khiến hắn cảm giác hãi nhiên. Trên thân càng là dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Phải biết hắn nhưng là tại Phượng Hoàng Sơn ngọn núi bên trong, có thể đi vào nơi này cũng chỉ có hắn một người. Có thể hắn là thế nào tiến đến? Đương nhiên, Quy Nguyên Châu phát hiện trước mặt cái này nam nhân có chút quen thuộc. Đây không phải Bắc Cảnh chi chủ Lạc Thần sao? Ngày đó Thạch Gia nhất chiến, Quy Nguyên Châu đã từng tiến đến quan sát qua, chỉ bất quá khoảng cách có chút xa xôi, mà lại đưa lưng về phía Lạc Phàm, cho nên hắn căn bản liền chưa thấy qua đối phương. Nhưng là, trước mặt nam tử này khí độ bất phàm, cực giống lúc trước Lạc Thần. Nghĩ đến cái này, Quy Nguyên Châu cũng liền thoải mái, dù sao cũng chỉ có hắn loại kia tồn tại cường đại mới có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào hắn buồng luyện công. Không dung suy nghĩ nhiều, Quy Nguyên Châu liền vội vàng đứng lên hành lễ, "Lão hủ Quy Nguyên Châu, không biết Lạc Thần giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời chủ tội." Dừng lại một chút, Quy Nguyên Châu nói, "Lạc Thần, nơi đây đơn sơ, chúng ta đi bên ngoài một lần được chứ?" Phía trước dẫn đường, Lạc Phàm trên mặt nhìn không ra là vui hay buồn. Rời đi ngọn núi bên trong mật thất sau, Quy Nguyên Châu mang theo Lạc Phàm đi vào Quy Gia phòng khách. Quy Gia kiến tạo phong cách cũng là áp dụng giả cổ phong cách, nhưng là phí tổn lại rất cao. Phòng ốc tất cả đều là dùng tới tốt gỗ tử đàn chế tạo. Cái bản thì là Hải Nam Hoa Cúc Lê. Phải biết linh khí khôi phục trước kia vô luận là gỗ tử đàn vẫn là hoa cúc lê sinh trưởng chu kỳ đều rất chậm, có thể dùng để chế tạo ở không thật sự là ít chi lại thiếu. Dù là linh khí khôi phục, cũng không có gỗ tử đàn cùng hoa cúc lê có thể sinh trưởng đến có thể chế tạo ở không cùng kiến tạo phòng ốc tình trạng. Để Quy Gia tất cả mọi người đến tham bái đi. Đi vào phòng khách sau, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Hắn lời này có chút cuồng vọng. Dù sao đối phương là thần tộc, có thể hắn là Bắc Cảnh chi chủ, thân phận viêm tộc. Dù là thần tộc cũng phải đến đây tham bái, nếu không coi là bất kính. Quy Nguyên Châu biểu lộ biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói ra loại những lời này. Hắn vì sao muốn để cho mình tộc nhân đến đây tham bái? Đây là nghĩ cho thấy hắn là dùng thần vương thân phận đăng lâm Quy Gia sao? Mặc dù không biết Lạc Phàm là dụng ý gì, Quy Nguyên Châu vẫn là nói, "Hồi Lạc Thần, ta Quy Gia đệ tử hiện tại cũng không trong nhà. Lạc Phàm, ta không hy vọng có người khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Nếu như 3 phút bên trong, ngươi Quy Gia đệ tử không quỳ lạy ở trước mặt ta, như vậy, bọn hắn về sau liền không còn cách nào trở về." Quy Nguyên Châu mồ hôi rơi như mưa, luôn miệng nói, "Lạc Thần bất giận, ta cái này để bọn hắn đến đây tham bái ngài." Nói vội vàng linh hồn đưa tin con của mình, để bọn hắn mang theo gia quyến nhanh chóng trở về Quy Gia. Đúng thế. Khi biết Lạc Phàm thân phận một khắc này, Quy Nguyên Châu liền đưa tin Quy Gia đệ tử, để bọn hắn mau mau rời đi Quy Gia. Dù sao, Lạc Phàm thế nhưng là một cái tâm ngoan thủ lạc tồn tại. Hắn thật dám hành xử thần vương chu sát người khác cựu tộc đặc quyền. Cái kia nghĩ đến, Lạc Phàm vậy mà phát hiện dụng ý của hắn. Mặc dù sợ hãi Lạc Phàm chu sát Quy Gia cựu tộc, có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn thật không dám ngỗ nghịch Lạc Phàm. Nói là 3 phút, trên thực tế 1 phút phía sau, Quy Gia tất cả đệ tử liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước mắt. Hết thảy 47 người, vô luận là trẻ con, vẫn là phụ nữ, tất cả đều là tu chân giả. Liền xem như 6 tuổi hài đồng đều có chút cơ kỳ tu vi. Cái này đội hình xa so với Thạch Gia, Tào Gia, Nhâm Gia cùng Lạc Gia cường đại. Các đệ tử sau khi xuất hiện, bọn hắn tập thể quỳ gối Lạc Phàm trước mặt. Cho dù là bọn họ cỡ nào không tình nguyện, thật có chút sự tình nhất định phải đi làm. "Lạc Thần, ta Quy Gia đệ tử đã toàn bộ tề tựu, không biết ngài có gì phân phó?" Quy Nguyên Châu mặt mũi tràn đầy lịnh nọt tiếu dung. Lạc Phàm cười cười, "Còn giống như thiếu khuyết một người a." Quy Nguyên Châu sửng sốt một chút, "Không có a. Ta Quy Gia đệ tử 48 người, tăng thêm lão hủ, tất cả mọi người trình diện." Lạc Phàm khẽ miệng nổi lên một tia đường cong mở, "Quy Tuyền không tại đây a?" Quy Nguyên Châu nói, "Hồi Lạc Thần, Quy Tuyền cũng không phải là ta Quy Gia dòng chính, mà lại hắn tại trước sớm liền rời đi ta Quy Gia. Ngài nếu không tin, lão hủ có thể hướng lên trời phát thệ." "Không trọng yếu." Lạc Phàm nói, "Ta là tính cách gì, các ngươi hẳn là có nghe thấy. Ta xưa nay không cho là mình là thiện nhân, bởi vì ta giết người so với các ngươi thấy qua đều nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, ta chán ghét giết người. Cho nên, ta hy vọng chúng ta có thể đến một trận vui sướng vấn đáp đề, ta hỏi ngươi đáp. Cứ như vậy, ta sẽ không tổn thương ngươi Quy Gia đệ tử một cọng tóc gáy. Trái lại, không cần ta nói thêm cái gì đi. Ngài xin hỏi." Quy Nguyên Châu mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Lạc Phàm khí chàng quá đủ, chỉ là khí chàng liền ép tới hắn không thở nổi. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, "Thế nhưng là ngươi để Quy Tuyển diệt đi Xích Tinh lâu." Quy Nguyên Châu cúi đầu, "Vâng." Lạc Phàm khẽ gật đầu, về điểm này hắn vẫn tương đối hài lòng, bởi vì hắn thích phối hợp người. Hắn chuyển bước, đi vào một cái 18-19 tuổi thanh niên trước người. Kia là Quy Nguyên Châu cháu trai. Mặc dù mới 18, nhưng lại có phân thần kỳ tu vi. Phóng nhãn Cửu Châu đều coi là thiên tài trong thiên tài. Ngày bình thường dị thường cao ngạo cường thế, nhưng nhìn đến Lạc Phàm ánh mắt sau, trong mắt của hắn lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi, liền ngay cả thân thể cũng không bị khống chế run rẩy lên. Lạc Phàm mặt mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Mặc dù ta giết rất nhiều người, nhưng ta sẽ không vô duyên vô cớ sát hại người khác, bởi vì ta biết rõ tính mệnh quý giá. Cho nên, ngươi không cần đối ta cảm thấy sợ hãi. Dù sao, thiên hạ này là các ngươi đám người tuổi trẻ này thiên hạ." Nói, hắn quay người lại nhìn về phía Quy Nguyên Châu, "Đã thừa nhận liền tốt, nói một chút đi, ngươi vì sao muốn để Quy Tuyển diệt đi Xích Tinh lâu?" Chương 183, vì cái gì bức ta giết người? Quy Nguyên Châu nói, bất mãn Lạc Thần, Xích Tinh lâu thời gian trước đã từng khi nhục qua ta Quy gia đệ tử, nguyên nhân chính là già như vậy hủ mới khiến cho Quy Tuyền đi Xích Tinh lâu đòi hỏi công đạo. Lạc Phàm tiện tay vung lên, vừa rồi người trẻ tuổi kia trực tiếp nổ, biến thành một mảnh huyết vụ. Quy gia đệ tử tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà như thế tàn bạo, một lời không hợp liền giết người. Con mẹ nó, ngươi vừa rồi không còn nói thiên hạ này là thiên hạ của người trẻ tuổi sao? Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm thanh âm vang lên, câu trả lời này ta không hài lòng. Lạc Phàm, chỉ là câu trả lời của ta để ngươi không hài lòng, ngươi liền giết người, ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi. Quy Nguyên Châu nắm chặt song quyền, trong mắt để lộ ra kinh người sát ý. Hắn biết Lạc Phàm mười phần khó chơi, hôm nay lại phát hiện xa so với hắn tưởng tượng chung còn khó cuốn hơn. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn, vậy ngươi cho ta một câu trả lời hài lòng không tốt sao? Quy Nguyên Châu cả giận nói, ta vừa rồi nói bản thân liền là sự thật, nếu không phải Xích Tinh lâu năm đó không có khi nhục ta Quy gia đệ tử, ta như thế nào lại để người diệt đi bọn hắn? Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chính là tuyên cổ bất biến pháp tắc sinh tồn, coi như ta diệt đi Xích Tinh lâu lại như thế nào? Ngài Bắc Cảnh Thần Vương có tư cách gì đến nhúng tay trong thế tục cân đoán gút mắc? Lạc Phàm cười, Quy tộc trưởng, ngươi thật giống như quên đi một sự kiện. Cái này vấn đáp trò chơi là để ta tới đặt câu hỏi, ngươi đến trả lời, mà không phải ngươi đến chất vấn ta, hiểu không? Dứt lời, hắn nhìn về phía một vị Quy gia đệ tử, linh hồn chi lực phun trào, trực tiếp hắn đem nghiền thành huyết vụ. Ngươi muốn chết ta? Quy Nguyên Châu mắt đỏ muốn nước, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, sau lưng càng là xuất hiện một mảnh biển lửa sôi trào. Trong biển lửa, một mực kim sắc phượng hoàng tại trong lửa tắm rửa dương cánh, tản ra thần thánh mà cường đại khí thế. Phượng hoàng, xem ảnh một, bách điểu chi linh, thực lực cường đại dị thường. Phượng hoàng chiến sĩ, một đạo liệt diễm tại không trung xẹt qua, thẳng đến Lạc Phàm mà đi. Kinh khủng liệt diễm để không khí đều bốc cháy lên, để trong phòng khách những cái kia làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà cũng hô hô bốc cháy lên. Quy gia đệ tử thấy thế vội vàng bay ra ngoài, bọn hắn biết Quy Nguyên Châu thực lực kinh khủng dị thường, lưu tại nơi này rất có thể sẽ thay bay vạ gió. Chớ nói chỉ là một cái pháp thuật, dù là chân phượng lâm thế, ta cũng có thể rút nó lông vượng nướng. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho liệt diễm đốt cháy, lại mặt không đổi sắc. Một màn này để Quy Nguyên Châu có loại há mồm trợn mắt cảm giác, đây chính là hắn mạnh nhất pháp thuật, lại không nghĩ rằng vậy mà không cách nào làm bị thương Lạc Phàm mảy may. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc không lớn, nhưng lại lóe ra kim sắc quang mang. Lạc Phàm, ta vốn không muốn giết ngươi, có thể hôm nay ngươi muốn tìm cái chết, lão hủ chỉ có thành toàn ngươi. Quy Nguyên Châu khẽ quát một tiếng, hắn quả quyết mở ra bình ngọc, đổ ra một giọt kim sắc phượng huyết, sau đó hắn đem uống vào. Nha, một đạo cao vút tiếng vượng hót đông nhiên vang lên, thanh âm mang theo cường đại lực xuyên thấu, giống như là tại xa xôi bến bờ vũ trụ truyền đến, lại giống là tại linh hồn chỗ sâu nhất vang lên, lại cho người ta một loại đinh thai nhức óc cảm giác. Cùng lúc đó, Quy Nguyên Châu toàn thân bốc cháy lên mãnh liệt hỏa diễm, hai chân hóa thành phượng trảo, hai tay huyễn hóa thành một đôi kim sắc cánh. Khí thế của hắn chính thịnh, liền ngay cả trong con mắt đều thiêu đốt lên liệt diễm. Lạc Phàm, ngươi thật không nên đến Vượng Hoàng Sơn. Dù là ngươi đã từng chu qua tiền, cũng không có khả năng còn sống rời đi. Quy Nguyên Châu gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng về Lạc Phàm nào tới. Hắn vừa rồi phục dụng giọt kia kim sắc huyết dịch thế nhưng là đường đường chính chính phượng huyết. 18 năm trước chân phượng giáng sinh, trước khi phi thăng tao ngộ lôi kiếp, bản thân bị trọng thương, chảy xuống một giọt phượng huyết. Lúc ấy hắn sau khi thấy liền đem nó chân tàng, vốn định đời này không cần, xem như bảo vật gia truyền truyền thừa tiếp. Nhưng bây giờ lại không lo được nhiều như vậy, nhất định phải kích hoạt phượng huyết mới có thể đánh giết Lạc Phàm. Nếu không, Quy gia cũng sẽ bị diệt tộc. Một cái điều nhân mà thôi, cũng vọng tưởng giết ta. Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường, sau đó cách không một nắm, một cái hơi mở thủ lớn gào thét mà ra, một tay lấy Quy Nguyên Châu giữ tại trong lòng bàn tay. Phúc. Quy Nguyên Châu không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, cả người không ngừng dãy rủa lấy, vọng tưởng tránh thoát Lạc Phàm trói buộc. Thế nhưng là vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều khó mà phá vỡ cái kia thủ lớn. Không có khả năng, đây không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Quy Nguyên Châu tóc thai bù xù, lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, dù là chính mình phục dụng chân phượng huyết dịch, vẫn ý như là không địch lại đối phương. Ngươi thật giống như còn chưa hiểu, là ta đến hỏi ngươi vấn đề, mà không phải ngươi hỏi ta. Lạc Phàm đột nhiên nắm tay, giáp, một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Quy Nguyên Châu càng là phát ra cuồng loạn tiêu thảm, ngọn lửa trên người chính chậm rãi dập tắt, chân phượng lực lượng đã bị Lạc Phàm nghiền ép ra. Thả ra ta phụ thân. Quy Nguyên Châu nhi tử mắt đỏ muốn nước, tay cầm trường kiếm xông về phía trước. Lui ra, lui ra a. Quy Nguyên Châu vui sướng khóc lớn lên, mãnh liệt bất lực cùng không cam lòng để hắn sụp đổ. Cút. Lạc Phàm cách không rút ra ngoài một bàn tay. Quy Nguyên Châu nhi tử tựa như là một cái khí cầu đâm vào cương châm bên trên, trực tiếp nổ tung, tan biến tại không trung. Ta thật không hiểu nổi, ngươi tại sao phải bức ta giết người đâu? Nói cho ta chân tướng không tốt sao? Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Văn Hiên đến cùng như thế nào đắc tội ngươi, ngươi vì sao muốn mua hung giết người? Cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi chân tướng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết được ta. Quy Nguyên Châu gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết, một đạo hào quang đằng không mà lên. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông thiên uy tràn ngập ra. Rất rõ ràng, Quy Nguyên Châu tại triệu hoán quy ra lão tổ tông hạ phàm. Lạc Phàm cười, khoe miệng của hắn dương lên, đối lạc, đây mới là diệt ngươi toàn tộc chính xác mở ra phương thức, ngươi người nhà họ Quy, hôm nay một cái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quy Nguyên Châu ánh mắt tấm lãnh, sắc ý dữ tợn, họ Lạc, ngươi đừng muốn phách lối, ta Quy gia tiên tổ chính là tịch diệt đại đế thủ hạ thiên tiên, thực lực dị thường cao minh. Tuyệt không phải Nhâm gia, Tào gia, Thạch gia tiên tổ có thể so. Lão nhân gia ông ta muốn giết ngươi giống như nghiền chết một con run dế. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi sống lâu một hồi, ta muốn để ngươi xem một chút, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lão tổ tông là như thế nào chết trong tay ta. Lạc Phàm tiện tay vung lên, trực tiếp đem Quy Nguyên Châu ném bay ra ngoài. Lúc này, trên người hắn xương cốt đều đã gây mất đi hoạt động năng lực. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì triệu hoán lão phu hạ giới? Giữa không trung, một vị người mặc kim sắc tiên giáp trung niên nhân tay cầm trường thương, chậm rãi giáng lâm tại Phượng Hoàng Sơn đỉnh núi. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí thế cường đại dị thường. Xa so với Thạch gia, Tào gia, Nhâm gia ba vị lão tổ tông cộng lại khí thế còn cường đại hơn. Lão tổ tông, người này sát hại ta Quy gia hậu nhân, đệ tử tài nghệ không bằng người, không cách nào chém giết kẻ này, còn mời ngài hắn đem đánh giết. Quy Nguyên Châu ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lạc Phàm, ánh mắt giống như rắn giết. Quy Long nhãn thần đạm mạc, như là một vị chúa tể thương sinh quân vương, dám giết hại tộc ta đệ tử, ngươi ăn hùng tâm gan báo sao? Tại sao phải muốn chết đâu? 4. Chương 184, thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình có khó như vậy sao? Còn sống vô vị, vì vậy mà cầu được ý chết, có thể người trong thiên hạ, nhưng không có người có thể thỏa mãn ta cái này tiểu tiểu tâm nguyện. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Thế nhưng là, trong giọng nói lại là để lộ ra một loại bất đắc dĩ chi ý. Quy Long sửng sốt một chút. Hắn sống mấy ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua có người trang bức trang như thế tươi mát thoát tục. Quy Long trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng phát ra mãnh liệt, đã ngươi muốn chết, như vậy bản tiên liền thành toàn ngươi. Vì ta Quy gia hậu nhân báo thù rửa hận. Lạc Phàm tại góc 45 độ nhìn lên trời cao, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, vì cái gì ta muốn cùng người khác giảng đạo lý, người khác nhưng xưa nay không cho ta cơ hội. Đạo lý? Chỉ có kẻ yếu mới có thể giảng đạo lý, cường giả chân chính là dựa vào nắm đấm đến cho người khác chế định quy tắc. Quy Long cười, trong ánh mắt để lộ ra không cách nào che giấu khinh thường. Bỗng nhiên cảm giác, ngươi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Lạc Phàm nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, ta vì sao muốn giết ngươi Quy gia đệ tử sao? Quy Long hỏi ngược lại, cái này có trọng yếu không? Lạc Phàm mỉm cười, xem ra, ta muốn trước cho ngươi chế định quy tắc ta. Quy Long cười to lên, nghe ngươi lời này, ngươi là nghĩ Chu Tiên. Lạc Phàm, tiên nhân tại ta mà nói, như là sâu kiến. Tốt một cái cuồng vọng hậu sinh, vậy mà nói tiên nhân như là sâu kiến. Bản tiên nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra, để ngươi biết khinh nhẫn thiên tiên đại giới. Quy Long nhãn thần ngưng lại, chỉ gặp hắn cách không một chỉ. Một đạo kim sắc pháp quyết chui vào Lạc Phàm cơ thể bên trong. Đây là định thân thuật, cho dù là tiên nhân cũng không phải tất cả mọi người có thể thi triển. Ngươi định thân thuật đối ta vô hiệu. Lạc Phàm nhấc chân đạp không mà đi, xuất hiện ở giữa không trung. Ngươi vậy mà có thể hóa giải ta định thân thuật. Quy Long lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nếu như ta không có đoán sai, trên người ngươi hẳn là có pháp bảo nào đó à? Lạc Phàm, a, ngươi đoán sai. Quy Long một ngụm bác bỏ nói, không có khả năng. Ngươi nếu là không có pháp bảo, bản tiên định thân thuật có thể nào mất đi hiệu lực? Lạc Phàm hỏi ngược lại, còn không phải bởi vì ngươi quá yếu. Quy Long sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, ý của ngươi là thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn. Đều nói tiên phàm khác nhau, cái này hán mẹ sao? A, có thể, có thể. Nói đến đây ngữ khí bỗng trở nên lạnh lẽo, giống như lôi minh, giống như thiên thần chi nộ. Xem ảnh một chấn động đến Quy gia đệ tử miệng phun máu tươi. Không chỉ có như thế, liền ngay cả hư không cũng kịch liệt run rẩy lên. Phượng Hoàng Sơn phía trên vô số núi đá lăn xuống, trang diện giống như tận thế, chấn nhân tâm phách, khiến người không rét mà run. Mà Lạc Phàm vẫn ý như là vân đạm phong khinh đứng tại trong hư không. Quy Long đúng không? Ngươi là thiên tiên, dù là tại tiên giới cũng coi như được cao thủ trong cao thủ. Ngươi hẳn là có rộng lớn lòng dạ, kể từ đó mới có thể xứng với ngươi địa vị. Cho nên thừa nhận người khác so với ngươi còn mạnh hơn, thật sự có khó như vậy sao? Hắn rất bình thản. Có thể Quy Long lại cảm giác lời nói này giống như là một cái y mắng bàn tay. Đơn giản đơn, thô bạo bạo quất vào hắn trên mặt. Đi chết. Nương theo lấy một đạo giống như sấm sét gầm thét, Quy Long trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Trên thân đao hàn quang chợt hiện, để nhiệt độ đều chợt hạ xuống rất nhiều. Sau đó, hắn một tay giơ lên trường đao, cách không chém về phía Lạc Phàm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo dài hơn 400 thước đao ý mang theo khai thiên tịch địa chi thế, xuất hiện tại Lạc Phàm đỉnh đầu. Khí thế mạnh để Quy ra tất cả mọi người cảm giác cổ bị người bóp lấy. Dù là thở dốc cũng khó như lên trời. Nhưng trong mắt bọn họ lại là lộ ra cực nóng quan mang. Bọn hắn biết, Lạc Phàm khẳng định sẽ bị đạo này kinh khủng đao ý chém thành hai khúc. Vâng. Ngay tại cái kia đạo 400 mét dáng dấp đao ý xuất hiện tại Lạc Phàm đỉnh đầu thời điểm, một đạo giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tại đỉnh đầu hắn vang lên. Một đạo năng lượng kinh khủng giống như lũ quét, nháy mắt khuyết tán ra tới. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này làm sao cường đại đến loại tình trạng này? Hắn đến cùng là người hay quỷ? Quy ra tất cả mọi người ngây ra như phỗng, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi thật sâu. Bọn hắn vốn cho rằng Quy Long xuất thủ có thể chém giết Lạc Phàm, nhưng ai đều không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Phải biết, Quy Long thế nhưng là thiên tiên a. Mà Tào gia, Nhâm gia, Thạch gia lão tổ còn không phải thiên tiên cấp bậc cường giả. Ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Quy Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lạc Phàm. Tay phải của hắn tại không bị khống chế run rẩy, hổ khẩu chảy ra máu tươi, thuận lưỡi đao chậm rãi nhỏ xuống. Hắn cầm không được đao. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn phiêu, mà là Lạc Phàm thực lực quá mạnh, để trường đao trong tay của hắn nhận phản vệ. Phản vệ chi lực từ thân đao tràn vào cánh tay của hắn. Dù là hắn là tiên nhân thân thể đều không thể tiếp nhận kia cỗ sức mạnh đáng sợ. Lạc Phàm lặng lặng nhìn hắn, vẫn là vừa rồi vấn đề kia, thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình, có khó như vậy sao? Giờ khắc này, Quy Long trên mặt không có vừa rồi cường thế cùng phách lối, chỉ có không cách nào che giấu khẩn trương cùng sợ hãi. Dù sao, Lạc Phàm triển hiện ra thực lực đã để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Quy Long nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói ra, không khó, chỉ là, ta không thể nào hiểu được, giống ngài loại này cường giả, làm sao có thể dừng lại tại cái này một giới. Cái này hữu bội thiên đạo quy tắc. Và anh, đơn giản một phen, như là kinh lôi. Người nhà họ Quy đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù hai người bọn họ còn không có làm sao giao thủ, nhưng bọn hắn không phải người ngu. Thắng bại liếc qua thấy ngay. Chỉ là, loại kết quả này cùng bọn hắn trong dự đoán thật không giống. Bọn hắn biết, Quy ra hơn phân nửa là xong. Dù sao, ngay cả bọn hắn Quy ra lão tổ tông đều đánh không lại Lạc Phàm. Quy ra khẳng định sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Quy Nguyên Châu khóc không ra nước mắt. Sớm biết Lạc Phàm cường đại như thế, hắn quả quyết sẽ không mời lão tổ tông hạ giới a. Thiên đạo quy tắc. Lạc Phàm nhếch miệng lên, nổi lên một vòng đường cong mở, khi ngươi thực lực trở nên đủ cường đại, thiên đạo quy tắc đây tính toán là cái gì đồ vật? Khinh thường. Cuồng vọng. Mọi người đều là cảm nhận được Lạc Phàm kia coi trời bằng vùng khí thế, để bọn hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Gia hỏa này thật cường đại đến không nhìn thiên đạo quy tắc tình trạng sao? Tiên bối, ta tin tưởng chuyện này khẳng định có hiểu lầm, đúng thế. Dùng tu vi của ngài, lại sao có thể vô duyên vô cớ sát hại kẻ yếu? Quy Long mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ, trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Lạc Phàm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắn, cho nên, ngươi là muốn cùng ta giảng đạo lý sao? Ba ba ba. Quy Long sắc mặt tái nhợt, lại một lần nữa cảm nhận được vô số cái bàn tay cách không mà tới. Vô tình bàn tay tại trên mặt hắn lung tung đập, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sớm biết Lạc Phàm cường đại như thế, vừa rồi hắn như thế nào lại kiêu ngạo như vậy? Hồi tưởng lại mới vừa nói qua, hắn đột nhiên phát giác, là chính mình rút chính mình vô số cái bạn thai mạnh. Vạn bối vừa rồi thất ngôn, không biết thiên ngoại hưu thiên đạo lý, chỗ mạo phạm còn mời tiền bối khai ân. Quy Long tư thái thả rất thấp, đánh trong lòng nhận sợ. Lạc Phàm khẽ gật đầu, thái độ của ngươi cũng là thành khẩn, bất quá, có thể hay không mạng sống, liền muốn nhìn ngươi những hậu nhân này có nghe lời hay không. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Quy Nguyên Châu, Quy tộc trưởng, nói đi, ngươi vì sao muốn mua hung giết người diệt trừ huynh đệ của ta? Chương 185, tử thương thảm trọng. Bắc cảnh luyện ngục. Giết chóc đã đình chỉ. Rộng lớn đại địa bên trên thây ngang khắp đồng. Máu tươi hội tụ thành sông. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập thế giới này. Thảm liệt hình ảnh để Tây Lương tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Không có một tia huyết sắc. Một trận chiến này tiếp tục mấy canh giờ. Nhưng đối với bọn hắn đến nói, lại giống như là kinh lịch dài dằng dặc một thế kỷ. Nhất là những cái kia yêu thú phát cuồng dáng vẻ, như là một cái nung đỏ là cấn. Thật sâu khắc ở bọn hắn linh hồn chỗ sâu nhất. Vùng đi không được. Nhanh nhanh nhanh, nhanh mổ bụng cứu người. Một người trung niên hô to một tiếng. Mặc dù hiện trường thây ngang khắp đồng trồng chất như núi, nhưng lại có rất nhiều Tây Lương tu sĩ bị những này yêu thú trực tiếp nuốt mất. Khẩu vị của bọn nó lượng đều rất lớn. Dù là chỉ có 500 con yêu thú, lại nuốt mất bọn hắn hơn vạn cái huynh đệ. Bây giờ, những cái kia yêu thú tất cả đều bị chém giết. Bọn hắn đương nhiên muốn mổ bụng cứu người. Thời gian trôi qua, những cái kia yêu thú phần bụng cũng đều bị mở ra, nhưng không thấy một cái người sống. Cái này khiến bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt. Xem ảnh một, Cơ Chí ngồi chung một chỗ trên tảng đá, thấp giọng nói, thống kê ra sao? Một trận chiến này chúng ta tổn thất bao nhiêu người? 13.6 vạn người. Vương Lập Thành biểu lộ ngưng trọng, bộc ra một con số. Phúc. Cơ Chí bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn biết một trận chiến này tổn thất nặng nề, nhiều đến mấy vạn người, nhưng lại không nghĩ tới chết 13.6 vạn người. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Cơ Chí nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đám người trầm mặc không nói. Đúng a? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì Bắc cảnh chỉ có không đến 3000 huyết bảo lại có thể ngăn cản dị tộc hơn 10 năm? Vì cái gì bọn hắn có được 100 vạn tu sĩ, lại bị giết quân lính tan rã? Bọn hắn vốn cho rằng 100 vạn tu sĩ tiến vào Bắc cảnh về sau, vẹn vẹn trên khí thế liền có thể trấn nhiếp dị tộc. Từ đó nhẹ nhõm vượt qua thời gian 3 tháng. Nhưng ai đều không nghĩ tới, nơi này vậy mà tàn khốc đến loại tình trạng này. Cơ Chí thấp giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, điều động 20 vạn tu sĩ trấn thủ kết giới. Những người khác chờ lệnh, một khi dị tộc tiến công, nhất định phải ngay lập tức hắn đem tiêu diệt. Một trận chiến này quan hệ ta Tây Lương tôn nghiêm, không cho sơ thất.
Vâng.
Cơ chỉ thủ hạ thần tướng đáp ứng một tiếng, lúc này điều binh khiển tướng nghiêm túc bố trí. Về phần những thi thể này, thì là bị tại chỗ đốt cháy. Nơi này tình cảnh nguy hiểm. Bọn hắn căn bản là không cách nào thích đáng an trí.
Không tốt, không tốt, dị tộc lần nữa đánh tới, đối phương khí thế hung hùng, số lượng có hơn 5.000 đầu.
Đột nhiên, có người trẻ tuổi tại phương Bắc bay tới.
Cái gì?
Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại trời đất sụp đổ cảm giác. Chỉ là 500 con yêu thú liền giết bọn hắn 13 vạn 6.000 người. Dựa theo cái tỷ lệ này, hơn 5.000 đầu dị tộc đồng thời đánh tới. Bọn hắn những người này căn bản liền không đủ đối phương nhét kẽ răng A.
Không dung suy nghĩ nhiều.
Cơ chi nói, tất cả mọi người nhanh chóng tiến về kết giới chi viện. Nói đến đây hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trên mặt đất.
Xuất hiện lần nữa.
Hắn nhìn thấy đến không hết yêu thú.
Giống như thú triều chính đánh thẳng vào kết giới.
Kết giới có gặp mạnh thì mạnh đặc điểm.
Cho nên,
làm đại lượng yêu thú muốn xuyên qua kết giới thời điểm.
Nhưng thật ra là rất khó khăn.
Nhưng,
vẫn là có mấy con yêu thú tiến vào bắc cảnh.
Chính đổ sát lấy chân thủ ở đây tu sĩ.
Cơ chỉ thấy thế hừ lạnh một tiếng.
Đưa tay ở giữa một đạo kiếm quang gào thét mà ra.
Đem kia mấy con yêu thú tại chỗ chém giết.
Sau đó,
hắn nhìn về phía kết giới khác một bên.
Một đầu giao long lơ lửng ở giữa không trung.
Nó toàn thân đen như mực.
Lệ khí ngập trời.
Mà tại giao long trên đầu thì là ngồi một người mặc trường bào màu lam nhân loại nam tử.
Nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi.
Cho người ta một loại lười biếng mà tùy ý cảm giác.
Nhưng chính là người này.
Lại cho cơ chỉ một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ.
Ngươi chính là những này yêu thú chủ nhân A.
Cơ chỉ trùng điệp hừ lạnh một tiếng, hắn kiếm chỉ đối phương, ta không biết ngươi là ai, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu, có ta cơ chỉ tại, nhất định phải đưa ngươi dị tộc chém giết hầu như không còn.
Tiến đến một cái giết một cái, tiến đến hai cái giết một đôi.
Nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ bằng thủ hạ ngươi bảy kiến cỏ này sao?
Cơ chỉ đúng không, ngươi quá ý nghĩ hao huyền nữa nha.
Mặc dù, ngươi có 100 vạn đại quân,
có thể trong mắt ta, lại không kịp 10 vị huyết bảo.
Cơ chỉ giận tím mặt, ngươi tại nhục ta Tây Lương 100 vạn đại quân sao?
Không phải vậy.
Nam tử lắc đầu, các ngươi ngay cả bị ta vũ nhục tư cách đều không có.
Mặc dù các ngươi có 100 vạn tu sĩ, có thể thì phải làm thế nào đây?
500 yêu thú liền có thể đem các ngươi giết quân lính tan rã, trong mắt ta quả thực chính là một đám người ô hợp.
Còn có, ngươi 100 vạn đại quân có thể cùng 10 vị huyết bào so sánh, đừng cảm thấy mình rất ủy khuất.
Bọn hắn 3.000 huyết bào chung tùy ý một người liền có thể đánh giết mấy ngàn con yêu thú, các ngươi có thể sao?
Bọn hắn 3.000 huyết bào liên thủ lại, có thể đồng thời ngăn cản tộc ta 20 vạn tu sĩ tiến công, các ngươi có thể sao?
Có thể cùng bọn hắn đánh đồng, đây là các ngươi lớn nhất vinh quang.
Cơ chỉ hít sâu một hơi, cái này sao có thể?
Không chỉ có là hắn,
Tây Lương tu sĩ cũng đều có loại không thực tế cảm giác.
Mặc dù bắc cảnh có 3.000 huyết bảo,
thật là số thực lượng lại không đến 3.000.
Bọn hắn làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này?
Nam tử nói, bọn hắn là địch nhân của chúng ta, sinh tử đại địch, nhưng cũng là chúng ta tôn kính nhất địch nhân.
Mà các ngươi, không xứng trở thành địch nhân của chúng ta.
Nói đến đây,
nam tử vung tay lên, giết vào bắc cảnh, đánh giết những này sâu kiến.
Có ta ở đây, lại há có thể để các ngươi phạm ta cương thổ một bước?
Cơ chỉ gầm thét một tiếng,
9 đầu kim long hiện lên ở sau lưng, như là một vị sát thần.
Sau đó một trưởng nô ra
cố kết giới.
Cùng lúc đó, hắn sai người đưa tin Đông Hải thần vương Âu Cửu cùng Nam Cương thần vương Mục Vũ.
Bắc cảnh quá khủng bố,
chỉ dựa vào Tây Lương căn bản liền không cách nào ngăn cản.
Cho nên
hắn nhất định phải cầu cứu.
Chỉ có như vậy
mới có thể đem dị tộc ngăn cản tại bên ngoài kết giới.
Một khi mấy ngàn con yêu thú vượt qua kết giới mà tới,
bọn hắn tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng.
6.
Con mẹ nó ngươi là kẻ đứa sao?
Không nghe thấy Lạc Tiền Bối vấn đề sao?
Tranh thủ thời gian trả lời hắn, vì sao muốn mua hung giết người?
Quy Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng về Quy Nguyên Châu giống một câu.
Không có cách nào.
Sinh tử của hắn toàn ở Quy Nguyên Châu trong tay.
Quy Nguyên Châu mặt mũi tràn đầy kiên nghị biểu lộ, lão tổ tông bất giận, chuyện này xin thứ cho đệ tử không cách nào cáo chi.
Có chút sự tình không thể nói,
bởi vì nói sẽ chết,
không nói cũng sẽ chết.
Đã như vậy,
vậy vì sao phải thành toàn Lạc Phàm?
Lạc Phàm một mặt áy náy nhìn xem Quy Long, không có ý tứ, ta đã cho ngươi cơ hội.
Quy Long sắc mặt tái nhợt,
hắn căn bản liền không nghĩ tới,
tộc nhân của mình tại thời khắc mấu chốt vậy mà vứt bỏ chính mình.
Chính mình thế nhưng là tổ tiên của hắn a.
Lão tổ tông, đệ tử có sai, nhưng chuyện này thật không thể nói a.
Quy Nguyên Châu vui sướng khóc lớn lên, lão tổ tông, nếu có kiếp sau, đệ tử vẫn ý như là nguyện ý làm người lạc ra, làm châu làm ngựa dù chết không tiếc.
Nghe được cái này,
Quy Long cười ha ha, sau đó tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới hắn rút đao cần háng.
Không có kiếp sau.
Chương 186, Chu Tâm.
6.
Tất cả mọi người há mồm trợn mắt nhìn qua trên đỉnh núi đạo thân ảnh kia,
nhất là Quy Nguyên Châu.
Con ngươi của hắn tại hung hăng run rẩy,
căn bản không nghĩ tới lao tổ tông sẽ như vậy hung ác.
Vậy mà trước khi chết đem chính mình cho cắt xén,
hắn đối với mình đến cùng đến cỡ nào thất vọng a.
Lạc Phàm cũng có chút ngoài ý muốn,
vung đao cần háng.
Quy Long cách làm để hắn lau mắt mà nhìn.
Tiền bối, ta Quy Long tự biết nghiệp chướng nặng nề, sinh ra như thế một đám khi sư diệt tổ, bất nhân bất nghĩa bại hoại. Ta tự mình giết bọn hắn, sau đó lại tự sát tạ tội.
Quy Long ngữ khí bình thản.
Thế nhưng là, nhìn về phía Quy Nguyên Châu ánh mắt bên trong lại tràn ngập kinh thiên sát ý. Đây là chính mình hậu nhân, chính mình hạ giới mà đến vì cái gì chính là bảo hộ tộc nhân, mà bây giờ hắn lại bị tộc nhân của mình vô tình vứt bỏ. Hắn sao không giận? Thôi thôi, Lạc Phàm khoát khoát tay, ta Lạc Phàm cũng không phải là không biết chuyện, chuyện hôm nay ngươi cũng là người bị hại, nể tình ngươi vung đao tự cung phân thượng, ta liền thả ngươi một con đường sống. Ngươi lại trở về tiên giới đi. Quy Long sửng sốt một chút, căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ bỏ qua hắn. Kịp phản ứng về sau, hắn hướng về Lạc Phàm thật sâu bái, tiền bối đại ân vãn bối không thể báo đáp, còn mời thụ vãn bối cúi đầu. Nói đến đây, hắn hung dữ nhìn Lạc Phàm một chút, đàng không mà lên, biến mất tại thiên khung phía trên. Các ngươi ba, Lạc Phàm nhìn về phía Quy Nguyên Châu bọn người, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả mọi người đều là sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt của hắn quá băng lãnh. Xem ảnh một, giống như tử thần. Để ngươi không dám đối mặt. Quy tộc trưởng, ngươi tình nguyện trơ mắt nhìn xem lão tổ tông bỏ mình, cũng không muốn nói ra chân tướng. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ hành vi, thật để ta lau mắt mà nhìn. Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn, ta vốn định diệt đi Quy gia, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói đến đây, hắn đằng không rời đi, lưu lại một đám ngộng bức người nhà họ Quy. Cái này sát thần đang làm cái gì? Hắn làm sao lại bỏ qua chúng ta? Một cái Quy gia đệ tử mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bọn hắn không muốn chết, nhưng cũng biết Lạc Phàm thủ đoạn, vốn cho là hắn sẽ đem Quy gia diệt môn. Dù sao, hắn là dùng thần vương thân phận đăng lâm Quy gia, hoàn toàn có thể sử dụng thần vương đặc quyền. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà bỏ qua Quy gia, có thể còn sống. Bọn hắn cố nhiên cao hứng. Có thể, cổ nhân nói, sự tình gia khác thường tất có yêu. Cho dù là bọn họ có thể sống, cũng là tại lo lắng hai hùng chung kéo dài hơi tàn, mà bọn hắn tình nguyện ý chết chi. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không dám tự sát. Hắn không phải người a. Quy Nguyên Châu ngửa mặt lên trời trường thán một tiếng, trong mắt tràn đầy phức tạp chi ý. Phụ thân, ngài giấu giếm sự kiện kia đến cùng là cái gì? Quy Nguyên Châu nhi tử nhịn không được nói. Quy Nguyên Châu giống như là không có nghe được thanh âm của con trai, thì thào nói nhỏ, xem ra sự kiện kia thật muốn sớm a. 6. Thiếu chủ, muốn hay không gửi công văn đi cáo chi thiên hạ Quy gia bị diệt tộc sự tình? Vừa mới trở lại khu nhà cũ, Lưu Ly liền nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm nhíu mày, ai đem Quy gia diệt rồi? Ngài không có đem Quy gia diệt đi sao? Lưu Ly lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dùng Lạc Phàm đối 13 nhà tộc căm thù thái độ đến xem, hắn khẳng định sẽ diệt đi Quy gia, dù sao bọn hắn còn mua hung giết người. Nhưng kết quả lại tại nàng ngoài ý liệu. Lạc Phàm nói, ta dùng Quy gia lão tổ tông uy hiếp Quy Nguyên Châu, hắn cũng không chịu nói ra chân tướng. Có thể nghĩ, cái kia chân tướng hẳn là dính đến rất nhiều người, chính vì hắn sợ hai chúng ta biết được cái kia chân tướng, mới có thể cắn chặt răng. Nếu như ta giết bọn hắn ha không giải thoát rồi. Sao không để bọn hắn trơ mắt nhìn xem bọn hắn sợ hãi sự tình phát sinh? Cái này không thể so trực tiếp giết bọn hắn còn thú vị a. Lưu Ly nhịn không được cảm thán một tiếng, luận chu tâm, ngài vô địch thiên hạ. Dừng lại một chút, ngươi bây giờ nhưng biết bọn hắn giấu giếm sự kiện kia là cái gì sao? Lạc Phàm nói, có chút sự tình, cùng nàng cha đi cùng, chẳng bằng để nó chủ động nổi lên mặt nước. Lưu Ly khẽ gật đầu, nói, a, đúng, Diệp công tử đến. Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó thẳng đến Lạc gia hậu viện. Trong hậu viện, Thư Nhiên cùng Diệp Văn Hiên đang cùng Lạc Thiên Dụ đánh lấy gậy trận tuyết. Lạc Thiên Dụ thích Thư Nhiên, cũng thích Diệp Văn Hiên, bởi vì bọn hắn hai người đều sẽ bồi tiếp hắn cùng nhau đùa giỡn. Về phần Lạc Phàm cái này thân nhi tử, lại là có chút xa lánh. Hắn cả ngày đều nghiêm mặt, nhìn qua rất nghiêm túc, cho nên hắn căn bản liền không thích hắn. Cái này không, Lạc Phàm vừa mới xuất hiện, Lạc Thiên Dụ liền mít miệng, như cái hài tử đồng dạng nói, con dâu tỷ tỷ, chúng ta đi phiên chợ mua đồ ăn a. Ta không muốn cùng hắn chơi, đường nhân, ta muốn ăn đường nhân. Tốt. Thư Nhiên nhuyễn miệng cười, nàng rất quan tâm, cũng sẽ chiếu cố người. Quan trọng hơn chính là, nàng đối Lạc Thiên Dụ đều ngoan ngoãn phục tùng, căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn. Điểm này, Lạc Phàm cảm giác vẫn tương đối ấy nấy. Cuối cùng, Thư Nhiên mang theo Lạc Thiên Hiền rời đi. Thiên Toa không nghe lời a. Diệp Văn Hiên móc ra thuốc lá, cho Lạc Phàm một chi. Rất rõ ràng, hắn trong lời nói có hàm ý, biết Thiên Toa mật báo sự tình. Lạc Phàm cười cười, hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Văn Hiên không thể phủ nhận nuôi vai, sau đó nói, kỳ thật, Lạc thúc thúc loại trạng thái này cũng rất tốt, như cái hài tử đồng dạng vô ưu vô lự. Đúng vậy a, ta tình nguyện hắn cả một đời đều như vậy vô ưu vô lự. Thế nhưng là, ta cũng hy vọng hắn có thể biến trở về người bình thường, dù sao, người như hắn sinh là không hoàn mỹ. Đây là một loại rất mâu thuẫn ý nghĩ. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Diệp Văn Hiên nói, ta cảm giác đi, ngươi hẳn là làm cái người bình thường, buông xuống chính mình đẳng cấp cùng thân phận, như cái người bình thường đồng dạng cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, dạng này, hắn có thể càng nhanh tiếp nhận ngươi. Có lẽ, sẽ câu lên phủ bụi ký ức. Nghe được cái này, Lạc Phàm khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Hắn cũng biết chính mình trong tính cách thiếu hụt, đó chính là quá mức cao lãnh. Hắn cũng muốn cải biến. Có thể hắn thở nhỏ sinh hoạt tại Bắc Cảnh, sinh hoạt tại cái kia chỉ có sinh tồn và tử vong địa ngục, tính cách sớm đã dưỡng thành. Như thế nào một sớm một chiều có thể cải biến? Ta sự tình, ngươi trước hết không nên nhúng tay. Ta đã là người trưởng thành, ta phải học sẽ tự mình hóa giải các loại nguy cơ, chỉ có dạng này mới có thể biến thành cường giả. Ta không hy vọng ngươi vì ta đắc tội càng nhiều người. Diệp Văn Hiên lặng lặng nói, hắn nói ra lần này ý đồ đến.
Tốt.
Lạc Phàm nói, nhưng là Thiên Toa nhất định phải đi theo ngươi, mà lại ngươi phải đáp ứng ta, gặp được không cách nào giải quyết sự tình, ngay lập tức liên hệ ta.
Ấn đâu?
Diệp Văn Hiên nhếch miệng nở nụ cười.
A, đúng rồi.
Diệp Văn Hiên bỗng nhiên nói, trước đó Lạc Bá Bá cho ta nhìn hắn nhật ký, liên quan tới ta phụ thân nhật ký, ta cuối cùng minh bạch, chúng ta quan hệ tại sao lại như là thân huynh đệ.
Lạc Phàm cười nói, đây là một loại truyền thừa.
Diệp Văn Hiên than nhẹ một tiếng, đúng vậy a, bậc cha chú vận mệnh nhiều thăng trầm, chúng ta đây là tại truyền thừa bọn hắn huynh đệ chi tình.
Nói đến đây hắn dừng một chút,
vụng trộm nói cho ngươi một sự kiện, ta ngay tại phá giải một bí mật lớn.
Tốt, ta về trước, cổ đức bái ngài siết.
Nói, đưa lưng về phía Lạc Phàm phất phất tay.
6.
Chương 187, cười trên nỗi đau của người khác. Trong nháy mắt đã là tháng chạp trung tuần, khoảng cách giao thừa cũng càng ngày càng gần. Lạc Phàm sớm cho mẫu thân dâng hương, lại cho đại bá gọi điện thoại, phía sau mang theo phụ thân cùng Thư Nhiên trở lại Duyện Châu, trở lại động đỉnh đường phố khu nhà cũ.
Đây chính là nhà của ta.
Khu nhà cũ bên trong, Lạc Phàm trong hốc mắt nổi lên nhất tầng nước mắt. Khi còn bé hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mơ ước lớn nhất chính là có thể cùng phụ thân mẫu thân một nhà đoàn tụ. Bây giờ phụ thân trở về, nàng cũng đã không tại, hắn thủ hộ lấy đại gia, để vô số nhân gia đình hòa thuận mỹ mãn, lại không cách nào bảo hộ cái này tiểu gia, không cách nào làm cho cái nhà này trở nên đoàn viên. Ta giống như ở trong mơ tới qua nơi này.
Lạc Thiên Dụ biến yên tĩnh rất nhiều,
hắn cau mày, trong đầu tại sửa sang lấy mảnh vỡ đồng dạng ký ức.
Lạc Phàm nói khẽ, nếu như ngươi thích nơi này, chúng ta liền ở lại đây.
Tốt,
ta liền thích ở tại loại này địa phương.
Lạc Thiên Dụ lần nữa lộ ra hài tử tiếu dung.
Đúng, con dâu tỷ tỷ không cùng chúng ta ở cùng nhau sao?
Lạc Thiên Dụ đột nhiên hỏi một câu.
Xem ảnh một.
Lạc Phàm cười lắc đầu, ngươi muốn nàng rồi.
Bọn hắn mới vừa ở sân bay phân biệt không đến một giờ.
Ân a,
thiếu chủ, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng.
Đúng lúc này, Lưu Ly ở bên ngoài đi đến.
Đi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi con dâu.
Lạc Phàm cầm tay của hắn, đón xe tiến về thư gia. Đây cũng là lần thứ nhất đến nhà bái phòng thông gia gặp nhau ra.
Tại nhanh đến thư gia thời điểm,
Lạc Phàm mới cho Thư Nhiên phát tin nhắn, cáo chi bái phòng thư gia sự tình.
Nhân nghĩa lễ hiếu,
đây là Khánh Vân lão đạo thở nhỏ liền cho Lạc Phàm quán thâu tư tưởng. Dù là hắn là Viêm tộc, nhưng cũng là thư gia con rể, mà tại thành thân trước, Lạc gia nhất định phải mang theo lễ vật đến nhà bái phòng.
Đây là cấp bậc lễ nghĩa,
điểm này quả quyết không thể ném.
Lễ vật cũng không đáng tiền,
rượu thuốc lá đường trà,
cộng lại bất quá mấy vạn khối tiền.
Sở dĩ mua cái này bốn loại quà tặng, suy cho cùng vẫn là dựa theo bậc cha chú lúc ấy thành hôn gặp thân gia truyền thống, có thể thấy được dụng tâm. Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng bản thân đều rất thống hận Lạc Thiên Dụ.
Trong lòng bọn họ,
Lạc Thiên Dụ vứt bỏ Mạc Hân Hân, nguyên nhân chính là như thế mới có thể dẫn đến kết quả của nàng thê thảm như vậy.
Chỉ bất quá,
vợ chồng bọn họ sớm đã tại nữ nhi trong miệng biết được Lạc Thiên Dụ trên thân phát sinh biến cố. Nhìn thấy Lạc gia phụ tử xuất hiện, đều biểu hiện rất vui vẻ.
Nhưng
Lạc Thiên Dụ lại không thích Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng. Nhìn thấy Thư Nhiên sau liền để Thư Nhiên mang theo đi cách đó không xa hồ nhân tạo bên trong trực băng.
Tiểu Phàm, ngươi lần này đến nhà hẳn là không chỉ là chào hỏi đơn giản như vậy a?
Thư Chính Nghĩa cười hỏi một câu.
Lạc Phàm nói, Tam thúc, ta muốn cưới Nhiên Nhiên.
Đây là chuyện tốt ta.
Ta và ngươi Tam thúc đã sớm ngóng trông hai người kết hôn.
Chu Nguyệt Mai vẻ mặt tươi cười, đem trái táo gọt xong đưa cho Lạc Phàm.
Lạc Phàm gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy lúng túng biểu lộ, thế nhưng là, ta không biết làm sao cùng Nhiên Nhiên nói chuyện này.
Khụ khụ.
Ngay tại hút thuốc Thư Chính Nghĩa bị sang đến, trên đời này còn có ngươi sẽ không sự tình sao?
Lạc Phàm ngượng ngùng cười một tiếng.
Có chút sự tình.
Hắn thật không hiểu a.
Tiểu Phàm a,
mặc dù chúng ta cũng rất hy vọng ngươi cùng Nhiên Nhiên kết hôn,
nhưng là chuyện này thúc thúc thật giúp không được ngươi, ngươi phải tự mình cái suy nghĩ biện pháp.
Thư Chính Nghĩa rất không tử tế cười lên ha hả.
Chu Nguyệt Mai hung hăng trừng trượng phu một chút, có ngươi dạng này sao?
Bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, chớ tự mình cái cười trên nỗi đau của người khác a. Muốn vui, mọi người cùng nhau vui.
Sau đó,
không có sau đó,
hai vợ chồng đồng thời nở nụ cười.
6.
Lạc Phàm im lặng,
vốn nghĩ để nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đưa chút ý kiến,
hiện tại xem ra con đường này nhất định là không làm được,
phải tự mình cái nghĩ biện pháp.
Lao ra, chúng ta không có tiếp vào nhị tiểu thư.
Đúng lúc này,
Thư Chính Nghĩa lái xe đi đến, mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ.
Thư Chính Nghĩa có hai cái nữ nhi,
nhị nữ nhi năm nay mới 19 tuổi,
vẫn luôn ở nước ngoài học tập,
điểm này Lạc Phàm là biết đến.
Ta không phải đem chuyến bay hảo nói cho ngươi sao?
Ngươi tại sao không có tiếp vào nàng?
Thư Chính Nghĩa hơi nhíu lên lông mày.
Tài xế nói, nhị tiểu thư cũng không có tại cửa máy bay ra tới.
Cái này nha đầu chết tiệt kia, ta ngược lại là muốn hỏi một chút nàng đi nơi nào.
Chu Nguyệt Mai cầm điện thoại di động lên gọi nữ nhi điện thoại.
Đối với nha đầu này, các nàng hai vợ chồng vẫn là rất hào tâm tổn trí,
tính cách dị thường hoạt bát, như là nam hải tử.
Cùng Thư Nhiên so ra hoàn toàn tương phản.
Mẹ, ta cùng bạn học ta cùng một chỗ, các ngươi cũng không cần lo lắng,
ban đêm đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta. Ta khả năng đã khuya, thậm chí không quay về. Sơ sơ cộc. Điện thoại vừa mới kết nối, bên trong liền truyền đến Thư Phỉ thanh âm. Sau đó, không đợi Chu Nguyệt Mai nói chuyện, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Đều là ngươi quen phải tật xấu, chờ hắn trở lại ta không phải vấn nàng dừng lại không thể. Chu Nguyệt Mai thở phì phì nhìn xem trợ phu, trong lòng rất là bất mãn. Thư Chính Nghĩa mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Phỉ Phỉ ra ngoài cũng hơn nửa năm, coi như trở về cùng bạn học trước kia tụ cái sẽ, ăn chút cơm hát một chút ca cũng không có gì không ổn đâu. Trông coi tiểu phàm trước mặt, ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi a. Lạc Phàm núi bay, a di, ngài có thể không nhìn ta tồn tại. Phúc. Thư Chính Nghĩa kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết. Đây thật là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Phải. Hắn xem như nhìn ra. Lạc Phàm đây là tại mượn cơ hội trả thù hắn vừa rồi cười trên nỗi đau của người khác. Gia hòa này, thật là tổn hại. Tính một cái, ta đi chuẩn bị cơm tối. Chu Nguyệt Mai bất đắc dĩ lắc đầu. Không sai biệt lắm sau một tiếng, phong phú bữa tối bưng lên bàn ăn. Vì chiếu cố Lạc Thiên Dụ, Chu Nguyệt Mai còn cố ý làm hai đạo củ cải đường. Để Lạc Thiên Dụ rất là vui vẻ, ta về sau liền ở lại đây, nơi này không chỉ có con dâu tỷ tỷ, còn có xinh đẹp A Di làm đồ ăn. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, nơi này cũng không phải chúng ta ra, sao có thể ở chỗ này? Ngươi nếu là muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi mua là được. Lạc Thiên Dụ thái độ kiên quyết, khoanh tay thở phì phì nói ra, không được, ta không phải ở chỗ này. Ngươi nếu là không đồng ý, ta gọi cha ngươi. Những ngày này, Lạc Phàm một mực tại cường điệu giữa bọn hắn phụ tử quan hệ. Có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới. Hắn sẽ dùng cái này đến áp chế chính mình. Thư Chính Nghĩa cô nén ý cười nói, tiểu Phàm, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Đã ngươi cha nghĩ ở chỗ này, để hắn ở chỗ này cũng không sao. Dù sao ta khoảng thời gian này cũng thong thả, có thể giúp ngươi chiếu khán hắn. Thư Nhiên cũng nói, đúng a, thúc thúc nguyện ý ở chỗ này, ngươi cần gì phải để hắn trở về. Chu Nguyệt Mai nói, ngươi ngay cả mình điểm kia sự tình đều giải quyết không được, làm sao có thể chiếu cố người khác. Để ngươi cha ở tại nhà ta chính là, ngươi vẫn là trước suy nghĩ thật kỹ sự kiện kia đi. Đó mới là đại sự a. Lạc Phàm ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được đến từ tương lai mẹ vợ trào phúng. Sự kiện kia là chuyện gì? Thư Nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Không có cái gì. Lạc Phàm trên mặt biểu lộ cứng đờ, sau đó nói, Tam Thúc, A Di, các ngươi ăn trước. Ta có chút sự tình, đi ra ngoài trước một chuyến. Nói buông xuống bắt đua đứng dậy rời đi. Chỉ để lại Thư Chính Nghĩa bọn người một mặt kinh ngạc biểu lộ. Vội vã hoang mang rối loạn mà đi. Hẳn là xảy ra đại sự gì? 4. Chương 188, ta là tỷ phu ngươi. Kim cương tủ tiền. Duyện Châu thành số 1 số 2 lượng phiến thức cờ tờ vờ. Chi nhánh mây trăm gia, phân bố tại Duyện Châu thành các nơi. Tổng cửa hàng ở vào Huệ Dương đường. Là một tòa cao chừng 30 tầng kiến trúc. Nhất là tầng cao nhất cái kia to lớn kim cương tiêu chí. Tại trong màn đêm hết sức sáng tỏ. Nhìn từ xa rất là hùng vĩ. Một cái xa hoa trong phòng. Hội tụ một đám thiếu nam thiếu nữ. Bọn hắn hát ca. Uống rượu trò chuyện. Bầu không khí cũng là vui sướng. Một cái tuổi trẻ nữ tử bên người. Một đấu 18-9 tuổi song bảo thai nam tử đang không ngừng cùng nàng uống rượu, ánh mắt lộ ra quỷ mị tiêu dung. Vài chén rượu hạ đốt sau, nữ tử đã bày biện ra mấy phần vẻ say. Phỉ Phỉ, ngươi đã uống nhiều, nếu không, chúng ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi a. Trong đó một cái nam tử cười tủm tỉm nói, không có việc gì, ta còn không có say, chúng ta tiếp tục uống. Uống rượu nữ tử chính là Thư Nhiên muội muội, Thư Phỉ. Nàng ngũ quan giống như Thư Nhiên, đều rất tinh xảo. Khác biệt chính là, nàng lại là một cái tính cách 10 phần sáng sủa nữ sinh. Vô luận đi đến đâu đều có thể kết giao rất nhiều bằng hữu. Lần này, nàng nghỉ trở về, cố ý mời một đám bằng hữu, vì chính là vui vẻ. Xem ảnh một, cùng ta về nhà. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại Thư Phỉ trong tai. Cùng ngươi về nhà, ngươi là ai? Chúng ta nhận biết sao? Thư Phỉ ở rượu, say khướt nhìn xem Lạc Phàm, khoan hay nói, dung mạo ngươi ngược lại là có mấy phần xoáy khí. Đáng tiếc, không phải cô nãi nãi đồ ăn. Hai nam tử cũng chú ý tới Lạc Phàm. Bọn hắn căn bản cũng không biết đối phương là lúc nào tiến đến. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn sẽ không cho phép người khác phá hư chuyện tốt của mình. Ca môn, ngươi nhận lầm người đi. Không muốn tìm chuyện xéo đi nhanh lên, chúng ta học lớp, ngươi một ngoại nhân mù tham gia cái gì? Một cái tên là Tống An nam tử không cao hứng nói một câu, ánh mắt dị thường băng lãnh. Một cái khác tên là Tống Toàn nam tử cũng nói, đúng đúng đúng, xéo đi nhanh lên. Ngậm miệng. Lạc Phàm ánh mắt băng lãnh, dọa đến trong lòng hai người run lên. Nhưng là, bọn hắn lại không sợ. Đem các quan ta ngược lại muốn xem giá hỏa này có phải muốn chết hay không. Tống An lớn tiếng ồn ào một câu. Lập tức trong phòng lâm vào yên tĩnh chung. Kia một đám thiếu nam thiếu nữ càng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phàm. Trong đó một nữ tử nói, tiểu ca ca, ta khuyên ngươi không nên gây chuyện nha. Hai người bọn hắn thế nhưng là tu chân giả, kim đan kỳ cảnh giới tu chân giả, ngươi nếu là chọc giận bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Nghe được cái này, Tống An cùng Tống Toàn hai huynh đệ trên mặt đều là lộ ra không cách nào che giấu ngạo nghệ chi ý. Phản phất cái thân phận này mang cho bọn hắn mãnh liệt cảm giác ưu việt đồng dạng. Kỳ thật chính là như vậy. Tu chân giả bản thân liền hơn người một bậc. Chớ nói chi là kim đan kỳ tu sĩ. Loại tu vi này tu sĩ tại đô thị trung hoàn toàn có thể đi ngang. làm hư tâm tình của chúng ta liền muốn đi, cái kia dễ dàng như vậy. Tống Toàn cười lạnh một tiếng, hôm nay, ngươi không quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, mấy người chúng ta nhất định phải đánh cho ngươi gọi tổ tông không thể. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hai cái kim đan kỳ tu sĩ, vậy mà tại trong rượu hạ dược, các ngươi loại thủ đoạn này, không khỏi quá thấp kém đi. Lạc Phàm biểu lộ bình thản. Kỳ thật, hắn nhìn qua Thư Phỉ chụp ảnh. Khi biết Thư Phỉ đi theo họp lớp sau, thân hồn của hắn vẫn len lén giám thị nàng. Dù sao một cái nữ hải tử đi ra ngoài bên ngoài rất không an toàn, cẩn thận một chút cũng không có chuyện xấu. Cái kia nghĩ đến, hắn thật phát hiện vấn đề. Nhìn thấy đôi kia song bảo thai tại trong rượu hạ nhập bột phấn dạng dược phẩm. Hạ dược? Ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta hạ dược rồi? Tống An không cao hứng quát to một tiếng, nhưng là nội tâm lại một trận chột dạ. Bọn hắn tự nhận là làm thiên ý vô phùng, nhưng lại không nghĩ tới lại bị người phát hiện. Ta cho ngươi biết, con mẹ nó ngươi đừng ngậm máu phun người, gây gấp chúng ta, tất nhiên để ngươi chịu không nổi. Tống Toàn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lạc Phàm, giống như là một đầu ăn người manh thú. Ta nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không a? Đừng nói bọn hắn không có cho ta hạ dược, coi như hạ dược cùng ngươi có quan hệ gì sao? Mau mau cút, xéo đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng cô mãi mãi tâm tình. Thư Phỉ không kiên nhẫn khoát tay áo, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét chi ý. Nghe được cái này, Tống Toàn trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Nhìn, tu chân giả chính là hơn người một bậc đâu. Ngay cả đã từng giáo hoa đều có thể nói ra những lời này. Xem ra ban đêm hẳn là có thể hảo hảo đùa nghịch một đùa nghịch. Lan A, có nghe hay không? Tống An nắm chặt song quyền, mắt thấy Lạc Phàm thờ ơ. Hắn giận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói giơ lên nằm đấm, tại mọi người cực nóng, mà ánh mắt mong đợi dưới hướng về Lạc Phàm trên thân đánh tới. Bọn hắn đều là bạn học cùng lớp, mới đầu Tống gia hai huynh đệ đều là người bình thường. Thế nhưng là, hai năm này lại là thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên, lắc mình biến hóa trở thành kim đan kỳ cảnh giới tu sĩ. Bây giờ có thể nhìn thấy bọn hắn xuất thủ, bọn hắn thật cảm giác tam sinh hữu hạnh. 3. Lạc Phàm xuất thủ, một bàn tay quất hướng Tống An trên mặt, nương theo lấy một đạo thanh thúy cái tát âm thanh. Tống An tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt ngoạm ăn nôn máu tươi, bay rất ra ngoài. Ầm. Thân thể của hắn nện ở cách đó không xa trên bàn rượu, phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, mà hắn càng là trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Đây chính là kim đan kỳ cảnh giới tu sĩ, lại bị đối phương một bàn tay quất bay rồi. Dám đả thương ta đại ca, con mẹ nó chứ chơi chết ngươi. Tống Toàn khẽ quát một tiếng, một trường đánh phía Lạc Phàm. Kinh khủng trường phong làm cho tất cả mọi người đều có một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Cút. Lạc Phàm miệng phun lôi âm. Phốc. Tống Toàn trực tiếp miệng phun một ngụm máu tươi, cả người quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, giống như trên thân gánh một tòa núi cao. Đây là một loại hắn chưa hề cảm thụ qua cảm giác, để hắn bất an. Những người khác cũng đều giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lạc Phàm, không nghĩ tới thực lực của hắn kinh khủng như vậy. Vậy mà nghiền ép hai vị kim đan kỳ cảnh giới cao thủ, thân là tu sĩ, lại ủy thế hiếp người, thử hỏi, các ngươi xứng với tu sĩ hai chữ này sao? Lạc Phàm trùng điệp hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe hai đạo vỡ vụn thanh âm tại Tống An Tống Toàn phần bụng truyền đến. Lập tức, hai người che lấy phần bụng phát ra cuồng loạn kêu thảm. Bọn hắn kim đan đã nát. Tiếng kêu thê thảm làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, trên thân cũng dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Cùng ta về nhà. Lạc Phàm mở miệng, ngữ khí băng lãnh, cho người ta một loại không dung kháng cự ý vị. Ngươi là ai a ngươi? Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi về nhà? Thư Phỉ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn, khí lực giống như là bị rút khô đồng dạng, căn bản là không có cách đứng dậy. Lạc Phàm, ta là tỷ phu ngươi. Thư Phỉ sửng sốt một chút, nàng ngược lại là biết mình có cái tỷ phu, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp nhau. Kịp phản ứng về sau, nàng run giọng nói, ta, thân thể của ta không cách nào động đậy. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lần này tin tưởng bị người hạ thuốc đi. Nói đến đây cách không một chỉ, một đạo hào quang chui vào Thư Phỉ phần bụng, mà nàng cũng cảm giác phần bụng truyền đến một dòng nước ấm. Hai người các ngươi quá làm cho người thất vọng. Thư Phỉ nhìn về phía Tống An Tống Toàn hai anh em, sau đó hung hăng phun. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Đợi Lạc Phàm cùng Thư Phỉ rời đi sau, Tống Toàn chật vật bò lên, sau đó hắn cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại, thấp giọng nói, "Tôn giả, chúng ta thất bại." Chương 189, quỳ xuống. "Ngươi thật sự là tỷ phu của ta. Ngươi gọi Lạc Phàm." Trên đường phố, Thư Phỉ theo sát sau lưng Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Nàng biết Lạc Phàm, khi còn bé nhìn lén Thư Nhiên tập tranh, không ít bị đánh. Đoạn thời gian trước cũng nghe mẫu thân nói qua hắn, chỉ bất quá nhưng không có gặp qua. Lạc Phàm bước chân dừng lại, về sau, thiếu cùng một chút không đứng đắn người lai vãng. Nữ hài tử, phải hiểu bảo vệ mình. Hắc hắc. Ai bảo ngươi trước đó không cho thấy thân phận? Thư Phỉ cười hắc hắc. Nàng biết, Lạc Phàm khẳng định là tự trách mình lời mới vừa nói không dễ nghe. Tỷ phu, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ngươi tiểu di tử liền bị hại. Thư Phỉ thân mật ôm Lạc Phàm cánh tay, một bộ như quen thuộc bộ dáng. Đối với cái này cô em vợ, Lạc Phàm vẫn tương đối bất đắc dĩ. Cái này phương thức nói chuyện có chút cảnh a. Đối tỷ phu, ngươi là thế nào biết ta ở đây? Thư Phỉ hiếu kỳ hỏi một câu. Ta không chỉ có biết ngươi ở đây, thậm chí còn biết chúng ta lập tức liền muốn gặp được phiền phức. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. A, Thư Phỉ có chút ngộng. Đi, đi công viên đi một chút. Lạc Phàm cũng không nói thêm gì, mang theo Thư Phỉ hướng về cách đó không xa công viên đi tới. Bởi vì là mùa đông nguyên nhân, trong công viên rất là quẩn cũng é. Dưới đèn đường trên ghế dài, hai con mèo hoang ngay tại truy đuổi đùa giỡn. Xem ảnh một, nhìn thấy có người sống xuất hiện, dọa đến biến mất tại trong màn đêm. Chính là ngươi, làm hư chuyện tốt của ta, đồng thời phế ta hai cái đồ đệ sao? Một đạo thanh âm khàn khàn tại trong màn đêm truyền đến. Lập tức, một vị gầy như que tủi, mặc đấu đồng màu đen lão giả chống quải trượng xuất hiện ở trong mắt Lạc Phàm. Màu đen nhánh quải trượng bên trên có một đứa bé đầu lâu, trong hốc mắt khảm nạm lấy hai viên đá quý màu xanh lục. Tại trong màn đêm tản mát ra băng lãnh quang mang, để ngươi không dám nhìn thẳng. Đây là cái quỷ gì? Thư Phỉ dọa đến sắc mặt tái nhợt, vô ý thức trốn ở Lạc Phàm sau lưng. Quỳ xuống nói chuyện đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Lão giả cười lạnh một tiếng, không có chút nào đem Lạc Phàm để ở trong mắt, chỉ bằng ngươi cũng muốn để lão phu quỳ xuống. A, ngươi thì tính là cái gì? Đừng tưởng rằng phế hai vị kim đan kỳ sâu kiến liền có thể không coi ai ra gì, lão phu thế nhưng là phân thần kỳ cường giả. Giết ngươi, giống như nghiền chết một con giun dế. Nghe được cái này, Thư Phỉ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tại cái này toàn dân tu chân thời đại, nàng sao không biết phân thần kỳ là tu vi gì? Đây chính là áp đảo nguyên anh kỳ lão quái phía trên siêu cấp tồn tại a. Dù là Lạc Phàm trước đó phế Tống An Tống Toàn hai huynh đệ, có thể hắn có thể đánh bại vị này phân thần kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả sao? Quỳ xuống. Lạc Phàm ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, dọa đến Thư Phỉ không khỏi giật cả mình. Sau đó, nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Vị lão giả kia chẳng biết tại sao, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, lực lượng chi đại, thậm chí đều đập hư trên đất phiến đá. Người người là ai? Sao lại mạnh mẽ như thế? Lão giả run như cầy sấy nhìn xem Lạc Phàm, thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại mà sức mạnh đáng sợ. Cỗ lực lượng kia giống như Thái Sơn áp đỉnh, để hắn không thể thừa nhận. Hắn biết, hôm nay gặp kẻ tàn nhẫn, đây là hắn căn bản liền đắc tội không dậy nổi tồn tại. Nói một chút đi, ta làm hư ngươi chuyện gì tốt? Lạc Phàm lên tiếng. Lão giả luôn miệng nói, tiền bối bất giận, là lão hủ không biết Thư Phỉ tiểu thư cùng ngài quan hệ, chỗ mạo phạm còn mời ngài thứ lỗi. Nói đến đây phanh 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 trên mặt đất đập lên gấu đầu. Cái gì? Thư Phỉ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn không phải phân thần kỳ cảnh giới cường giả sao? Nói thế nào quỳ xuống liền quỳ xuống rồi. Cái này mẹ hắn cũng quá nghe lời đi. Còn có, hắn vì sao muốn xưng hô tỷ phu tiền bối? Chẳng lẽ tu vi của hắn so lão đầu này còn cao thâm mặt chắc? Lạc Phàm, ta hy vọng ngươi trả lời vấn đề của ta. Lão giả nằm sấp trên mặt đất, nói, hồi tiền bối, lão hủ tu luyện công pháp tương đối đặc thù, cần thu thập thiếu nữ cơ thể bên trong thuần âm chi khí. Ngươi cái lao bất tử, đều như thế giả, vậy mà thai họa tuổi trẻ thiếu nữ. Ngươi thế nào không đi thai họa chính ngươi tổ nữ? Thư Phỉ bị chọc giận. Nói một chút đi, ngươi thai họa bao nhiêu người? Lạc Phàm điểm điều thuốc, ánh mắt bình thản như nước. Cho tới nay, hắn thống hận nhất chính là loại kia ỷ vào chính mình là tu luyện giả, mà khi nhục phàm nhân tu sĩ. Cái loại người này không xứng là người. Chớ nói chi là, đối phương còn nói ra loại này táng tận thiên lương sự tình. 33.500 cái. Lão giả run lẩy bẩy. Dứt lời, hắn cảm nhận được một luồng sát ý mạnh mẽ, liền nói ngay, tiền bối, ta cũng là bị người chỉ điểm ba. Lạc Phàm căn bản liền không chờ hắn nói hết lời. Cách không một chỉ, một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay bắn ra mà ra, chui vào lão giả hạ bộ. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn như là ác quỷ tại tê mình, nhất là tại rét lạnh đêm đông, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Hơn 3.000 thiếu nữ liền bị loại người như ngươi cho hủy rồi. Con mẹ nó ngươi, còn có mặt mũi ở trước mặt ta giải thích sao? Lạc Phàm đứng ở trên cao nhìn xem hắn, sau đó một cước đạp hướng trên mặt của hắn. Rắc, lão giả mũi lưỡi gãy, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, nhìn qua vô cùng thê thảm. Tiền bối, thật chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không muốn dạng này, nhưng là bọn hắn lại uy hiếp ta. Nếu như không giúp bọn hắn thu thập tâm khí, bọn hắn sẽ giết ta. Lão giả dập đầu như dã tỏi, phát ra không trở ngại tiếng la khóc. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, ngươi nói bọn họ là ai? Lão giả nói, cổ võ giả. Bọn hắn lâm thế rồi. Lạc Phàm đột nhiên nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Tại cực kỳ lâu trước kia, giữa thiên địa có hai cái hệ thống tu luyện. Cái thứ nhất chính là tu chân giả. Bọn hắn hấp thu thiên địa linh khí, cảm ngộ đạo pháp tự nhiên. Tại thiên đạo trung tìm kiếm biến cường đường tắt, có ít người thậm chí có thể đắc đạo thành tiên, tiến vào tiên giới. Còn có một cái khác gáp đạo phàm nhân phía trên tồn tại. Bên kia là cổ võ giả. Bọn hắn không tu pháp thuật, chỉ tu luyện nhục thân. Mặc dù như thế, lại có một ít đáng sợ tồn tại. Có thể nhục thân thành thánh, nhảy ra tam giới không tại ngũ hành. Tương truyền cường đại cổ võ giả một quyền có thể hủy diệt tinh hà. Thực lực không thua bởi tu chân giả. Chỉ bất quá, mặt pháp thời đại lúc bọn hắn lại là biến mất tại trên thế giới. Đương nhiên, đây là ẩn thế không ra. Dù sao, tu chân giả cùng cổ võ giả cho tới nay đều là đối thủ một mất một còn. Bọn hắn lẫn nhau xem thường đối phương. Mỗi khi có tu chân giả cùng cổ võ giả gặp mặt, đều sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Nhất là mạt pháp thời đại lúc, tình cảnh của bọn hắn căn bản liền so ra kém tu chân giả. Dù là lúc ấy thiên địa linh khí dị thường thiếu thốn, cũng có tu chân giả có thể thành tựu kim đan, mở Nguyên Anh, mà bọn hắn lại là không cách nào tăng cao tu vi, ẩn thế không ra là duy nhất có thể còn sống đi xuống biện pháp. Khánh Vân lão đạo nói qua, một ngày nào đó cổ võ giả sẽ tái hiện thiên hạ. Nếu như ngày đó thật đến rồi, khoảng cách như vậy trời sập cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà đây hết thảy so Lạc Phàm dự đoán sớm rất nhiều. Chương 190, tốt có bức cách hảo đồng đồng. Lão giả nói, hồi tiền bối, ta đã từng hỏi qua bọn hắn nói, hiện tại còn không phải lâm thế thời điểm. Nhưng khoảng cách lâm thế thời gian cũng đã không xa. Tiền bối, vãn bối thật không phải là muốn làm chuyện xấu a. Là bọn hắn bức ta, để ta giúp đỡ bọn hắn tinh luyện thiếu nữ thuần âm chi khí, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống. Vãn bối nguyện ý dùng quãng đời còn lại sám hối đã từng phạm vào tội nghiệt. Phạm sai lầm liền phải trả giá đắt. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, sau đó hắn nhìn về phía bên người thư phỉ, nhắm mắt lại. A nha. Thư phỉ trực tiếp che hai mắt, bởi vì nàng đã đoán được Lạc Phàm dụng ý. Tiền bối, tha ba. Lão giả mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Sau đó, thân thể của hắn hóa thành tro bụi, bị gió thổi tán, biến mất tại giữa thiên địa. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nghe được Lạc Phàm thanh âm, thư phỉ lúc này mới mở mắt ra. Nàng nhìn bốn phía hai mắt, tò mò hỏi, tỷ phu, lão giả kia đây này, đi hắn nên đi địa phương. Lạc Phàm tâm tình có chút nặng nề. Mặc dù cổ võ giả còn chưa lâm thế, thế nhưng là ngày đó đã không xa, mà hắn trước mắt còn chưa biến đổi thành công. Nếu như cổ võ giả lâm thế, tu chân giả nhất mạch tất nhiên sẽ bị chèn ép không ngóc đầu lên được. Mà hắn chân chính suy nghĩ chính là để cổ võ giả cùng tu chân giả sống chung hòa bình, nhất trí chống cự ngoại địch. Tỷ phu, cổ võ giả vì sao muốn hấp thu thiếu nữ thuần âm chi khí a? Thư phỉ kéo Lạc Phàm tay, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Khóe mắt của nàng rất sáng, thanh tịnh. Xem ảnh một, để ngươi không đành lòng cự tuyệt. Lạc Phàm nói, cổ võ giả tu luyện chính là nhục thân, dần dà trong cơ thể của bọn họ dương cương chi khí sẽ đạt tới một cái điểm tới hạn. Có người có thể thông qua cố gắng của mình điều tiết tự thân tình huống, mà có ít người lại không cách nào khống chế cơ thể bên trong dương cương chi khí. Cho nên, bọn hắn cần thuần âm chi khí đến điều tiết cơ thể bên trong cương dương chi khí. Cái này quá tàn nhẫn. Thư phỉ không rét mà run. Lạc Phàm nói, dùng người bình thường ánh mắt đi đối đãi chuyện này, hoàn toàn chính xác tàn nhẫn. Thế nhưng là, tại thiên đạo trước mặt, cái này lại đáng là gì? Nó chưa từng nhân nghĩa, làm sao đến tàn nhẫn nói chuyện? Thư phỉ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn, ngươi thuyết pháp này, cảm giác tốt có bức cách, hảo đồng đồng. Lạc Phàm liếc mắt, về nhà. Tỷ phu, ngươi nhìn ta có thể tu luyện sao? Ta cũng muốn trở thành tu chân giả, nếu không ngươi dạy ta một chút thôi. Thư phỉ theo sát tại Lạc Phàm đằng sau, miệng bá bá không ngừng. Thế nhân đều là muốn trở thành tu chân giả, nàng cũng không ngoại lệ. Sở dĩ cùng Tống An, Tống Toàn hai huynh đệ đi gần một chút, cuối cùng cũng là muốn thông qua bọn hắn tiếp xúc đến tu chân. Kia là một con đường không có lối về, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Đều nói cô em vợ là tỷ phu thiếp thân tiểu áo đông, ta lần thứ nhất cầu ngươi, ngươi lại như vậy trực tiếp cự tuyệt ta, không tốt đẹp gì chơi. Thư phỉ thở phì phì buông ra Lạc Phàm tay. Ngay thẳng Lạc nhàn nhạt nói ra, ta cũng không nghĩ tới cùng ngươi chơi. Phúc. Thư phỉ kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Thẳng. Giá hỏa này quá thẳng. Quả thực chính là kim cương thẳng nam. Nửa giờ sau, thư phỉ trước quay về thư gia. Nàng cũng không có cùng Lạc Phàm cùng một chỗ trở về. Sợ hãi phụ mẫu đang nghi, càng sợ bọn hắn hơn biết được mình bị hạ dược sự tình sau sẽ bị mắng. Khuê nữ đột nhiên trở về, để thư chính nghĩa một nhà ba người đều rất cao hứng. Sau đó Lạc Phàm về đến trong nhà, tìm cái cớ, nói là gặp một chút đột phát tình huống liền giải thích trước đó vội vàng rời đi sự tình. Đêm dài, Lạc Phàm dặn đi dặn lại, bàn giao phụ thân muốn tại thư gia nghe lời. Phía sau hắn đón xe trở về động đỉnh đường phố khu nhà cũ. Lái xe là Lưu Ly. Hai chuyện, nói cho đạo viện, cổ võ giả sắp lâm thế, để bọn hắn mật thiết giám thị Viêm quốc cảnh nội Sơn Hà. Một khi cổ võ giả lâm thế, nhất định phải ngay lập tức cho ta biết. Lưu Ly sửng sốt một chút, bọn hắn muốn lâm thế sao? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, đúng vậy a. So ta dự tính trước thời gian không sai biệt lắm thời gian 3 năm. Lưu Ly mặt mũi tràn đầy phức tạp chi ý, thiên hạ hôm nay, tu chân giả nhiều đến mấy ngàn vạn. Có thể, chân chính có thể được cho cương giả, chỉ có ta Bắc cảnh 3000 huyết bảo. Những người khác quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản cổ võ giả giết chóc. Một khi cổ võ giả lâm thế, tu chân giả rất có thể sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, nhất định phải hủy bỏ tu chân giả hiệp hội, một lần nữa biên soạn tu chân giới pháp tắc sinh tồn, chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể biến tưởng, mới có thể ngăn cản cổ võ giả. Nếu như hai đại tộc đàn có thể liên thủ lại, có lẽ có thể bảo đảm cái này thái bình thịnh thế. Lưu Ly ừ một tiếng, ta đợi chút nữa liền liên hệ đạo viện người. Lạc Phàm luốt bước đầu, chuyện thứ hai ta nghĩ cưới Nhiên Nhiên, chỉ bất quá, ta không biết nên làm sao nói cho nàng. Lưu Ly cười nói, chuyện này đơn giản, cũng không đơn giản. Nữ nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lòng hư vinh, ngươi chỉ cần tại một cái công khai trường hợp, một gối quỳ xuống, hướng nàng cầu hôn, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt ngươi. Nhưng là, thiếu chủ ngài không thích ném đầu lộ mặt, loại sự tình này ngươi mà nói hẳn là rất khó a. Ta ngẫm lại đi. Lạc Phàm cảm giác có chút nhức đầu. Hắn tính cách chú ý lạnh. Loại sự tình này với hắn mà nói, thật rất khó. Đột nhiên, Lưu Ly điện thoại văng lên. Nhìn thấy Trung Khống Bình Phong biểu hiện dãy số. Lưu Ly nói, thiếu chủ, là Vân Vũ Sơn Hồng Khoát chân nhân đánh tới. Hắn gọi điện thoại làm cái gì? Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, nhưng vẫn là nói, "Tiếp đi."
"Vâng."
Lưu Ly nói kết nối Hồng Khoát chân nhân gọi điện thoại tới, "Lưu Ly nữ sĩ, xin hỏi, ngài hiện tại cùng Lạc Thần ở một chỗ sao?"
Lạc Phàm mở miệng, "Chuyện gì?"
Hồng Khoát chân nhân cung kính hỏi, "Lạc Thần, ngài bây giờ tại đây
có chút sự tình, ta cảm giác vẫn là gặp mặt hướng ngài báo cáo tương đối tốt."
"Lạc Phàm, Duyên Châu, Động Đình đường phố."
Hồng Khoát chân nhân cung kính nói, "Lão hủ sau đó liền đến."
Một lát sau, Lạc Phàm trở lại Động Đình đường phố lao tại. Về nhà không bao lâu, Hồng Khoát chân nhân liền xuất hiện tại khu nhà cũ cổng, bái kiến Lạc Thần.
Hồng Khoát chân nhân dù sao cũng là một cái tu chân giả, tự nhiên có thể khóa chặt Lạc Phàm vị trí.
"Vào nói lời nói đi."
Bàn bắt tiên trước, Lạc Phàm đem pha nước trà ngon đổ vào trước mặt hai cái chén trà bên trong. Màu vàng kim cháo bột màu sắc mê người,
mùi thơm nước muối,
chỉ là nghe một chút liền để nhân thân tâm thư sướng,
phảng phất có thể dỡ xuống toàn thân mọi mệt đồng dạng.
Lạc Phàm nói, "Cổ nhân nói, có bằng hưu từ phương xa tới cũng không nói quá, đạo hưu uống trước chén trà khử khử trên người hàn ý đi. Đây chính là linh khí khôi phục lúc ân sư hái trà ngộ đạo."
Nghe được cái này,
vừa mới đem nước trà ngậm vào trong miệng Hồng Khoát chân nhân kem chút không có đem nước trà phun ra ngoài.
"Cái này mẹ hắn thế nhưng là tuyệt thế chân bảo a.
Tương truyền trà ngộ đạo có thể để người thiên nhân hợp nhất, từ đó ngộ được đạo pháp."
Lạc Phàm mở miệng, "Nói một chút đi, lần này tìm ta có chuyện gì?"
Hồng Khoát chân nhân vội vàng tay lấy ra giấy, trên đó viết Diệp Văn Hiên ngày sinh tháng đẻ, "Thiếu chủ, người này thế nhưng là ngài huynh đệ."
Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, "Làm sao ngươi biết những này?"
Chương 191, không tại ngũ hành lại tại ngũ hành.
Hồng Khoát chân nhân giải thích nói, "Hồi Lạc Thần, ta Vân Vũ Sơn lớn nhất át chủ bài chính là các loại độc dược, trong đó một loại độc dược tên là sinh kiếp. Chỉ bất quá, muốn hạ độc, cần biết đối phương ngày sinh tháng đẻ, căn cứ ngày sinh tháng đẻ phối chế độc dược. Một khi độc thành, căn bản khó giải. Dù là ta Vân Vũ Sơn cũng vô pháp phối chế giải dược."
"Ngươi tiếp tục."
Lạc Phàm nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà canh.
Hồng Khoát chân nhân nói, "Hôm nay chạm vào tối, có người tìm tới ta, để ta phối chế một phần sinh kiếp. Mục đích đúng là nghĩ mưu hại Diệp công tử."
Lạc Thần cùng Diệp Văn Hiên quan hệ sớm đã mọi người đều biết,
nguyên nhân chính là như thế.
Hồng Khoát chân nhân mới có thể trực tiếp tìm tới Lạc Phàm.
Dù sao,
Lạc Phàm đối Vân Vũ Sơn thế nhưng là có thiên đại ân tình.
Lạc Phàm mở miệng, "Đối phương là ai?"
Hồng Khoát chân nhân nói, "13 thần tộc trung xếp hạng thứ 3, Khương gia."
"Như thế càng ngày càng thú vị."
Lạc Phàm trên mặt ý cười.
"Quy gia muốn mưu hại Diệp Văn Hiên, việc này hắn biết,
lại không nghĩ rằng
lại xuất hiện một cái Khương gia.
Nhìn tới, có rất nhiều người không muốn để Diệp Văn Hiên trở thành Thạch gia tộc trưởng a."
"Lạc Thần, ta đã từ chối người của Khương gia, nhưng là bọn hắn chỉ sợ sẽ còn nghĩ những biện pháp khác đến giết chết Diệp công tử."
Hồng Khoát chân nhân biểu lộ ngưng trọng.
"Lạc Phàm, không biết đạo hữu đối huynh đệ của ta ngày sinh tháng đẻ thấy thế nào?"
Hồng Khoát chân nhân lắc đầu nói, "Hồi Lạc Thần, lão hủ bất tài, không cách nào nhìn ra Diệp công tử vận mệnh. Hắn ngày sinh tháng đẻ rất quái dị, hắn không tại ngũ hành, nhưng lại thân ở ngũ hành. Hắn sinh ra ở tháng luận, bản này chính là thêm ra đến một tháng. Mà lại, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là, hắn giáng sinh lúc là nhuận dây, thời gian nhiều một giây. Tháng nhuận ra đời hài tử có rất nhiều, có thể, nhuận dây ra đời hài tử lão hủ chỉ biết Diệp công tử một người. Loại này canh giờ ra đời hài tử, sinh hoạt thường thường đều là bất hạnh, hai nạn cuốn thân. Nhưng nếu như có thể chịu đựng lấy vận mệnh đặc kích, thế tất sẽ trở thành siêu cấp cường giả.
Xem ảnh một.
Bởi vì hắn nhảy ra tam giới ngũ hành xa so với người bình thường nhẹ nhõm nhiều.
Khương gia sự tình ngươi liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra đi.
Hắn nói cho ta biết, không để ta nhúng tay chuyện của hắn.
Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem trước mặt cái kia linh thạch chế tạo lá trà hộp đẩy lên trước mặt hắn.
Bên trong lá trà không nhiều, ngươi mang về đi.
Tạ Lạc Thần.
Vậy lão hủ liền không quấy rầy.
Hồng Khoát chân nhân mặt mũi tràn đầy kích động, như nhặt được chí bảo đồng dạng, cầm lấy lá trà hộp vô cùng hưng phấn đi ra ngoài.
Có thể đi tới cửa thời điểm,
hắn lại trở lại Lạc Phàm trước mặt, đem trước đó không có uống sạch sẽ ly kia nước trà uống hết, phía sau biến mất tại Lạc Phàm trong mắt.
13 thần tộc, hiện nay còn thừa lại 11 cái. Trong đó Quy gia cùng Khương gia đã bộc lộ ra giết Diệp tự ý nghĩ, thật không biết gia tộc khác có thể hay không tham dự việc này a.
Lạc Phàm khẽ miệng nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong.
Hắn biết, Diệp Văn Hiên trong miệng bí mật kia hẳn là rất trọng yếu.
6.
Bắc cảnh luyện ngục.
Giết chóc là phiến thiên địa này duy nhất giai điệu.
Từ lúc Cơ Chí xuất lĩnh Tây Lương tu sĩ tiến vào mảnh này địa ngục,
giết chóc một mực chưa từng đình chỉ qua.
100 vạn đại quân,
hiện nay chỉ còn lại 70 vạn.
Thương vong rất lớn,
nhưng
cũng không lớn.
Dù sao ngày đầu tiên ban đêm bọn hắn liền tổn thất 13 vạn người,
mấy ngày nay mới tổn thất 17 vạn.
Số người này cùng ngày đầu tiên so ra lại đáng là gì?
Mặc dù Cơ Chí còn có 70 vạn đại quân,
nhưng
quân tâm sớm đã tán loạn.
Yêu thú xông vào địa ngục, đại sát tứ phương,
đến mức để rất nhiều người mắc ứng kích thương tích chứng,
có đôi khi lúc ngủ cũng sẽ ở cơn ác mộng trung thanh tỉnh,
thậm chí còn có người bởi vì không thể chịu đựng được nội tâm sợ hãi lựa chọn tự sát.
Dù sao
tiến vào bắc cảnh những ngày này,
bọn hắn thật sụp đổ,
không chỉ có là tâm tính băng,
hạch tâm chủ nghĩa tu chân xem cũng băng.
Nói xong hài hòa tu chân,
nhưng vì cái gì
hiện thực tàn khốc như vậy? May những ngày này Cơ Chí một mực trấn thủ tại kết giới phụ cận. Nếu không, đại lượng dị tộc khẳng định sẽ vượt qua kết giới mà tới. Như khi đó, Tây Lương tu sĩ khẳng định sẽ chết thảm trọng. Ô Cửu cùng Mục Vũ làm sao còn chưa tới? Kết giới trước, Cơ Chí sắc mặt tiểu tụy ngồi ở chỗ đó. Hắn trải qua sinh mệnh cực kỳ khó quên 7 ngày 7 đêm. Trong đoạn thời gian này, hắn một mực tại phong ấn kết giới. Đây đối với hắn đến nói cũng là một cái to lớn tiêu hao. Vương Lập Thành nói, hồi thần vương, Đông Hải cùng Nam Cương bên kia cũng có dị tộc tiến công, hai vị thần vương ngay tại trấn thủ kết giới. Bọn hắn nói, cùng bên kia không chiến sự sau sẽ ngay lập tức xuất lĩnh cường giả đến đây chi viện. Nhìn xem kết giới bên kia càng lúc càng lớn dị tộc yêu thú. Cơ Chí thấp giọng nói, lại đi thuốc một chút, nhất thiết phải để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất chạy đến chi viện. Cơ Chí tâm thái cũng băng. Mặc dù hắn bên này còn có 70 vạn đại quân, có thể quân tâm sớm đã tán loạn. Rất nhiều người đều la hét trở về Tây Lương. Nếu như dị tộc thật vượt qua kết giới mà tới, cái này 700.000 người quả thực chính là phá hôi. Cho nên, hắn nhất định phải trọng trấn quân tâm. Chỉ có dạng này mới có thể kiên trì thời gian 3 tháng. Kỳ thật, trọng trấn quân tâm biện pháp cũng là đơn giản. Cùng dị tộc chém giết một trận, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, quân tâm nhất định có thể bị trọng trấn. Có thể mấu chốt là bọn hắn căn bản thắng không được. Cho nên, hắn chỉ có thể hy vọng Đông Hải Thần Vương cùng Nam Cương Thần Vương sớm ngày dẫn đầu viện quân đuổi tới. Chỉ cần viện quân vừa đến, thủ hạ những huynh đệ kia thế tất sẽ quân tâm phân chấn. Đến thời điểm, hoàn toàn có thể ngăn cản được dị tộc tiến công. Dù sao, bọn hắn hôm nay đã biết được dị tộc cường đại. Giao thủ lần nữa chắc chắn sẽ không giống trước đó đồng dạng chật vật. A, cái này đáng chết là phàm. Con mẹ nó ngươi vì sao muốn dùng 3 tháng trong vòng hạn? Cơ Chí, ngươi đã thể xác tinh thần mỏi mệt, còn có thể cản ta bao lâu? Kết giới một bên khác, cái kia tuấn mỹ nam tử mở miệng cười, trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không cho phép các ngươi bước vào một bước. Cơ Chí khẽ quát một tiếng. Tiến công. Nam tử tuấn mỹ vung tay lên, mấy trăm đầu yêu thú phóng lên, hướng về kết giới chen chúc mà đi. Điên cuồng đụng chạm lấy, vang lên tiếng sấm nổ tiếng va đập, để kết giới trở nên run rẩy lên, để Tây Lương 70 vạn tu sĩ run như cầy sấy. Sợ hãi những này yêu thú sẽ phá vỡ kết giới lại xuống tới. Cơ Chí biểu lộ dữ tợn, có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Dù sao, hắn một mực tại nắm trong tay kết giới. Bây giờ kết giới nhận mãnh liệt va chạm, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận xung kích. Giống. Cơ Chí trong miệng phát ra một đạo giống giận trầm thấp, liền gặp 9 đầu kim long gào thét mà ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phía trên. 9 đầu kim long mới ra, những cái kia yêu thú đều đình chỉ công kích. Ánh mắt nhìn về phía hắn trung tràn ngập ý sợ hãi. Dù sao, long thế nhưng là vạn vật đứng đầu tồn tại. Bọn họ có thể cảm nhận được long uy cường đại. Đó là một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. Nam tử Tuấn Mỹ cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải là thần, sợ hắn làm gì? Phốc. Cơ Chí huyết khí ngược dòng, khí trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Cơ Chí thổ huyết, những cái kia yêu thú lần nữa khởi xướng mãnh liệt thế công. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo vang dội thanh âm vang lên, "Cơ Chí huynh, ta Ô Cửu đến trợ một chút sức lực." Cơ Chí cười, cười cười liền khóc. "Viện binh, cuối cùng đến a." Chương 192, ngươi chính là thứ cặn bã. Ô Cửu đằng không mà tới, đi theo phía sau 10 vạn cái thanh giáp tướng sĩ. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là kia lại là dưới tay hắn tinh nhuệ. Dưới tay hắn hết thảy liền có 20 vạn thanh giáp tướng sĩ. Lần này mang ra 10 vạn, còn thừa những cái kia thì là lưu thủ Đông Hải địa ngục, phòng ngừa dị tộc xâm lấn. Ô Cửu xuất hiện, để Tây Lương 70 vạn tu sĩ lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Hai vị thần vương tề tụ, chẳng lẽ còn không cách nào trấn áp Bắc Cảnh, không cách nào đánh giết những này yêu thú sao? Đây không có khả năng a. Ô Cửu huynh, ngươi cuối cùng đến rồi. Ngươi lại không đến, ta chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a. Cơ Chí cười lên ha hả, cả người cảm giác trên vai gánh giống như là tháo xuống đồng dạng. Dù sao 7 ngày 7 đêm tinh thần lực khẩn trương cao độ, dù là hắn là Tây Lương thần vương cũng không chịu được nổi. Những cái kia yêu thú nhìn thấy Ô Cửu xuất hiện, cũng đều đình chỉ tiến công. Dù sao cái này nam nhân phát tán ra khí thế rất mạnh, thăng thêm phía sau hắn kia 10 vạn thanh giáp tướng sĩ, khí thế cũng đều rất mạnh. Bọn họ không dám tùy tiện tiến công. Ô Cửu nói, Cơ Chí huynh xin thứ lỗi, kỳ thật tiếp vào ngươi đưa tin sau ta liền muốn chạy đến, làm gì được ta bên kia thế cục khẩn trương, không cách nào thoát thân. Dừng lại một chút, Ô Cửu nói, ngươi bên này thương vong như thế lại sao? Hắn có thể cảm nhận được Tây Lương bên này còn thừa lại 700.000 người, tổn thất 30 vạn. Xem ảnh một, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ thiên văn sổ tự. Cơ Chí thở dài, đều tại ta chủ quan, không nghĩ tới những này yêu thú khó chơi như vậy. Nếu không phải trận chiến đầu tiên ảnh hưởng quân tâm, phía sau cũng sẽ không liên tục bại lui. Ô Cửu nói, không ngại, không phải liền là một chút dị tộc, để ta giúp ngươi đem sĩ khí đánh trở về. Cơ Chí biểu lộ ngưng trọng, Ô Cửu huynh không cần thiết chủ quan, bọn này dị tộc thực lực thế nhưng là rất mạnh. Ô Cửu nết miệng cười một tiếng, Cơ Chí huynh, luận thực lực ta không kịp ngươi, thế nhưng là luận thủ hạ tu sĩ sức chiến đấu, ta Đông Hải không thua người Tây Lương. Dù sao, ta bên kia chiến sự thường có phát sinh, bọn thủ hạ đã sớm huấn luyện ra. Đối với điểm ấy, Cơ Chí cũng không phủ nhận. Vô luận là Đông Hải, vẫn là Nam Cương, hai bên tình hình chiến đấu đều xa so với Tây Lương muốn nhiều. Bọn hắn đều trải qua rất nhiều chiến tranh, trên chiến trường sinh tồn năng lực xa mạnh hơn Tây Lương. Cơ Chí Huynh, ngươi lại nghỉ ngơi, ta đến trưởng không kết giới này. Ô Cửu lơ lửng giữa không trung, hăng hái, khí thôn sơn hà. Hắn tiện tay vung lên, kết giới xuất hiện một đầu dài trăm thước lỗ hổng. Sau đó, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn về phía những cái kia yêu thú, không sợ chết thì tới đi. Hôm nay, ta Ô Cửu muốn máu nhuộm sơn hà. Thanh âm hắn như sấm, khí thế như hồng, trực tiếp liền chấn nhiếp những dị tộc kia. Gia hỏa này, có chút cùng a, đều gần sánh bằng là thần. Giết! Giao long trên đầu, cái kia nam tử tuấn mỹ kiếm chỉ Ô Cửu. Giống! Từng đạo gào thét tại những cái kia yêu thú trong miệng phát ra. Bọn họ gào thét, tại kết giới lỗ hổng chung vào. Trang diện cực giống vỡ đê hồng thủy, tuôn trào không ngừng. Bảy trận, mắt thấy tiến đến 1000 con yêu thú sau, Ô Cửu lên tiếng, đồng thời phong bế kết giới. Giết! 10 vạn thanh giáp tướng sĩ cấp tốc kết thành trận pháp. Trận pháp này tên là Thiên La Địa Vong trận. 10 vạn người hội tụ vào một chỗ, trực tiếp đem kia 5000 con yêu thú bao quanh vây khốn. Sau đó có người phụ trách phòng thủ, có người phụ trách tiến công, phân công có thứ tự. Đây cũng là Đông Hải mạnh nhất trận pháp. Mắt thấy bọn này thanh giáp tướng sĩ trực tiếp thi triển Thiên La Địa Vong trận, Cơ Chí ánh mắt lộ ra cực nóng quan mang. Chỉ cần một trận chiến này có thể thắng, như vậy nhất định có thể trọng trấn quân tâm. Tây Lương tu sĩ cũng đều nín thở, ánh mắt lộ ra mong đợi quan mang. Bọn hắn đã sớm nghe nói Đông Hải Thiên La Địa Vong trận, bây giờ có thể nhìn thấy, được xưng tụng là tam sinh hữu hạnh. Thiên La Địa Vong trận từ 10 vạn tu sĩ tổ kiến mà thành, trong đó 5 vạn người phụ trách phòng ngự, 5 vạn người phụ trách tiến công. Làm đem kia hơn 1000 con yêu thú trói lại thời điểm, 5 vạn cái thanh giáp tướng sĩ trực tiếp thi triển ngự kiếm thuật. Đủ mọi màu sắc kiếm khí bao phủ tại trong trận pháp, như là một cái lò sát sinh, trực tiếp hướng về kia 1000 con yêu thú chém giết mà đi. Thật sự là một đám rác rưởi a. Kết giới khác một bên, cái kia nam tử tuấn mỹ tay cầm một cái bầu rượu, trong mắt tràn đầy khinh thường, các ngươi cùng Lạc Thần trung xương thần vương, đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Đế Lâm, ngươi cùng Lạc Phàm thế nhưng là địch nhân, ngươi làm sao như vậy tôn trọng Lạc Phàm? Chẳng lẽ các ngươi tại cấu kết với nhau? Cơ Chí khẽ quát một tiếng. Những ngày này, hắn nghe được đối phương đủ kiểu tán dương Lạc Phàm, cái này khiến hắn có loại bị đánh mặt cảm giác. Hoắc. Đế Lâm cười, cấu kết Lạc Thần. Ngươi có biết, ngươi đây là tại vũ nhục hắn, cũng là đang vũ nhục chúng ta. Chúng ta mặc dù là địch nhân, nhưng hắn là tộc ta tôn kính nhất địch nhân. Đương nhiên, cùng ngươi nói những này ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu, bởi vì ngươi chính là thứ cặn bã, phế thải. Ô Cửu trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đừng muốn vui vẻ sớm như vậy, ngươi những bộ hạ này lập tức liền muốn hồi phi yên diệt. Vâng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiên La Địa Vong trong trận trận bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Lập tức, bức tường người bị phá ra một cái to lớn lỗ hổng. Kia mấy chục hàng trăm người trực tiếp biến thành huyết vụ. Nhanh nhanh nhanh, bày trận. Ô Cửu giật nảy cả mình. Căn bản không nghĩ tới những này yêu thú dễ dàng như thế liền phá vỡ trận pháp này. Dù sao, vô luận tiếp nhận cường đại cỡ nào công kích, lực công kích đều sẽ bị 5 vạn người chỗ chia sẻ. Mà bây giờ, lại là có người trực tiếp bị giết. Điểm này, thật rất đáng sợ. So hắn tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ. Những cái kia thanh giáp tướng sĩ trên chiến trường năng lực phản ứng rất nhanh. Thế nhưng là, căn bản cũng nhanh bất quá những cái kia yêu thú a. Không chờ bọn hắn tu bổ lại không chọn vẹn trận pháp, cái kia to lớn trận pháp liền trực tiếp tan tác. Mấy ngàn người trong nháy mắt bị những cái kia yêu thú nuốt vào trong bụng. Biến cố này, để những cái kia thanh giáp tướng sĩ mộng, cũng làm cho Ô Cửu mộng. Cho dù là bọn họ trước đó biết những này yêu thú thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại tình trạng này. Tây Lương tướng sĩ ngơ ngác nhìn cái này vô cùng thảm liệt một màn, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bọn hắn thật là vì trọng trấn quân tâm mà tới sao? Nói xong máu nhuộm sơn hà, điểm này các ngươi xác thực làm được. Có thể, vì sao là dùng máu tươi của các ngươi nhuộm đỏ sơn hà? Giết, giết bọn hắn. Ô Cửu gấp, mặt đỏ tới mang tai, có loại bị đánh mặt cảm giác. Vì cái gì? Vì cái gì những này yêu thú thực lực mạnh như vậy? Vì cái gì ta đều biết bọn họ rất mạnh, còn có như thế lớn thương vong? Là bởi vì ta chủ quan sao? Không, là bởi vì bọn họ quá mạnh a. Nói ngươi bố khỉ, 3000 huyết bảo còn có thể tại Bắc Cảnh ngăn cản dị tộc hơn 10 năm. Nhưng vì sao ta 10 vạn thanh giáp tướng sĩ trong nháy mắt liền giết quân lính tan rã a? Những cái kia thanh giáp tướng sĩ ra sức ngăn cản, chém giết. Mặc dù cũng giết chết rất nhiều yêu thú, nhưng bọn hắn bên này thương vong lại là 10 phần thảm liệt. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh yêu thú. Kết giới khác một bên, Đế Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn, Lạc Thần đã từng nói, kẻ yếu thành đàn, cường giả cô độc. Bây giờ nói các ngươi là một đám rác rưởi, các ngươi nhưng có ý kiến? Ta liền hỏi một câu, các ngươi có phục hay không Lạc Thần? Hán, như không như bức. 4. Chương 193, đánh chết cũng sẽ không nhận sợ. Đế Lâm, ta dựa vào ngươi bố khỉ. Có ngươi dạng này nhục nhã người sao? Cơ Chí giận, trực tiếp bạo cái nói tục. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Đông Hải Thần Vương Ô Cửu cũng là nắm chặt song quyền, trợn mắt tròn xoe. Bọn hắn bị đánh quân lính tan rã cũng là thôi, tài nghệ không bằng người, nhận sợ cũng không có gì đại không được. Thế nhưng là, Đế Lâm quá mức, hắn không trực tiếp nhục nhã bọn hắn, mà là muốn để bọn hắn thừa nhận không bằng Lạc Phàm. Cái này thật rất quá đáng a. Dù sao, bọn hắn đến Bắc Cảnh thay quân mục đích đúng là để chứng minh chính mình. Từ đó hung hăng đánh Lạc Phàm mặt. Có thể mẹ hắn ai có thể nghĩ tới, coi như Lạc Phàm không tại, địch nhân cũng giúp đỡ Lạc Phàm đánh bọn hắn mặt. Chúng ta khó, thật quá khó khăn a. Các ngươi không chỉ có là một đám cặn bã, thậm chí còn là một đám có pha lê tâm, lại không nguyện ý thừa nhận người khác mạnh hơn các ngươi sợ hàng. Đế Lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường, sau đó ngửa mặt lên trời trường thán, ta liền buồn bực. Đồng dạng đều là thần vương, có thể làm người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Giết, giết những này yêu thú. Cơ Chí gầm nhẹ một tiếng. Mặt của bọn hắn đã mất hết, nhất định phải đánh giết những này yêu thú. Chỉ có như vậy mới có thể đặt chân. Giết. Xem ảnh một. Tây Lương những tu sĩ kia mặc dù quân tâm tán loạn, nhưng hôm nay cũng đều lên cơn giận dữ. Nhao nhao tế ra binh khí của mình, cự ly xa đánh giết những cái kia yêu thú. Hơn 700.000 người đồng thời xuất thủ. Trang diện dị thường rung động, để mảnh không gian này đều run rẩy lên. Mặc dù như thế, nhưng những cái kia yêu thú lại không e ngại. Bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, để vô số người che lỗ tai. Đến mức liền ngay cả chiêu thức của bọn hắn đều bị suy yếu. Sau đó, những cái kia yêu thú tứ tán ra, như vào chỗ không người. Những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, từng đạo huyết vụ tràn ngập ra. Trang diện dị thường thảm liệt. Đáng chết, những này yêu thú thực lực làm sao mạnh như vậy? Dùng Bắc Cảnh 3000 huyết bảo thực lực, sao có thể trấn thủ Bắc Cảnh hơn 10 năm? Ố Cửu sắc mặt tâm trầm, tràn đầy không cam lòng. Sau đó, hắn tế ra trường kiếm. Trường kiếm tại không trung phát ra một đạo vui vẻ kiếm minh. Lập tức số chi không rõ kiếm khí xuất hiện tại quanh người hắn. Ố Cửu huynh, để bọn hắn chiến đấu đi. Có lẽ, chúng ta thật sai. Cơ Chí than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy ánh mắt phức tạp. Ô Cửu sửng sốt một chút, sau đó thu hồi trường kiếm, thật sai lầm rồi sao? Cơ Chí nói, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là tu chân giới tuyên cổ bất biến pháp tắc, chúng ta không nên thành công tu chân giả hiệp hội. Không nên để thiên hạ tu sĩ trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Nhà ấm bên trong đóa hoa cố nhiên kiểu diễm, lại không cách nào tiếp nhận gió táp mưa xa. Như là những ngày tướng sĩ, bọn hắn cả ngày đều tại tu luyện, thao luyện, nhìn như cường đại. Nhưng ở trên chiến trường, cùng phàm nhân khác nhau ở chỗ nào? Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Lời này, thật rất có đạo lý a. Nói đến đây, hắn thở dài. Mặc dù đi vào Bắc Cảnh luyện ngục mới 7 ngày thời gian, nhưng là hắn thế giới quan đã phát sinh chuyển biến cực lớn. Ô Cửu khẽ nhíu mày, hẳn là Cơ Chí huynh nhận sợ rồi. Nhận sợ? A, không thể, đánh chết ta cũng sẽ không nhận sợ. Cơ Chí trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Sai cũng không phải là đại biểu nhận sợ, ta vẫn ý như là muốn ở chỗ này kiên trì thời gian 3 tháng. Một là không chỉ có thể dùng tôi luyện thủ hạ tướng sĩ, thứ hai còn có thể hung hăng nhục nhã Lạc Phàm dừng lại. Đưa ra giải tán tu chân giả hiệp hội, như đúng như đây, mặt của hắn khẳng định sẽ bị chúng ta đánh sưng a. Ô Cửu cười lên ha hả, lời này nói có lý a. Dù sao, ước định của chúng ta là thủ vững 3 tháng Lạc Phàm liền không được giải tán tu chân giả hiệp hội. Mà nếu như chúng ta có thể kiên trì thời gian 3 tháng, lúc này đưa ra giải tán tu chân giả hiệp hội, hắn khẳng định sẽ mở bước, trên mặt biểu lộ cũng sẽ rất đặc sắc. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía những cái kia Tây Lương tướng sĩ, lộ ra tiếc hận chi ý, chỉ là đáng tiếc những này Tây Lương tướng sĩ. Rất rõ ràng, hắn không cho rằng Tây Lương những người này có thể ngăn cản thời gian 3 tháng. Coi như có thể ngăn cản được, tử thương cũng sẽ dị thường thảm liệt. Có thể còn sống rời đi đã ít lại càng ít. Cơ Chí mỉm cười, Ô Cửu huynh không cần tiếc hận, dù sao còn có các ngươi Đông Hải cùng Nam Cương duy trì, không phải sao? Ta ba. Ô Cửu kém chút không có chửi mẹ. Trước đó hắn còn may mắn là Cơ Chí cho Lạc Phàm thay quân. Nếu như là hắn người, tử thương khẳng định dị thường thảm liệt. Cái kia nghĩ đến Cơ Chí sẽ nói ra loại những lời này. Chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, lúc này cần gì phải phân rõ ràng như vậy? Chúng ta hẳn là đoàn kết lại, chỉ có như vậy mới có thể hung hăng rút Lạc Phàm một cái bạt thai mạnh, không phải sao? Cơ Chí cười, hắn thiếu dung âm hiểm, lời nói bên trong có chuyện. Ô Cửu trầm mặc, ba người bọn hắn thần vương trung Cơ Chí là cường thế nhất người kia, vốn cho rằng lần này mang đến 10 vạn thanh giáp tướng sĩ giúp hắn giải quyết tình hình khẩn cấp hắn sẽ cảm kích chính mình, lại không nghĩ rằng người này vẫn ý như là như thế hèn hạ. Thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, có lẽ là Tây Lương tu sĩ bị chọc giận nguyên nhân. Lần này bọn hắn biểu hiện ra không tầm thường thực lực, thành công tiêu diệt 1000 con yêu thú, mà bọn hắn cũng chết 6 vạn người. Người bị thương càng là vô số kể. Về phần kia 10 vạn thanh giáp tướng sĩ, càng là còn lại không đủ 3 vạn người. Mặc dù như thế, nhưng may mắn còn sống sót những người kia ánh mắt, rõ ràng so trước đó lạnh lẽo rất nhiều. Tựa như là cởi ra non nớt thiếu niên đồng dạng. Đây là chiến tranh. Chiến tranh có thể mang đến thương vong, bi thống, cũng có thể để người nhanh chóng trưởng thành là nam nhân chân chính. 6. Tây Lương địa ngục. Uy, van cầu các ngươi ra đánh một trận được không? Chúng ta thật rất nhàm chán a. Một vị huyết bảo tu sĩ đứng tại kết giới trước, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu biểu lộ. Đúng vậy a, ta đã quen thuộc giết chóc, chiến tranh, nhưng bây giờ lại mẹ hắn không có dị tộc dám hiện thân, tịch mịch như tuyết, làm người thấy chua xót. Chơi ạ, thời gian 3 tháng, chúng ta còn muốn kiên trì lâu như vậy sao? Thật sự là không tốt đẹp gì chơi. Thiên Toàn đi ra, hắn tiện tay vung lên, trực tiếp che đậy kết giới, sau đó nhàn nhạt nói ra, các huynh đệ, đây là ta duy nhất có thể giúp các ngươi làm sự tình. Cũng không biết, có hay không dị tộc dám lao ra. Nói đến đây than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, hắn cũng cảm giác rất nhàm chán. Có thể, dù là kết giới bị che đậy, cũng không có yêu thú dám lao ra cùng bọn hắn nhất chiến. 6. Hướng đông. Một trận tuyết lớn để ngoài cửa sổ cảnh sắc phủ thêm nhất tầng thật dày ngân trang. Vạn dặm băng phong. Trong ngõ nhỏ truyền đến bọn nhỏ cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ ném tuyết tiếng cười. Lạc Phàm đã thật lâu không có ngủ qua an tâm cảm giác. Tỉnh lại sau giấc ngủ thể xác tinh thần thư sướng. Sau khi rửa mặt, hắn hất lên áo khoác hướng về đầu ngõ cửa hàng bánh bao đi tới. Giày giẫm tại thật dày tuyết động phát ra kéo kẹt thanh âm. Nhất là cách đó không xa đám kia vui đùa ầm ĩ hài tử, để trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu như ngày đó sẽ không xuất hiện thì tốt biết bao. Đột nhiên, điện thoại di động trong túi đánh gây hắn suy nghĩ. Thấy là Thư Nhiên đánh tới, hắn đè xuống nút trả lời. Vừa mới kết nối điện thoại, bên trong liền truyền đến Thư Nhiên lo lắng bất lực thanh âm, "Tiểu Phàm ca, không tốt, thúc thúc bị người bắt đi." Chương 194, phụ thân thanh tỉnh. Thư Nhiên để Lạc Phàm giật nảy cả mình. Trong lòng càng là dâng lên một cỗ sát ý. Phụ thân điên nhiều năm, có thể đến tột cùng là ai sẽ đem hắn bắt đi? Bắt đi hắn mục đích lại là cái gì? Mặc dù không biết là ai bắt đi phụ thân, nhưng là hắn sẽ để cho đối phương trả giá giá cao thảm trọng. Không dung suy nghĩ nhiều, Lạc Phàm bay thẳng đến thư gia. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra áy náy biểu lộ. "Tiểu Phàm, là lỗi của chúng ta, là chúng ta không có xem chừng người phụ thân a." Thư Chính Nghĩa không dám nhìn thẳng Lạc Phàm. Dù sao hôm qua bọn hắn còn luôn miệng nói sẽ chiếu cố tốt Lạc Thiên Dụ. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này? Thư Nhiên hốc mắt đỏ bừng, "Tiểu Phàm ca, sáng sớm ta đi thúc thúc gian phòng gọi hắn ăn cơm, thế nhưng là hắn không trong phòng. Mà lại, bên ngoài trên mặt tuyết cũng không có để lại dấu chân. Cho nên, hắn khẳng định là bị người bắt đi. Người trước đừng khóc." Lạc Phàm linh hồn chi lực khuyết tán ra tới, trực tiếp bao trùm toàn bộ Duyện Châu thành. Bất quá, trong thành cũng không có phụ thân khí tức. Sau đó, linh hồn chi lực của hắn tiếp tục khuyết tán, cuối cùng tìm kiếm được phụ thân hạ lạc. Hắn cũng không có bị người bắt đi, mà là đi Thanh Long Sơn. Lạc Phàm mở miệng, hắn ánh mắt phức tạp. Vốn nghĩ cùng thời tiết sáng sủa sau dẫn hắn đi tế bái mẫu thân, xem ảnh một, có thể, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, phụ thân vậy mà lại đi Thanh Long Sơn. Dù sao, hắn không có cùng phụ thân nói qua mẫu thân sự tình. Thư Nhiên vội vàng nói, hắn đi Thanh Long Sơn. Lúc nào đi? Vì cái gì trên mặt đất không có dấu chân? Hẳn là tuyết rơi trước đó đi ra đi. Lạc Phàm cười cười, nói, Tam Thúc, chuyện của ba ta các ngươi cũng không cần lo lắng, ta cái này đi đem hắn mang về. Nói biến mất tại thư gia. 6. Băng Thiên Tuyết Địa Trung. Một đạo thân ảnh gầy gò đặt chân ở trong thiên địa. Dù là mặc một bộ thật dày trang phục mùa đông, nhưng cũng cóng đến run lẩy bẩy. Giày của hắn không biết thất lạc ở nơi nào, cóng đến hai chân đỏ bừng. Mặc dù như thế, nhưng là ánh mắt của hắn lại dị thường bình tĩnh, phảng phất không có cảm nhận được rét lạnh cùng đau đớn. "Làm sao ngươi tới nơi này rồi?" Lạc Phàm cởi áo khoác xuống choàng tại hắn trên thân. Lạc Thiên Dụ quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt không có đã từng vui lùa ầm ĩ biểu lộ. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, trong mắt lóe ra ý vị sâu xa quằn mang, tiếng kêu phụ thân, "Ngươi mà nói khó như vậy sao?" "Ngươi ba?" Lạc Phàm giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Cha, ngài khôi phục sao?" Giờ khắc này, Lạc Phàm trong mắt hiện ra lờ mờ có thể thấy được nước mắt. Hắn nằm mộng cũng muốn phụ thân có thể khôi phục, biến thành người bình thường. Thế nhưng là, phụ thân khang phục quá đột ngột, để hắn có chút trở tay không kịp. Lạc Thiên Dụ cười, có lẽ là hồi quang phản chiếu đi, ngài sẽ không chết. Lạc Phàm trong mắt nước mắt cũng không còn cách nào khống chế, nháy mắt tuôn ra hốc mắt, năm đó mẫu thân ngộ hại, hài nhi tuổi nhỏ, không thể bảo vệ tốt nàng. Bây giờ ngài ở bên cạnh ta, ta lại có thể nào dẫm lên vết xe đổ? Coi như cái này Thương Thiên muốn đem ngươi mang đi, ta cũng quyết sẽ không đáp ứng. Ai dám đem ngươi mang đi, ta liền diệt hắn toàn tộc. Nếu là thần, ta liền đổ thần. Nếu là Phật, ta liền diệt Phật. Không ai có thể đem ngươi mang đi, ai cũng không thể. Lạc Thiên Dụ lặng lặng nhìn trước mặt kết băng mặt hồ, bốn mùa thay đổi, vòng đi vòng lại, sinh mệnh không tựa như vậy sao? Đây là luân hồi, thiên địa vạn vật đều đào thoát không xong luân hồi, thoát khỏi không xong số mệnh. Thân ở luân hồi, cần gì phải làm loại kia vô vị giấy rủa? Hảo hảo còn sống, không phụ quãng đời còn lại, mới là đối với sinh mạng lớn nhất tôn trọng. Lạc Phàm thấp giọng nói, người ta đều là tu sĩ, tại người ta trở thành tu sĩ ngày đó liền làm tốt cùng thiên đấu, cùng đấu chuẩn bị. Đây hết thảy không đều là vì thoát khỏi luân hồi sao? Lạc Thiên Dụ than nhẹ một tiếng, thế nhưng là, lại có ai chân chính có thể thoát khỏi luân hồi? Lạc Phàm nắm chặt song quyền, ta không thể thoát khỏi luân hồi, nhưng cũng sẽ không để ngài cách ta mà đi. Trên đời này, ta chỉ có ngài một người thân, ngài như đi, ta nên làm cái gì? Ngài muốn để ta đưa mắt không quan sao? Ta lập tức liền 24 tuổi, những năm này ta không chỗ nương tựa, một người kéo dài hơi tàn sống ở giữa thiên địa, ta thật quá mệt mỏi. Ta muốn có cái ra. Thật vất vả tìm tới ngài, ngài có thể nào nhẫn tâm cách ta mà đi? Ta đã chuẩn bị hướng Nhiên Nhiên cầu hôn, sau đó kết hôn sinh con. Đến thời điểm ngài liền có thể làm ra ra, để tôn tử của ngài bồi ngài cùng một chỗ sinh hoạt. Lạc Thiên Dụ nhìn về phía Viết Vương, trong mắt hiện ra nụ cười hạnh phúc, ta phảng phất nhìn thấy một màn kia, kia là ta cả đời đều hướng tới sinh hoạt. Cho nên, ngươi không thể đi a. Lạc Phàm như cái hài tử đồng dạng vui sướng khóc lớn lên. Lạc Thiên Dụ an tĩnh nói ra, đêm qua ta nghe được một thanh âm, mẫu thân ngươi tại triệu hoán ta, nàng nói nàng một mực tại tưởng niệm ta. Ta không đành lòng nàng một cái nhân sinh sống ở một cái thế giới khác, cho nên ta chấp niệm để ta trở nên thanh tịnh. Lạc Phàm hai tay bấm quyết, tầng băng giạn nước, đại địa run rẩy, một tòa rộng rãi mà hùng vĩ thủy tinh cung xuất hiện giữa thiên địa. Lạc Phàm nói, đây là ta vì mẫu thân phục sinh làm chuẩn bị, một ngày nào đó nàng sẽ xuống tới. Ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ lấy liền có thể, ngày đó rất nhanh liền sẽ đến, khẳng định không xa. Đại thủ ta. Lạc Thiên Dụ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra tự hào tiếu dung, ngươi là ta kiêu ngạo. Cho nên, vì ta sống xuống dưới được không? Lạc Phàm như cái hải tử đồng dạng, mặt mũi tràn đầy bất lực biểu lộ. Lạc Thiên Dụ chậm rãi nhắm mắt lại, không dám nhìn ánh mắt của con trai, có chút sự tỉnh, chúng ta không cách nào sửa đổi. Lạc Phàm lớn tiếng gầm hét lên, vì cái gì? Vì cái gì ngươi khăng khăng muốn đi? Nếu ngươi đi, mẫu thân của ta phục sinh phía sau lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng một người sống ở trên thế giới sao? Lạc Thiên Dụ than nhẹ một tiếng, kỳ thật, ta hẳn là đã sớm rời đi thế giới này. Là bởi vì trong lòng đối mẫu thân ngươi chấp niệm, mới kéo dài hơi tàn sống đến hôm nay. Ngươi biết, đây không phải ta muốn cách sống. Ngươi khăng khăng muốn đi, ta còn có thể nói cái gì? Ta chính là một cái bị vứt bỏ hải tử. Lạc Phàm cười, trong mắt nước mắt vỡ đê. Lạc Thiên Dụ, thật xin lỗi. Lạc Phàm xóa đi khóe mắt nước mắt, cười nói, sinh mệnh vốn là một trận duyên phận, duyên tụ duyên tan cũng không có gì đại không được, ngài không cần nói ba chữ kia. Chỉ tiếc, ta không cách nào làm được giống như ngài thoải mái. Lạc Thiên Dụ lẩm bẩm nói, kinh lịch nhiều chuyện, ngươi liền sẽ giống như ta, đây là sinh mệnh không thể thiếu lịch trình. Lạc Phàm lặng lặng nói ra, đi xem nàng một chút đi. Lạc Thiên Dụ, không cần, nàng một mực tại trong lòng ta. Nói đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn, đây là mẫu thân ngươi hướng tới sinh hoạt. Đem ta táng tại Nam Sơn đi, dạng này nàng liền có thể nhìn thấy ta, ta liền có thể một mực bồi bạn nàng. Nếu có ngày nàng tỉnh, nói cho nàng, ta cùng nàng cùng ở tại. Dứt lời, hắn xoay người hướng về phương Nam đi tới. Mà tại hắn xoay người một khắc này, hai hàng thanh lệ tuôn ra hốc mắt. Nhi tử, năm đó sự kiện kia, ta không sai. Dù là người trong thiên hạ đều nói ta sai, ta cũng không sai. Một đạo bi phẫn gầm nhẹ tại trong miệng hắn vang lên. Thân ảnh của hắn chậm rãi đứng im ở trong thiên địa, như là kia một cây hồng anh thương, thẳng tắp ngạo nghễ. Lạc Phàm giống như là nhập ma, cười lên ha hả, ta nói qua, không ai có thể mang ngươi đi, không ai có thể mang ngươi đi. Nói đến đây, hắn vung cánh tay lên một cái, không gian đảo ngược, thời gian ngược dòng. Đây, vì đại thần thông, tên là thời gian đảo lưu. Chương 195, hướng thiên đoạt mệnh. Thần vương, đây là một loại cảnh giới, gần như đứng tại tu luyện giới chỗ cao nhất một loại cảnh giới. Thần vương sở dĩ xưng là thần vương, suy cho cùng vẫn là có một loại đại thần thông, có thể để thời gian gia tốc, cũng có thể để thời gian đình chỉ. Mà ngưu bức nhất kỳ thật vẫn là để thời gian đảo lưu. Giữa thiên địa, Lạc Thiên Dụ thân thể ngay tại phát sinh biến đổi lớn, dưới chân hắn đại địa cũng tại phát sinh biến hóa. Tuyết động hòa tan, cỏ khô khắp nơi trên đất. Sau đó, cỏ khô biến thành màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng. Kia là một cái luân hồi. Lạc Phàm thi triển luân hồi, hắn muốn để thời gian đổ về đến trước kia, đổ về đến phụ thân không có tiếp xúc tu chân trước kia. Chỉ có dạng này mới có thể tại thiên đạo trước mặt đem hắn tính mệnh đoạt lại. Thiếu chủ, ngài hà tất phải như vậy đâu? Lưu Ly cảm nhận được Thanh Long Sơn bên này dị thường, vốn định tới tìm tòi hư thực, lại phát hiện Lạc Phàm là đang thi triển đại thần thông, trong mắt để lộ ra ánh mắt phức tạp. Dù là ngài có thể để thời gian nghịch chuyển, nhưng hắn cũng thay đổi sẽ không lúc trước. Ngài sớm đã coi nhẹ sinh tử, cần gì phải nghịch thiên mà đi? Lạc Phàm tự giễu cười một tiếng, ta coi nhẹ sinh tử của người khác, nhưng không có coi nhẹ thân nhân sinh tử. Xem ảnh một, dù là hắn không cách nào biến trở về đã từng dáng vẻ, nhưng cũng là ta trên đời này ký thác. Với anh, không hề có điểm báo trước ở giữa. Một đạo tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đánh phía Lạc Thiên Dụ. Đạo này thiên lôi kinh khủng dị thường, dù là Lưu Ly đều cảm nhận được một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Nàng biết, đây là diệt thế thần lôi, bởi vì thiên đạo ý chí căn bản không cho phép Lạc Phàm nghịch thiên mà lên. Loại hành vi này hữu bội thiên đạo quy tắc. Ngươi dám đả thương hắn, ta liền đem ngươi chọc ra một cái lỗ thủng. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Cái kia đạo thiên lôi tại không trung chuyển hướng, rơi vào Lạc Phàm trên đỉnh đầu, lại không có thể thương hắn mảy may. Gặp một màn này, Lưu Ly than nhẹ một tiếng, nên có đủ thực lực, thật có thể muốn làm gì thì làm a. Kỳ thật nàng có thể nhìn ra được, thiên đạo quy tắc đã nhận sợ. Dù sao, Lạc Phàm bản thân liền là trên thế giới này nhất không cách nào giải thích tồn tại. Có thể, thiên đạo quy tắc không thể nhận sợ. Nguyên nhân chính là như thế, cái kia đạo thiên lôi mới có thể rơi vào Lạc Phàm trên đầu. Đây là lừa mình dối người cách làm. Theo thời gian trôi qua, Lạc Thiên Dụ thân ảnh cũng thay đổi thành một cái năm tuổi hài đồng. Hắn hai con ngươi sáng tỏ, khỏe mạnh kháo khỉnh, nhìn qua mười phần giật mình. Gặp một màn này, Lạc Phàm thu hồi thời gian đảo lưu thần thông, cách không một chỉ. Tuổi nhỏ Lạc Thiên Dụ giật cả mình, lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn đạt được trọng sinh. Lạnh quá, lạnh quá, ta đây là ở đâu? Lạc Thiên Dụ không ngừng xoa xoa tay, a lấy nhiệt khí. Uy, hai người các ngươi là ai? là các ngươi đem ta bắt tới sao? Lạc Thiên Dụ nhìn thấy Lạc Phàm cùng Lưu Ly, dù là hắn mới 5 tuổi, nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có mảy may ý sợ hãi, bởi vì hắn có một viên xích tử chi tâm. Nguyên nhân chính là như thế tu luyện thiên phú mới có thể đáng sợ như vậy. Ta gọi Lạc Phàm, ngươi ta là người một nhà. Lạc Phàm cười đi qua, tiện tay vung lên, giúp hắn xua đuổi trên người hàn ý. Lạc Thiên Dụ rất chân thành gật đầu, cảm giác chúng ta giống như là ở đâu gặp qua.
Đúng, ngươi là cái gì bối phận?
Ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào?
Lạc Phàm, ta bối phận không bằng ngươi lại.
Lạc Thiên Dụ cười nói, vậy ngươi hẳn là xưng hô ta một tiếng tiểu thúc thúc.
Ân, về sau ta liền xưng hô ngươi tiểu thúc thúc đi.
Lạc Phàm cũng cười. Mặc dù đây là cha hắn, có thể xưng hô thế này khẳng định sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho nên, xưng hô tiểu thúc thúc cũng không có cái gì không ổn.
Tiểu thúc thúc nói.
Lạc Thiên Dụ cười hắc hắc.
Đi, mang ngươi về nhà.
Lạc Phàm đem hắn giơ lên, để hắn cưỡi tại trên cổ của mình. Sau đó dẫm lên thật dày tuyết động hướng về dưới núi đi tới.
Ở kiếp trước, hắn tại đại kiếp nạn lúc đứng ra,
hy sinh chính mình.
Một thế này,
Lạc Phàm chỉ hy vọng hắn trở thành một người bình thường. Chỉ có phụ thân mới có thể để nhi tử cưỡi tại trên cổ của mình, làm sao ta cảm giác là con của ngươi a?
Mạn Thiên Băng Tuyết Trung.
Lạc Thiên Dụ cao mày.
Nói bậy, ngươi bối phận cao hơn ta, làm sao có thể là nhi tử ta?
Lạc Phàm không cao hứng nói một tiếng.
Hắn khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là có thể cưỡi tại phụ thân trên cổ chơi đùa.
Hắn đây là tại hoàn thành hồi nhỏ mộng tưởng.
Lạc Thiên Dụ chật chật lưỡi, cảm giác ngươi là lạ.
Lạc Phàm thuận miệng nói, ngươi muốn ăn cái gì?
Lạc Thiên Dụ, ta không có vấn đề, có thể nhét đầy cái bao tử là được.
Lạc Thiên Dụ đông nhiên nói, đúng, tại sao ta cảm giác ta quên đi rất nhiều chuyện?
Ta là ai?
Ta ở đâu?
Thân nhân của ta ở đâu?
Lạc Phàm than nhẹ một tiếng.
Hắn thật thụ thương thế nghiêm trọng.
Mặc dù thời gian ngược dòng cứu hắn một mạng, nhưng trong đầu ký ức lại đều lãng quên.
Lạc Phàm nói khẽ, chúng ta tại Duyện Châu, ta chính là ngươi chí thân.
Đương nhiên, chúng ta còn có một chút thân nhân tại ngoại địa, nếu như ngươi muốn gặp bọn hắn, qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi gặp bọn hắn một chút.
Nha.
Lạc Thiên Dụ ngáp một cái, ta có chút buồn ngủ, muốn ngủ một giấc, nếu không ngươi cong ta a.
Được.
Lạc Phàm nói đem hắn cong đến trên lưng, chờ hắn ngủ sau.
Lúc này mới đằng không mà lên.
Trở lại thư gia.
Đây là có chuyện gì?
Nhìn thấy Lạc Phàm trên lưng Lạc Thiên Dụ, Thư Chính Nghĩa hai vợ chồng không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt để lộ ra vẻ khó tin. Hắn cùng Lạc Phàm khi còn bé dáng dấp giống nhau như lúc, nếu không phải là Lạc Phàm cong hắn trở về, hắn khẳng định cho rằng đây chính là khi còn bé Lạc Phàm.
Lạc Phàm nói, hắn đã đi, ta sử dụng pháp thuật đem hắn cưỡng ép lưu tại trên thế giới này.
Chỉ bất quá, hắn đã biến thành hải tử.
Thư Chính Nghĩa than nhẹ một tiếng, kỳ thật dạng này cũng rất tốt.
Lạc Phàm, mặc dù hết thảy đều khôi phục không đến lúc trước, nhưng dạng này thật rất tốt, tối thiểu ký thác vẫn còn ở đó.
Mắt thấy bầu không khí có chút thương cảm, Thư Phỉ cười hắc hắc, cái này làm cha không có chiếu cố qua ngươi, bây giờ ngươi lại muốn chiếu cố cha ngươi, đồng thời đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, tỷ phu, ngươi đến cùng là nhi tử vẫn là cha.
Đơn giản một phen,
làm cho tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra tiếu dung, cũng hòa tan trước đó thương cảm cùng bầu không khí ngột ngạt.
Càng là đánh thức trong lúc ngủ mơ Lạc Thiên Dụ, hắn đánh giá tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ.
Hắn là ta nhạc phụ tương lai, đây là tương lai nhạc mẫu, huynh đệ các ngươi tương xứng là được rồi.
Nàng gọi Thư Nhiên, bạn gái của ta, một vị khác là muội muội nàng Thư Phỉ.
Lạc Phàm cười làm cái giới thiệu.
Lạc Thiên Dụ hiểu ra, ca ca tẩu tử tốt.
Thư Chính Nghĩa luôn miệng nói, tốt tốt tốt.
Lạc Phàm nhìn về phía Chu Nguyệt Mai, a gì, phiền phức ngài làm điểm cơm, hắn có chút đói.
Chu Nguyệt Mai, tốt, ta cái này đi chuẩn bị.
Sau đó, trong phòng khách chỉ còn lại Lạc Phàm hai cha con, cùng Thư Chính Nghĩa cha con ba người.
Thư Nhiên nhịn không được hỏi, tiểu Phàm ca, ngươi bước kế tiếp có tính toán gì?
Để hắn hướng ngài đồng dạng, vẫn là để hắn làm người bình thường?
Nếu như là người bình thường, thúc thúc ở độ tuổi này hẳn là nhà trẻ.
Lạc Phàm mắt nhìn ngay tại nhìn chằm chằm TV nhìn phim hoạt hình phụ thân, để hắn làm người bình thường đi, đợi chút nữa ta đi nhà trẻ cho hắn báo danh.
Nói đến đây, trên mặt hắn nổi lên một nụ cười khổ.
Làm con trai đi nhà trẻ cho lão cha báo danh, việc này làm sao cảm giác như thế khó chịu đâu.
4. Chương 196, Thư Nhiên cầu hôn Lạc Phàm.
Lạc Thiên Dụ sau khi ăn cơm xong, Thư gia tỷ muội mang theo Lạc Phàm hai cha con đi cửa hàng, tại trang phục trẻ em trong tiệm cho Lạc Thiên Dụ mua mấy bộ quần áo.
Lạc Thiên Dụ mi thanh ngọc tú, dáng dấp rất cơ linh,
nhất là thay đổi quần áo mới về sau, cho người ta một loại người gặp người thích hoa gặp hoa nở cảm giác.
Mua xong sau,
Thư gia tỷ muội lại dẫn hắn đi trong siêu thị trong sân chơi chơi đùa.
Bất quá,
sân chơi chỉ có thể từ một người lớn cùng đi.
Lạc Phàm cùng Thư Nhiên chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài chờ lấy.
Không nói gặp ngươi, Phỉ Phỉ khi còn bé liền la hét để cha mẹ tại sinh cái đệ đệ.
Nhìn bộ dạng này, nàng là đem thúc thúc xem như đệ đệ.
Thư Nhiên cười nhìn về phía trong sân chơi xe điện đụng thân ảnh.
Lạc Phàm khẽ miệng co giật, ngươi xưng hô thế này, có chút quá mức a.
Thư Nhiên hé miệng cười yếu ớt, hoàn toàn chính xác có điểm là lạ.
Thật hy vọng trước mắt một màn này trở thành vĩnh hằng a.
Lạc Phàm lẩm bẩm nói.
Thư Nhiên, chân quý lập tức liền vĩnh hằng.
Lạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn bên cạnh giai nhân, tim của hắn đập đống nhiên gấp rút rất nhiều.
Lưu Ly đã từng nói,
nữ nhân đều có lòng hư vinh.
Bây giờ ở trước công chúng,
cái này không phải liền là cầu hôn cơ hội tốt nhất sao? Ngay tại Lạc Phàm chuẩn bị lời kịch thời điểm, Thư Nhiên bỗng nhiên đứng dậy. Sau đó, tại Lạc Phàm ánh mắt kinh ngạc dưới quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn, trong tay cầm một cái chiếc nhẫn hộp, bên trong là một đôi tình lữ nhẫn kim cương. Xảy ra bất ngờ một màn để Lạc Phàm có chút trở tay không kịp, cũng làm cho sân chơi cổng rất nhiều người phát ra kinh ngạc thanh âm. Xem ảnh một, mau đến xem, mau đến xem, muội tử này trước mặt mọi người cầu hôn. Ta đi, muội tử cầu hôn, loại sự tình này không phổ biến a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ở phía xa vây quanh, trên mặt đều lộ ra tiêu dung. Cho dù là bọn họ không biết hai người này, có thể đây cũng là chứng kiến hạnh phúc thời khắc. Thư Nhiên quỳ một chân trên đất, thâm tình nhìn xem hắn, "Tiểu Phàm ca, ta biết ngươi bất thiện ngôn ngữ, không quen biểu đạt nội tâm ý nghĩ." Nói đến đây, mặt của nàng đã đỏ bừng đỏ bừng, bởi vì nàng nghe nói Lạc Phàm muốn cưới ý nghĩ của nàng. Nàng cũng biết, chờ hắn chủ động cầu hôn còn không biết đợi đến lúc nào. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể lấy dũng khí trước mặt mọi người hướng về Lạc Phàm cầu hôn. Cho nên, cầu hôn việc này liền để cho ta tới làm đi. Dù sao ngươi ưu tú như vậy, ta càng phải làm chút ngươi không am hiểu sự tình. Ta không hiểu quốc gia đại sự, nhưng là, ta tin tưởng có thể chiếu cố tốt các ngươi hai người. Ta cũng hy vọng ngày sau có thể chiếu cố các ngươi ông cháu đời thứ ba người. Ngươi, nguyện ý cưới ta sao? Trong sân chơi rất náo nhiệt. Thế nhưng là, hiện trường lại rất tiến tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ đợi Lạc Phàm trả lời. Hắn ngốc rất lâu. Lúc này mới trong khiếp sợ kịp phản ứng, có thể cùng ngươi dắt tay, là ta đời này hạnh phúc lớn nhất. Nói đem Thư Nhiên dịu dắt đứng lên. Hôn một cái, hôn một cái. Có người đang lớn tiếng ồn ào. Nghe được cái này, Thư Nhiên cùng Lạc Phàm trên mặt đều lộ ra vẻ lúng túng. Nhất là Lạc Phàm. Hắn không thích xuất đầu lộ diện, nhưng lại có thể cảm nhận được những người này cũng vô ác ý. Đúng lúc này, tại trong sân chơi chơi mệt Lạc Thiên Dụ đi ra, một mặt khinh bỉ nhìn xem những người vây xem kia, một đám đại nhân, trước mặt mọi người hôn hôn không chê đâu đâu sao. Coi như hôn hôn cũng phải về nhà, sao có thể ở trước công chúng hôn hôn. Các ngươi không xấu hổ, ta đều thay các ngươi e lệ. Lạc Thiên Dụ xuất hiện để không khí ngột ngạt có chỗ làm dịu, cũng gây nên rất nhiều người vây xem tiếng cười. Tiểu gia hỏa này miệng lưỡi bén nhọn, không tầm thường a. Sau đó, bốn người rời đi sân chơi. Tỷ phu, ta có chút khinh bỉ ngươi. Ngay cả cầu hôn loại đại sự này đều để tỷ ta tới làm, ngươi còn tính hay không nam nhân a? Dũng Dư sờ xếp sau bên trên, Thư Phỉ đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ. Lạc Thiên Dụ nhìn xem một bản sách manga, thuận miệng nói, giày có hợp hay không chân, chân biết, hắn có tính không nam nhân, tỷ ngươi biết. Ba. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lạc Phàm đều đột nhiên đạp xuống phanh lại. Hắn phát hiện, lao cha tốc độ xe có chút nhanh a, lại không phanh lại chỉ sợ cũng không kịp. Thư Nhiên sắc mặt đỏ bừng, cái này công công thật sự là cổ linh tinh quái. Hắn ba, hẳn không phải là ý tứ kia a. Ta liền buồn bực, ngươi mới 5 tuổi, trong đầu chứa là cái gì? Sao có thể nói ra những lời này? Thư Phỉ tò mò nhìn hắn. Lạc Thiên Dụ khép lại trong tay manga, lộ ra ngây thơ tiểu dung, có lẽ, đây chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau đi. Thư Phỉ muốn thổ huyết. Lạc Phàm, cái gì là tu chân? Lạc Thiên Dụ đột nhiên hỏi một câu. Lạc Phàm nhíu mày, làm sao ngươi biết hai chữ này? Lạc Thiên Dụ chuyện đương nhiên nói ra, Thư Phỉ nói a, nàng để ta khuyên đủ ngươi, dạy nàng tu chân chi pháp. Tu chân chơi vui sao? Ta có thể học tập sao? Thư Nhiên quay đầu đi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi ý, Phỉ Phỉ, ngươi quá phận. Ta chính là thuận miệng nói, ta sai tỷ phu, ta về sau cũng không dám lại. Thư Phỉ nhỏ giọng nói một câu, nàng thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Lạc Phàm kia trong mắt lạnh như băng, để nàng có loại cảm giác không rét mà run. Lạc Thiên Dụ không hiểu hỏi, đến cùng cái gì là tu chân a? Lạc Phàm nói, tu chân là một loại cực kỳ phí đầu óc, lại khô khan sự tình. Một khi tu chân, liền không thể đi sân chơi, không thể mặc quần áo đẹp đẽ, không thể ăn mức quả cùng kẹo que, cũng không thể chơi các loại đồ chơi. Lạc Thiên Dụ nhếch miệng, không dễ chơi, không tốt đẹp gì chơi. Nghe được cái này, Lạc Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật rất sợ hãi phụ thân sẽ lần nữa đạp lên con đường tu chân. Hắn chỉ hy vọng phụ thân có thể như cái người bình thường đồng dạng vượt qua quãng đời còn lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Phàm mang theo Lạc Thiên Dụ đi vào một cái quý tộc nhà trẻ. Trong lòng của hắn nhân mạng cũng không có phân chia cao thấp, nhưng lại hy vọng phụ thân có thể nhận tốt nhất giáo dục. Nhà trẻ phí tổn cũng không tiện nghi, mỗi tháng tất cả phí tổn cộng lại nhiều đến 60 vạn, một ngày 3 bữa, xe tiếp xe đưa. Cũng may Lưu Ly chuẩn bị cho Lạc Thiên Dụ một cái thân phận mới, nếu không, nhà trẻ căn bản liền sẽ không thu hắn loại này 5 tuổi lẻ 420 tháng tiểu bằng hữu. Dùng Lạc Thiên Dụ 5 tuổi tuổi tác, hắn hẳn là thượng trung ban, có thể bởi vì không có trải qua nhà trẻ, cho nên phải do tiểu ban bắt đầu, mà tiểu ban học sinh đều là 3-4 tuổi khoảng chừng tiểu thí hải. Mặc dù Lạc Thiên Dụ công bố không muốn cùng 3-4 tuổi tiểu thí hải cùng một chỗ học tập, nhưng cũng chống lại không được Lạc Phàm ý nguyện, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại nhà trẻ. Lạc Phàm cũng cảm nhận được cưỡng ép đem láo cha đưa vào nhà trẻ vui vẻ, làm con trai vui vẻ, đem láo cha đưa đến nhà trẻ phía sau. Lạc Phàm mang theo Thư Nhiên đi vào cục dân chính, nhận lấy hai cái màu đỏ sách vở, hết thảy đều rất bình thản, thậm chí ngay cả một chùm hoa tươi đều không có. Nhưng là giấy hôn thú hai người chụp ảnh chung lại đều tràn đầy sán lạn mà nụ cười hạnh phúc. Đó là một loại Lạc Phàm chưa hề lộ ra qua tiểu dung. Hôm nay đối với hắn mà nói nhất định là khó quên một ngày. hắn tự tay đem không nguyện ý nhà trẻ phụ thân đưa vào nhà trẻ. Hắn cũng cùng nữ nhân yêu mến cộng đồng nhận lấy chấm dứt cưới chứng, trở thành vợ chồng hợp pháp. Có thể nói là hảo sự thành xong. Ngay tại hai người tay trong tay rời đi cục dân chính thời điểm, Lạc Phàm thu được Lưu Ly gửi tới tin nhắn. Nhìn thấy tin nhắn nội dung về sau, trên mặt hắn biểu lộ có chút cứng đờ. Sau đó tiếu dung nở rộ, sáng lạn như hoa, giống như mùa đông bên trong nở rộ hoa hồng. Huyết mân thôi. Chương 197, lại tới một đám pháo hôi. Thư Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Lạc tiên sinh, ngươi đang cười cái gì?" Lạc Phàm lấy lại tinh thần, hắn cương chiều sờ sờ Thư Nhiên đầu, "Lạc phu nhân, trưởng phu ngươi cùng người khác đánh cái cược, dùng 3 tháng kỳ hạn." Thư Nhiên hỏi, "Sau đó thì sao?" Lạc Phàm, "Rất nhanh liền có thể sớm kết thúc." Thư Nhiên, "Kết quả như thế nào?" Lạc Phàm nhếch miệng lên, "Toàn thắng đối thủ." Ngay tại vừa rồi, hắn tiếp vào Lưu Ly tin nhắn. Nam Cương Thần Vương Mục Vũ đã triệu tập thủ hạ tu sĩ tiến về Bắc Cảnh. 6. Bắc Cảnh. Trong không khí mùi máu tươi dị thường nồng đậm. Sang Tị Tử. Đại địa bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Kia là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thi thể. Đi qua hai ngày này giết chóc, Tây Lương 100 vạn đại quân còn thừa lại 50 vạn. Đông Hải kia 10 vạn thanh giáp tướng sĩ chỉ còn lại hơn 3 vạn người. Tất cả mọi người vết thương chồng chất, thể xác tinh thần mỏi mệt. Những ngày qua giết chóc để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý. Nơi này không phải địa ngục, đây là địa ngục. Những cái kia yêu thú quả thực chính là địa ngục các quỷ, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Khoảng cách thời gian 3 tháng còn thừa lại 80 thiên, lần thứ nhất cảm giác thời gian trôi qua như thế dài dằng dặc. Cơ Trí than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy phức tạp chi ý. Đúng vậy a, mấy ngày nay ta mới hiểu được cái gì gọi là một ngày bằng một năm. Ố Cửu khắp khuôn mặt là thương cảm. Xem ảnh một, quá khó. Mấy ngày nay bọn hắn qua quá khó. Thần Vương, Mục Vũ Thần Vương đến rồi. Một vị thần tướng tại Cơ Trí trước mặt nói một câu. Nghe được cái này, Cơ Trí cùng Ố Cửu đều là hai mắt tỏa sáng. Mục Vũ xuất hiện giống như là cho bọn hắn đánh một châm thuốc trợ tim đồng dạng, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Thảm như vậy sao? Mục Vũ nhìn thấy bị máu tươi nhiễm đỏ bùn não, nhìn thấy những cái kia bị đốt cháy thi thể, cũng nhìn thấy vô số người đầy thân vết thương thảm trạng. Cơ Trí than nhẹ một tiếng, "Mục Vũ huynh, Bắc Cảnh bên này dị tộc thật rất mạnh. Chúng ta thật không nên cùng Lạc Phàm định ra cái ước định kia a." Cơ Trí thật hối hận, nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng cùng Lạc Phàm thay quân. Nếu không, ngắn ngủi 10 ngày thời gian, Tây Lương tu sĩ cũng sẽ không tử vong 50 vạn người. Ô Cửu lắc đầu cảm thán, kia 3000 huyết bảo quả thực chính là yêu nghiệt. Hắn tuyệt không nói thêm cái gì, nhưng là nội tâm lại rất khâm phục kia 3000 huyết bảo. Dù sao, bọn hắn làm được 100 vạn người vô pháp làm được hành động vĩ đại. Mục Vũ nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Chúng ta muốn liên thủ lại trung độ nan quan, dù là đối phương cường thế vô địch, chúng ta cũng không thể nhận thua. Dù sao, quan hệ này lấy chúng ta 3 vị thần vương tôn nghiêm. Ô Cửu, đúng, tôn nghiêm không thể ném. Tôn nghiêm. Cơ Trí trong lòng dâng lên một tia đắng chát. Chúng ta còn có tôn nghiêm sao? Ngày đó Thiên Sơn tụ họp, Lạc Phàm liền đem chúng ta tôn nghiêm giẫm tại chân xuống a. Đương nhiên, lời này hắn cũng không nói ra miệng, chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn sợ có hại sĩ khí. Cơ Trí huynh, Ô Cửu huynh, từ giờ trở đi, kết giới giao cho chúng ta Nam Cương đến trấn thủ. Mục Vũ nói, lần này ta mang đến 20 vạn huyết phù đồ, hoàn toàn có thể ngăn cản được dị tộc tiến công. Cơ Trí, được. Ô Cửu cười, Mục Vũ huynh, chiến trường liền giao cho các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Huyết phù đồ, đây là Nam Cương cực kỳ tinh nhuệ tu sĩ, không chỉ tu vì cường đại, thậm chí tại linh khí khôi phục lúc, Mục Vũ đã từng phát hiện qua một cái cổ di chỉ, nơi đó có một cái to lớn kho vũ khí, không chỉ có được linh khí, thậm chí còn có rất nhiều phòng ngự áo giáp. Sau đó, Mục Vũ huấn luyện một cái tên là huyết phù đồ đội ngũ, mặc dù chỉ có 30 vạn người, nhưng những người này đều cường đại dị thường, tăng thêm những cái kia hoàn mỹ trang bị, thế nhưng là tứ phương thần vương thủ hạ mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, đây là trước kia, bởi vì bọn hắn biết 3000 huyết bào thực lực, dù là huyết phù đồ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá, bọn hắn tại nhân số lại chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, lo gì không cách nào hoàn thành cái ước định kia, lo gì không cách nào trấn nhiếp dị tộc. Ngay tại những cái kia huyết phù đồ thay quân thời điểm, những cái kia yêu thú lại một lần nữa khởi xướng mãnh liệt tiến công. Đại chiến hết sức căng thẳng, không hề có điểm báo trước. Huyết phù đồ thực lực rất mạnh, triển hiện ra năng lực áp đảo Cơ Trí cùng Ấu Cửu thủ hạ đội ngũ. Nhưng trên lệnh cũng không phải là rất lớn, cho dù là huyết phù đồ cũng phải 10 người liên thủ mới có thể chém giết một đầu dị tộc. Tuy nói huyết phù đồ mặc cứng rắn áo giáp, tuy nói những dị tộc kia khó mà đem bọn hắn giết chết, nhưng là lại có thể đem bọn hắn đánh chết. Dù sao những cái kia áo giáp căn bản là không có cách tiếp nhận tất cả lực trùng kích. Thảo, những này dị tộc thực lực làm sao mạnh như vậy? Mục Vũ trợn mắt tròn xoe, hắn biết những này dị tộc là khối khó gặm xương cứng, nếu không Tây Lương cùng Đông Hải tu sĩ cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà như thế mạnh nha. Lúc này mới vừa mới khai chiến, hắn huyết phù đồ liền tổn thất nặng nề. Đương nhiên hắn không nghĩ tới sự tình có rất nhiều, thì như kia mấy trăm đầu yêu thú chung còn xuất hiện mấy đầu liệt diễm thú, bọn họ đồng thời phun lửa, kinh khủng hỏa diễm là đủ hỏa tan tinh cương, lại không cách nào hủy đi những cái kia huyết phù đồ trên người áo giáp. Bất quá, kinh khủng là lại có thể để cho huyết phù đồ tu sĩ bị đốt sống chết tươi. Bởi vì bọn hắn trên người áo giáp một khi mặc vào liền không cách nào cởi ra. Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn ở trong thiên địa, khiến người không rét mà run. Nguyên bản huyết phù đồ mặc là áo giáp màu đỏ ngòm, nhưng bây giờ, phần lớn đều biến thành hỏa hồng sắc. Triệt binh, triệt binh. Mục Vũ gầm nhẹ một tiếng. Hắn tâm đang dỉ máu. Hắn trấn thủ Nam Cương hơn 10 năm, huyết phù đồ hy sinh bất quá hơn 1000 người. Nhưng hôm nay, lúc này mới không đến một cái giờ, lại có mấy vạn huyết phù đồ bị giết. Trong lòng của hắn sao không khó thụ? Không thể triệt binh, không thể triệt binh a. Ô Cửu luôn miệng nói, Mục Vũ huynh, huyết phù đồ là chúng ta ba phương địa ngục hy vọng cuối cùng, nhất định phải nghiền ép đối phương mới có thể trọng trấn quân tâm a. Mục Vũ trùng điệp hừ lạnh một tiếng, chết là ta Nam Cương tu sĩ, các ngươi khẳng định không đau lòng. Có bản lĩnh để các ngươi người lên a. Ô Cửu chuyện đương nhiên nói ra, mấu chốt chính là ta người sắp chết quang a. Ta ba. Mục Vũ kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết. Hắn phát hiện chính mình không phản bắt được. Tây Lương tu sĩ nghe lệnh, theo ta nhất chiến, hôm nay chém giết những này dị tộc. Cơ Chí làm gương tốt, rút ra trường kiếm. Giết. 50 vạn Tây Lương tu sĩ bộc phát ra một đạo giống như lôi minh tiếng gào thét. Cho dù là bọn họ bản thân bị trọng thương, dù là sĩ khí gặp khó, nhưng trước mắt này nhất chiến căn bản không có đường lui. Chỉ có thanh kiếm nên chiến mới là vương đạo, mới có hy vọng đạt được thắng lợi. Trong lúc nhất thời, kinh thiên chiến ý càn quét toàn bộ chiến trường. Tam phương thần vương thủ hạ tướng sĩ đều giống như điên cuồng đồng dạng, trên khí thế nghiền ép những cái kia yêu thú. Kết giới khác một bên, Đế Lâm trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Đây là lại tới một đám pháo hôi sao? Hắn uống một hớp rượu trong hồ lô rượu, sau đó tay phải vung lên, trực tiếp hạ lệnh, giết, giết đám người ô hợp này, để bọn hắn biết 3000 huyết bảo lợi hại. Nha nha, thật làm cái này Bắc Cảnh là sân chơi. Thật sự cho rằng nơi này là ai đều có thể đặt chân sao? Bọn này cặn bã, có tư cách gì trở thành đối thủ của chúng ta? Chương 198, đánh mặt ở khắp mọi nơi. Đáng chết, ngươi có phải hay không Lạc Phàm mời tới nhờ? Ngươi tại sao phải dùng hắn đến nhục nhã chúng ta? Mục Vũ giận, bản thân hắn liền lên cơn giận dữ. Bây giờ nghe được Đế Lâm càng là nổi trận lôi đình. Thanh âm hắn như sấm, ở trong thiên địa quanh quẩn không quyết. Đế Lâm sững sốt một chút, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, "Thật xin lỗi." Mục Vũ trùng điệp hừ lạnh một tiếng, "Ngươi coi như thất thời, tối thiểu biết tôn trọng địch nhân." Đế Lâm luôn miệng nói, "Không không không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ý của ta là, ta thật xin lỗi Lạc Thần, dùng tên của hắn cùng các ngươi đánh đồng, là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Giết, giết những xúc sinh này, đưa chúng nó tháo thành tám khối." Mục Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể của hắn đang phát run. Tức giận. Bọn hắn sở dĩ lại tới đây, vì chính là có thể kiên trì thời gian 3 tháng, hoàn thành cái ước định kia. Vì chính là hung hăng đánh Lạc Phàm mặt. Hung hăng. Vào chỗ chết nhục nhã hắn. Nhưng lại không nghĩ tới, ở đây cũng vẫn y như là khó thoát bị đánh mặt vận mệnh. Mà lại, bàn tay vô hình luôn luôn như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, để hắn không chỗ che thân. Hơn 1000 con yêu thú dễ rủa lấy xông vào trong cái giới, tựa như là trong mùa hè thuận màn khổng chui vào trong con muỗi, đợi chúng nó xông vào Bắc Cảnh sau, bắt đầu đại sát tứ phương. Xem ảnh một, bọn họ không có vũ khí, cũng không có áo giáp, có thể bọn họ da dày thịt béo, có thể so với nhân loại áo giáp, mà lại thân thể của bọn chúng chính là bọn họ cực kỳ kinh khủng vũ khí. Những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, không ai cản nổi. Mắt thấy tình huống không ổn, ba vị thần vương đồng thời xuất thủ, vận dụng quốc vận, trấn áp những cái kia yêu thú. Đáng tiếc, những cái kia yêu thú số lượng quá nhiều, cho dù là bọn hắn đều không thể triệt để trấn áp lại. Bất quá lại có thể hạn chế một bộ phận yêu thú tốc độ, thật to suy yếu đám yêu thú sức chiến đấu. Cao chiến đấu kịch liệt âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa. Thẳng đến trạng vạng tối thời điểm, chiến đấu tiến vào hồi cuối. Tất cả yêu thú tất cả đều bị chém giết. Có thể, ba vị thần vương cũng trả giá thảm liệt đại giới. Một trận chiến này, bọn hắn lại chết rất nhiều tu sĩ. Hiện nay, lông tóc không hao tổn chỉ có hơn 10 vạn người, còn thừa hơn 400.000 người hoặc nhiều hoặc ít đều bị trọng thương. Về phần cái gọi là sĩ khí ba, sớm đã bị đối phương lợi trảo cho công phá. Rất nhiều người khóc muốn rời khỏi Bắc Cảnh, trở về mỗi người bọn họ trấn thủ địa ngục. Dù sao nơi này quả thực chính là địa ngục. Nếu như một mực thủ vững xuống dưới, khẳng định còn có càng nhiều người sẽ lần lượt chết thảm. Đây là bọn hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Cơ Chí huynh, những này dị tộc thực lực quá mạnh, đừng nói bằng vào chúng ta những bộ hạ này. Coi như đem Đông Hải cùng Nam Cương tất cả tu sĩ triệu tập đến nơi đây, cũng khó có thể ngăn cản thời gian 3 tháng. Ô Cửu biểu lộ trang nghiêm, tràn đầy ngưng trọng. Mục Vũ thở dài, chúng ta thật sai, thật không nên thành lập tu chân giả hiệp hội a. Nếu có một ngày tứ phương địa ngục thất thủ, trên đời này tu chân giả lại như thế nào ngăn cản dị tộc tiến công? Ô Cửu cũng nói, đúng vậy a. Lạc Phàm người này cố nhiên đáng hận, nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, hắn thật so với chúng ta có dự kiến trước. Nhất là kêu 3000 huyết bảo, nếu như có thể, ta nguyện ý dùng Đông Hải tất cả tu sĩ cùng hắn đổi. Cơ Chí nói, trước đừng cảm thán nhiều như vậy, trước hết nghĩ muốn như thế nào chịu đựng 3 tháng này đi. Sợ rằng chúng ta tài nghệ không bằng người, nhưng cũng không thể nhận sợ. Mục Vũ nhếch miệng cười một tiếng, ta có một kế có thể để chúng ta chắc thắng. Ô Cửu hai mắt tỏa sáng, luôn miệng nói một chút. Mục Vũ vung tay lên, bày ra một cái cỡ nhỏ kết giới, phòng ngừa người khác thám thính đến đối thoại của bọn họ. Bố trí xong kết giới về sau, Mục Vũ mở miệng, hai vị, các ngươi đến Bắc Cảnh cũng có một đoạn thời gian, có biết những này dị tộc sợ nhất cái gì? Ô Cửu cùng Cơ Chí nhìn nhau. Sau đó riêng phần mình lắc đầu. Cơ Chí nói, chúng ta Tây Lương dẫn đầu tiến vào nơi này, phát hiện những này yêu thú cũng không được điểm, bọn họ thấy chết không sờn, có chúng ta chỗ không có được quyết đoán. Ô Cửu nói, đúng vậy à, làm một người không sợ tử vong, như vậy hắn chính là vô địch tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm. Mục Vũ cười nói, không, các ngươi sai. Bọn họ cũng có sợ đồ vật. Cơ Chí luôn miệng nói, bọn họ sợ cái gì? Mục Vũ nói, bọn họ sợ hãi Lạc Phàm, nếu không, như thế nào lại đem hắn nhấc phải cao như vậy? Ô Cửu hai mắt tỏa sáng, không tệ, Mục Vũ huynh nói có lý. Những này dị tộc thật rất coi trọng Lạc Phàm, mà phần này coi trọng thì nguồn gốc từ bọn họ đối Lạc Phàm sợ hãi. Cơ Chí không phải người ngu, mơ hồ đoán ra Mục Vũ dụ ý, ý của ngươi là để ta giả trang 3000 huyết bảo. Đúng. Mục Vũ nói, 3000 huyết bảo nhân số cũng không nhiều, lại có thể trấn thủ Bắc Cảnh hơn 10 năm, có thể nghĩ bọn hắn thực lực mạnh đến mức nào. Nếu như chúng ta có thể tìm người giả mạo bọn hắn, những dị tộc kia nhìn thấy phía sau tất nhiên sẽ dọa đến nghe tin đã sợ mất mật ta. Hiện nay khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn có không đến 80 tiền, chúng ta lo gì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Nói đến đây trên mặt nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, phản phất hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Cao, kế này quả nhiên là cao. Ô Cửu giơ ngón tay cái lên, yêu thú tiến công khoảng cách thời gian đều dài đằng đẵng, ngắn nhất cũng là mấy tháng thời gian. Những này yêu thú sở dĩ liên tiếp khởi xướng tiến công, cuối cùng là nghĩ nhất cổ tác khí trấn nhiếp chúng ta. Nếu như chúng ta có thể khiến người ta giảm mà 3000 huyết bảo, hoàn toàn có thể trấn nhiếp bọn họ, để bọn chúng không dám tới gần. Coi như bọn họ khởi xướng tiến công, chúng ta cũng không sợ. Dù sao, huynh đệ của chúng ta trong khoảng thời gian này đã khôi phục sĩ khí. Cơ Chí than nhẹ một tiếng, những này yêu thú tiến công tần suất thật rất tấp nập, chúng ta tiến vào Bắc Cảnh 12 ngày thời gian, hiện nay bọn họ đã tiến công 4 lần. Ô Cửu nhún vai, bọn họ cũng không nốc, biết quả hồng chuyên chọn mềm bóp đạo lý. Mục Vũ cũng không tại nói nhảm, trực tiếp đưa tin thủ hạ thần tướng, để bọn hắn chuẩn bị trang phục, đồng thời chọn lựa ra rất nhiều sát khí lạnh thấu xương tu sĩ, để bọn hắn thay đổi Bắc Cảnh huyết bào huyết bảo. Cùng lúc đó, Cơ Chí nhìn về phía kết giới khác một bên Đế Lâm, "Đế Lâm tiểu nhi, chúng ta thay quân kỳ hạn đã đến, nếu như lần sau còn có cơ hội tiến vào Bắc Cảnh, lão phu nhất định phải tự mình lấy ngươi thủ cấp." Nghe được cái này, Đế Lâm biểu lộ biến, trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Dưới tay hắn những cái kia yêu thú càng là lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Dù sao, 3000 huyết bảo tại bọn họ trong lòng như là ác ngộng. 3 giờ sau, 3000 huyết bảo đạp không mà tới, rơi vào rách nát sơn hà bên trên. Bọn hắn khí thế ngập trời, sát ý lang nhiên. Dù chỉ là ngồi ở chỗ đó đều cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác các bách. Cái này khiến những cái kia yêu thú phát ra hoảng sợ tiếng thê ở. Quay người trốn hướng Biết Vương. Thấy cảnh này, ngay tại rút lui ba vị thần vương trong mắt đều lộ ra nụ cười âm hiểm. Ai nói ngăn cản dị tộc liền phải liều chết phân chiến hay sao? Dụng kế mưu hoàn toàn có thể chấn nhiếp đối phương. Chỉ bất quá, bọn hắn lại là lợi dụng 3000 huyết bảo lực chấn nhiếp. Mà liên tại tất cả mọi người xa xa rút lui sau, kết giới bên kia truyền đến một đạo vang dội tiếng cười, 3000 huyết bảo cuối cùng trở về. Đối mặt phía trước kia loại sâu kiến, sao lại cần chúng ta những cường giả này tự mình xuất thủ? Nghe được cái này, Cơ Chí ba người biểu lộ lập tức biến. Vân vân, vì cái gì kịch bản cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống? 4. Chương 199, nhận thua. Vang dội thanh âm tựa như lôi minh, quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ cường đại yêu khí, giống như núi lửa phun trào, cho người ta một loại gần như hít thở không thông nào giác. Sau một khắc, đại địa run rẩy, phát ra trầm muộn tiếng vang. Ngay sau đó, trốn ở trong tối quan sát Cơ Chí, Ô Cửu, Mục Vũ ba vị thần vương nhìn thấy đời này khó mà quên một màn. Hơn 2000 đầu thượng cổ di trùng xích viêm cuồng viên tại trong màn đêm đi ra. Đây là một loại thời kỳ thượng cổ cực kỳ hung tàn tồn tại. Dù là tại thời kỳ thượng cổ đều hung danh hiển hách. Mỗi một đầu đều thân cao 10 mét, lông tóc bảy biện ra xích hồng sắc, nhìn từ xa như là một đoàn liệt diễm. Không chỉ có như thế, bọn họ trên thân tất cả đều là tráng kiện cơ bắp khối, lực lượng cảm giác 10 phần. Mà lại bọn họ riêng phần mình đều cầm một cây dài hơn 20 mét cây gậy. Lệ khí ngập trời, mười phân khủng bố. Những này xích viêm cuồng viên xuất hiện, để Bắc Cảnh luyện ngục trung tam phương thần vương thủ hạ đều run như cầy sấy, bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Những này xích viêm cuồng viên thực lực so trước đó bọn hắn đánh giết những cái kia mạnh quá nhiều lần, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Dị tộc không phải sợ hãi 3000 huyết bảo sao? Làm sao phái ra loại này cường giả? Cơ Chí sắc mặt dữ tợn có thể sợ, căn bản không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này. Ô Cửu, đúng a, điểm này quá không tầm thường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. 2000 đầu xích viêm cuồng viên trực tiếp vượt qua cái giới, thẳng hướng đám kia giả mạo huyết bảo chiến sĩ. Xem ảnh một. Cầm đầu xích viêm cuồng viên thân ảnh như gió, khí thế như rồng. Trong tay màu đen côn sắt giống như là một cây cột điện đồng dạng, tản ra hủy thiên diệt địa khí thế. Thật không biết các ngươi vì sao muốn cùng phía trước kia đám kiến cỏ thay quân, cái này Bắc Cảnh há lại bọn hắn có thể trấn thủ. Cầm đầu xích viêm cuồng viên gầm thét một tiếng, trong tay côn sắt quét ngang mà ra. Oeng. Hư không bị nghiền ép phát ra một đạo bén nhọn âm bạo thanh. Sau đó, kia 3000 huyết bảo trực tiếp bị đánh thành mưa máu, biến mất tại giữa thiên địa. Một màn này để những cái kia Xích Viêm cuồng viên đều kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không nghĩ tới đám người này như thế không thắng đánh. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Cầm đầu Xích Viêm cuồng viên gầm thét một tiếng, "Ta minh bạch, các ngươi đang đùa chúng ta a." Quả nhiên là đáng ghét đến cực điểm. Rác rưởi chính là rác rưởi. Các ngươi thân ở Bắc Cảnh, là đối phiến đại địa này lớn nhất vũ nhục. Mắt thấy giả mạo 3000 huyết bảo sự tình bại lộ, ba vị thần vương biểu lộ đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nếu như cái này 2000 đầu Xích Viêm cuồng viên hướng bọn hắn khởi xướng tiến công, bọn hắn những người này căn bản là ngăn cản không nổi. Tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Tây Lương, Đông Hải, Nam Cương, những tu sĩ kia cũng đều lộ ra thật sâu vẻ bất an. Vốn cho rằng để người giả mạo 3000 huyết bảo có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng ai đều không nghĩ tới vậy mà dẫn xuất người mạnh hơn. Không chỉ có như thế, hơn nữa còn trực tiếp phát động tiến công. Nhất yêu chi lực liền miểu sát hơn 3000 cái độ kiếp kỳ trở lên cường giả. Mặc dù bọn hắn thực lực không bằng 3000 huyết bảo, có thể kêu 3000 người lại là ba vị thần vương thủ hạ tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bây giờ kết quả để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, bởi vì ai đều biết, sau đó bọn hắn sẽ nên đón một trận thảm liệt chiến tranh. Còn thừa những người này có thể sống sót hay không cũng khó nói. Ngay tại ba vị thần vương cho rằng Xích Viêm cuồng viên sẽ phát động thời điểm tiến công, cầm đầu đầu kia Xích Viêm cuồng viên đem côn sắt gánh tại trên bờ vai, hùng hùng hổ hổ nói ra, "Các huynh đệ, bầy kiến cỏ này còn không có tư cách trở thành đối thủ của chúng ta. Chúng ta rút lui trước, để Đế Lâm đối phó bọn hắn đã dư xài. Thật sự là không may, hôm nay vậy mà giết một bầy kiến hôi, việc này đều câm miệng cho lão tử, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như 3000 huyết bảo nghe nói về sau, khẳng định sẽ chế giễu lão tử." Rầm rầm rầm. Đại địa run rẩy. Kia 2000 đầu Xích Viêm cuồng viên tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới khiêng côn sắt trở về kết giới khác một bên. Mặc dù Xích Viêm cuồng viên rời đi, nhưng là thanh âm của nó lại là quanh quẩn tại giữa thiên địa, "Đế Lâm, tranh thủ thời gian hạ lệnh chơi chết bầy kiến cỏ này, mảnh đất này không phải bọn hắn có thể trấn thủ. Nhất định phải để 3000 huyết bảo sớm ngày trở về, chỉ có bọn hắn mới tính được là đối thủ của chúng ta." Cơ trí ba người mắt đỏ muốn nước, song quyền nắm chặt. Mặc dù bọn hắn tránh thoát lần này tai họa ngập đầu, nhưng đối với bọn hắn đến nói lại là sinh mệnh sỉ nhục lớn nhất. Đúng thế, tử vong cố nhiên đáng sợ, nhưng bây giờ, bọn hắn sở dĩ có thể sống sót lại là bởi vì đối phương không nguyện ý giết bọn hắn, đem giết bọn hắn xem như một loại sỉ nhục. Sỉ nhục a. Sau đó, Đế Lâm xuất hiện lần nữa tại kết giới khác một bên. "Ta xem như minh bạch, các ngươi bọn này nhân loại ngu xuẩn muốn dùng 3000 huyết bảo đến trấn nhiếp chúng ta đúng không?" Đế Lâm cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào trong lòng khinh thường. "Đáng tiếc, các ngươi bản tính đánh sai. 3000 huyết bảo hoàn toàn chính xác có thể trấn nhiếp chúng ta những kẻ yếu này, nhưng lại có vô số cường giả coi bọn họ là thành đối thủ. Mà lại, Bắc Cảnh bên này chiến sự tấp nập, 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến. Giống vừa rồi loại kia quy mô chiến đấu, cũng chỉ có thể xem như khai vị thức nhắm. Ngay cả tiểu chiến cũng không bằng." Cơ trí khẽ quát một tiếng, "Ngay cả tiểu chiến cũng không tính. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là 3 tuổi hài đồng, dễ lừa gạt như vậy sao?" Rất rõ ràng, bọn hắn không tin Đế Lâm. Đế Lâm cười lạnh nói, "Cường giả thế giới, như thế nào các ngươi loại này sâu kiến có thể theo dõi? Ngươi tới, toàn lực tiến công, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh giết những này sâu kiến." Đế Lâm vung tay lên, trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Giống vô số đầu yêu thú tại trong màn đêm trào lên mà ra, giống như thú triều, lít nha lít nhít, chỉ là nhìn lên một cái liền cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giết. Cơ trí kiếm chỉ phía trước, "Không cần như thế." Mục Vũ thở dài một tiếng. Ô Cửu cũng nói, "Đúng vậy a, mục đích của bọn hắn chỉ là đem chúng ta đuổi ra Bắc Cảnh, để 3000 huyết bảo trở về, sợ rằng chúng ta có lại nhiều người cũng ngăn cản không nổi bọn hắn. Huống chi chúng ta người thương vong thảm trọng, sĩ khí sa sút, lại như thế nào có thể ngăn cản được những này khí thế hung hung đại quân yêu thú? Nhưng chúng ta mới kiên trì 12 ngày thời gian a." Cơ trí nắm chặt song quyền, vốn nghĩ kiên trì thời gian 3 tháng, hung hăng nhục nhã Lạc Phàm dừng lại, có thể hiện thực tàn khốc lại là cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Trong lòng hắn, dù là kiên trì 1 tháng cũng tốt, mà bây giờ Tam Phương Thần Vương thủ hạ tinh nhuệ đều đến, cũng mới kiên trì 12 ngày thời gian, cái này bàn tay thật đủ vang, đủ hung ác, cái này khiến hắn rất không cam tâm. Mục Vũ thở dài một tiếng, "Cơ Chí Minh, ta biết ngươi không cam tâm, chúng ta không phải là không như thế. Nhưng lúc này, chúng ta có thể làm trừ nhận thua còn có thể làm mấy thứ gì đó." Cơ Chí thở dài, sau đó nhìn về phía Đế Lâm, "Không đánh, chúng ta nhận thua, cái này rút khỏi Bắc Cảnh, để 3000 huyết bảo trấn thủ nơi này." Nghe được cái này, Đế Lâm phất phất tay, để tiến công yêu thú đình chỉ tiến công, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, "Kỳ thật, các ngươi căn bản liền không nên đến nơi này tự rước lấy nhục, dù là thủ hạ các ngươi tu sĩ hơn 100 vạn, cũng nan địch 3000 huyết bảo." Cơ Chí kém chút không có phun ra một ngụm máu huyết. Tình huống như thế nào? Trước khi đi còn muốn vũ nhục chúng ta dừng lại. Quá phận đi. Chương 200, ma đồng tái sinh. Lãnh giấy hôn thu sau, Lạc Phàm mang theo Thư Nhiên đầu tiên là đi xem phim. Phim tan cuộc về sau đến Ngụy Diễm Diễm tạc xuyến cửa hàng. Mặc dù hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm thời gian, mặc dù hẳn là tìm cấp cao khách sạn ăn một bữa chúc mừng một chút, nhưng đối với Lạc Phàm cùng Thư Nhiên loại người này đến nói, sơn chân hải vị như là chuyện thường ngày. Có thể ăn một bữa phổ phổ thông thông tạc xuyến đã rất có kỷ niệm ý nghĩa. Sau bữa ăn, hai người đón xe trở về thư gia, nhưng lại tại trên đường về nhà, Lạc Phàm tiếp vào Lưu Ly gọi điện thoại tới, "Thiếu chủ, bọn hắn nhận thua." Hoặc nhiều hoặc ít có chút khiến người ta thất vọng a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Vốn cho rằng Tam Phương Thần Vương tụ họp tối thiểu có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Dù sao Nam Cương huyết phủ đồ uy danh hiển hách, có thể hết hạn đến bây giờ, Nam Cương tu sĩ đến Bắc Cảnh cũng bất quá hơn 4 giờ. 4 giờ liền nhận sợ, thật rất khiến người ta thất vọng. "Để Bắc Cảnh huynh đệ trở về đi, thuận tiện nói cho ba vị thần vương, liên danh viết một phần báo cáo đưa đến trên tay của ta, ít ngày nữa thông cáo thiên hạ." Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại, Lạc Phàm điện thoại lại vang lên. Phía trên biểu hiện ra Nghiêm Cẩn danh tự. Đây là lão gia tử tại nhà trẻ tiểu rõ rệt chủ nhiệm dãy số. "Nghiêm lão sư ngài tốt." Mặc dù không biết Nghiêm Cẩn tại sao lại gọi điện thoại tới, nhưng Lạc Phàm vẫn là đè xuống nút trả lời. Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, "Lạc tiên sinh, ngài hiện tại có được hay không? Ta hy vọng ngài có thể đến nhà trẻ một chuyến, xem ảnh một. Ta sau đó liền đến." Thư Nhiên nói, "Thúc thúc chẳng lẽ tại nhà trẻ bị người khi dễ đi? Ta cho ngươi biết, thật sự có loại khả năng này. Dù sao bọn nhỏ cũng là một cái quần thể, đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ, bọn hắn cũng sẽ không thích ứng. Đi xem một chút hay nói đi." Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở. Nửa giờ sau, Lạc Phàm cùng Thư Nhiên đi vào nhà trẻ. Trong phòng làm việc nhìn thấy Lạc Thiên Dụ, một mình hắn mặt hướng vách tường, trong miệng ngâm nga lấy nhạc thiếu nhi, theo giai điệu lay động thân thể. Không nói khác, hắn cái dạng này thật rất muốn ăn đòn. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Lạc Thiên Dụ cười, giống như là làm một kiện rất có cảm giác thành tiểu sự tình đồng dạng. "Đại chất tử, ngươi tiểu thúc thúc hôm nay một người, bày chọn lớp chúng ta cấp tất cả tiểu thí hải. Đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ, còn có người trực tiếp dọa đến nước tiểu. Ngươi có thể tưởng tượng hình ảnh kia sao?" "Không, ngươi tưởng tượng không đến một đám hải tử đồng thời khóc tìm mụ mụ hình ảnh." Lão sư đều sụp đổ, ha 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 ha. Nghe được cái này, Lạc Phàm sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Vốn cho rằng lão cha tại nhà trẻ bị người khi dễ, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới vậy mà là hắn khi dễ người khác. Thư Nhiên cũng rất im lặng. Lúc đến nàng còn lo lắng Lạc Thiên Dụ bị người khi dễ Lạc Phàm sẽ tức giận. Nhưng bây giờ nhìn tới, Lạc Thiên Dụ còn không bằng bị người đánh một trận a. Đúng lúc này, một cái 25-26 tuổi, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo nữ tử đi đến. Nàng chính là Lạc Thiên Dụ chủ nhiệm lớp Nghiêm Cẩn. Lạc Phàm khách khí lên tiếng chào, "Nghiêm lão sư tốt. Hai vị mời ngồi đi." Nghiêm Cẩn miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó cho hai người riêng phần mình rót chén nước, phía sau nhìn về phía Lạc Thiên Dụ, "Ngươi đi trước cổng chờ xem." "Nha." Lạc Thiên Dụ đáp ứng một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Nghiêm Cẩn bất đắc dĩ nói ra, "Lạc tiên sinh, lần này đem ngươi gọi tới, mục đích rất đơn giản. Ngài cái này chất tử, chúng ta có chút quản không được. Hôm nay xem như hắn ngày đầu tiên chính thức đến lên lớp. Kết quả, an điểm tâm thời điểm, hắn chạy đến thác ban cửa lớp, lớn tiếng ồn ào mẹ của các ngươi không muốn các ngươi. Thác ban hải tử mới vừa tới đến nhà trẻ, bản thân còn không có thích ứng cuộc sống ở nơi này, rất nhiều hải tử sáng sớm đến đi học lúc thậm chí khóc giống không ngừng. Các lao sư thật vất vả ổn định những hải tử kia cảm xúc, có thể hắn kia một cú họng, trực tiếp để thác ban tất cả tiểu bằng hữu đều khóc, tập thể khóc tìm mụ mụ. Chúng ta tất cả lão sư cùng một chỗ hống thật lâu, thậm chí phá lệ để bọn hắn tại bữa sáng tiền quán nhìn dê con, mới ổn định tâm tình của bọn hắn, để bọn hắn đình chỉ thuốc thiết. Nhưng vào lúc này, ngài chất nhi lại chạy đến thác ban cửa lớp, các ngươi đoán hắn nói cái gì? Lạc Phàm cùng Thư Nhiên lắc đầu. Chuyện này, bọn hắn chừng nghe, căn bản thì không có quyền lên tiếng. Nghiêm Cẩn thở dài, người chất nhi nói, phòng bếp A-Z đem dê con nhóm đều hầm, bữa sáng ăn thịt dê. Phúc, đang uống nước Thư Nhiên trực tiếp liền cười phun. Về phần Lạc Phàm, khoe miệng của hắn không ngừng co quắp. Hắn có muốn đánh người xúc động, nhưng là người kia là cha hắn a. Nghiêm Cẩn nói tiếp, quả nhiên những cái kia sai ban bọn nhỏ lại khóc, nhất là làm phòng bếp đám a di bưng điểm tâm đưa vào phòng học về sau, có chút hải tử thậm chí đều dọa nước tiểu, bởi vì trong mắt bọn hắn phòng bếp a di so lão sói sám còn kinh khủng hơn. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí cũng không dám ăn điểm tâm, rơi vào đường cùng lão sư của chúng ta lại đi bên ngoài mua một chút. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi, dù sao hải tử nghịch ngợm đều rất bình thường, có thể trước đó tập thể dục thời điểm hắn thậm chí còn dùng tuyết cầu đánh những người bạn nhỏ khác, một khi khác tiểu bằng hữu hoàn thủ, hắn sẽ đem những cái kia tiểu bằng hữu mặt đặt tại tuyết động bên trên, để bọn hắn kêu ba ba. Bọn hắn ban không tính hắn có 28 đứa bé, đều không ngoại lệ, ngay cả những cái kia nữ hải đều không thể may mắn thoát khỏi. Nói câu khó nghe, hắn tựa như là ma đồng tái sinh. Đừng nói học sinh sợ hắn, liền ngay cả lao sư đều sợ. Nhất là nụ cười của hắn, đặc biệt tâm lãnh. Chúng ta nhà trẻ căn bản không dám thu loại học sinh này. Dừng lại một chút, Nghiêm Cẩn nói ra để Lạc Phàm tới mục đích, cho nên chúng ta nhân viên nhà trường ý tứ rất đơn giản, đem ngài trước đó giao tất cả phí tổn đều trả lại cho ngài, nếu không, ngài đi cảm bờ dịch vườn trẻ quốc tế thế nào. Bọn hắn bên kia phần cứng công trình cùng giáo viên lực lượng đều so với chúng ta bên này tốt. Đương nhiên, chúng ta có thể đền bù ngài một chút phí dụ. Dù sao cũng là chúng ta không có quản lý tốt ngài chất nhi, chúng ta cũng là có trách nhiệm. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, có thể hay không hiểu thành, để chúng ta cầm các ngươi đền bù, đi hố cảm bờ dịch vườn trẻ quốc tế. Nghiêm Cẩn sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra xấu hổ mà không thất lễ mạo tiểu dung, "Lạc tiên sinh ngài suy nghĩ nhiều, chúng ta tuyệt không ý này." Lạc Phàm đứng lên nói, "Nghiêm lão sư, ta tiểu thúc thúc sự tình xin cho phép ta thay hắn nói với các ngươi tiếng xin lỗi. điểm này các ngươi viện phương không có bất kỳ cái gì trách nhiệm đều tại ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ tận chính mình hết thảy cố gắng, để hắn sớm ngày thích ứng nhà trẻ sinh hoạt, cam đoan không để hắn gây chuyện thị phi. Nếu như còn có lần sau, coi như quý viện không nói, ta cũng sẽ mang theo hắn chuyển trường. Nghe được Lạc Phàm nói như vậy, Nghiêm Cẩn chỉ có thể như vậy coi như thôi, cảm bợ dịch vườn trẻ quốc tế thật rất không tệ. Lạc Phàm liên tục gật đầu, ta hiểu. Nghiêm Cẩn nói, đã dạng này, Lạc tiên sinh liền đi về trước đi, nếu có chuyện gì, chúng ta tùy thời điện thoại liên lạc. Về phần lần này ngài chất nhi gây họa, chúng ta nhân viên nhà trường sẽ thay ngài hướng những hài tử kia ra trường giải thích cùng nói xin lỗi. Lạc Phàm nói, không cần, chuyện này là trách nhiệm của ta, vẫn là từ ta tự mình hướng bọn họ nói xin lỗi đi. Kia tốt. Nghiêm Cẩn không có cự tuyệt Lạc Phàm, bởi vì nàng biết Lạc Phàm hẳn là ý tứ kia a. Chương 201, vô luận làm cái gì ta đều không có sai. Vị thành niên không hiểu người trưởng thành gian khổ. Người trưởng thành không hiểu trên có giả dưới có trẻ chủ cột khó xử. Mà đối với phụ thân nhân vật này, lớn nhất khó xử cũng không phải là cân bằng mẹ chồng nàng dâu ở giữa quan hệ phức tạp, cũng không phải vì sinh kế mà phát sầu. Đương kim thế giới, chỉ cần không sợ chịu khổ, không sợ trả giá, để người thân ăn no mặc ấm năng lực vẫn phải có. Đối với bọn hắn đến nói, lớn nhất khó xử chính là như thế nào giáo dục hài tử. Dù sao, hài tử là bọn hắn sinh mệnh kéo dài. Rất nhiều người thường thường vì hài tử giáo dục mà bất an bất mặc, đem bọn hắn đưa vào tốt trường học, tiếp nhận tốt giáo dục. Không chỉ có như thế, còn muốn dạy bảo bọn hắn như thế nào làm một cái đối với xã hội hữu dụng người, dựng nên bọn hắn chính xác thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, hài tử làm sai sự tình có thể mắng, cũng có thể đánh. Đương nhiên, coi như không làm sai sự tình, lão tử đánh nhi tử cũng không cần bất luận cái gì nguyên do. Dù sao, đây là làm lão tử đặc quyền. Coi như ngươi không sai, cũng có thể đánh được ngươi nhận lầm. Thế nhưng là, Lạc Phàm không giống. Xem ảnh một, hắn quá khó. Bởi vì, Lạc Thiên Dụ là cha hắn. Cha ruột a. Dù là hắn phạm thiên đại sai, hắn cũng không thể đánh chửi. Phải làm ra chính xác dẫn đạo, để hắn nhận thức đến sai lầm của mình. Đây đối với quen thuộc giết chóc hắn đến nói, thật rất khó. Lão sư mắng ngươi rồi sao? Mắt thấy Lạc Phàm đi tới, trong hành lang Lạc Thiên Dụ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Không có. Lạc Phàm miễn cưỡng vui cười, sau đó nói, ngươi không phải thích uống trà sữa sao? Chúng ta đi bên ngoài mua hai chén trà sữa được chứ? Lạc Thiên Dụ hai mắt tỏa sáng, ta muốn bao nhiêu thêm chân châu cái chủng loại kia. Được. Lạc Phàm đáp ứng, sau đó để Thư Nhiên đi trong xe chờ hắn. Phía sau nắm Lạc Thiên Dụ tay đi vào cách đó không xa trà sữa cửa hàng, mua hai chén trà sữa. Một người một chén. Hai người dọc theo lúc đến đường hướng về nhà trẻ đi tới. Bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, trên lối đi bộ người đi đường thưa thớt. Lạc Phàm đánh vỡ an tĩnh bầu không khí, túi đầu nhìn hắn một cái, hỏi ngươi sự kiện, ngươi tại sao phải đe dọa những cái kia thác ban tiểu bằng hữu? Lạc Thiên Dụ ngậm lấy ống hút, mơ hồ không do nói ra, chơi vui a. Lạc Phàm lại nói, vậy ngươi vì sao muốn đánh các ngươi trong lớp tiểu bằng hữu? Lạc Thiên Dụ ánh mắt đống nhiên trở nên âm lãnh rất nhiều, có người nói ta là không có cha mẹ hải tử, sau đó bị ta đánh cho một trận. Phía sau lão sư tìm tới ta, nói là ta sai, không phải để ta xin lỗi. Ta tức không nhịn nổi, cho nên liền đánh tất cả mọi người. Lạc Phàm nói, ngươi lão sư cũng không có sai. Liền ngay cả ngươi cũng cho rằng ta sai lầm rồi sao? Lạc Thiên Dụ ngẩng đầu lên, trên mặt không có trước đó cổ linh tinh quái dáng vẻ, chỉ có vô tận ủy khuất, ta không sai, vô luận làm cái gì ta đều không sai, ai cũng không thể nói ta có sai. Nói vứt bỏ trong tay trà sữa, hướng về nơi xa chạy tới. Trong mắt của hắn tràn đầy nước mắt, lại thật chặt kéo căng lấy bờ môi, không để nước mắt vỡ đê. Làm sao việc này? Thư Nhiên nhìn thấy màn này, vội vàng chạy tới. Ta cũng không biết đây là làm sao. Lạc Phàm khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ. Ta nhìn thúc thúc hiện tại trạng thái không hề tốt đẹp gì, ta đuổi theo hắn, ngươi ở chỗ này chờ đi. Thư Nhiên nói một câu, hướng về Lạc Thiên Dụ phương hướng đuổi tới. Lạc Phàm lặng lặng nhìn phụ thân thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Trong đầu nghĩ đến phụ thân lúc trước đã nói, "Nhi tử, năm đó sự kiện kia, ta không sai. Dù là người trong thiên hạ đều nói ta sai, ta cũng không sai." Lúc ấy Lạc Thiên Dụ nói lời này, lúc thanh âm bên trong để lộ ra mãnh liệt bi phẫn chi ý, cực giống vừa rồi phụ thân trên mặt ủy khuất biểu lộ. Hắn cũng biết, năm đó sự kiện kia cho phụ thân quá lớn trách nhiệm. Dù là hắn biến trở về hài đồng, thế nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn. Nếu không, hắn không có khả năng không nhận sai. Chỉ là, năm đó sự kiện kia hắn thật không sai sao? Đem đổ nhào trên mặt đất trà sữa đơn giản thanh lý một chút, Lạc Phàm trở lại trong xe, chờ lấy Thư Nhiên mang theo lão ba trở về. Nhưng vào lúc này, đại địa run rẩy, như là địa chấn. Dù là dồn dập sợ cách âm hàng táo công năng là tất cả cỗ xe chung tốt nhất, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được dao động cùng trầm muộn thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ yêu khí tại phía trước truyền đến. Kia là một cái cỡ lớn công viên. Trong công viên giả sơn trong khoảnh khắc đổ xuống, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Không được. Lạc Phàm biểu lộ biến. Kia không phải là phụ thân cùng Thư Nhiên vị trí sao? Không dung suy nghĩ nhiều, hắn đẩy cửa xe ra biến mất tại. Trong công viên, dạng nước kẽ đất chung, một đầu thân dài hơn 10 mét, toàn thân đen nhánh cá sấu nằm sấp ra. Toàn thân nó tràn đầy sền sệt dịch nhợn. Nhìn qua giống như là vừa ra đời đồng dạng. Cổ cự ngạc. Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt đầu này thượng cổ cự ngạc. thật chặt đem Lạc Thiên Dụ ôm vào trong ngực. Năm đó dị tộc xâm lấn lúc, nàng tại trên TV nhìn qua thượng cổ cự ngạc. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ yêu thú. Thanh niên kỳ lúc thân dài có thể đạt tới 100 mét, nặng mấy vạn cân. Tùy ý một bàn tay có thể đem mấy chục tầng cao nhà cao tầng chặn ngang đánh gãy. Kinh khủng lực cắn có thể đem hàng không mẫu hạm nháy mắt đều cắn nát. Đây là thứ quỷ gì a? Lạc Thiên Dụ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem trước mặt đầu này quái vật khổng lồ. Bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, trong công viên chỉ có hắn cùng Thư Nhiên hai người. Tăng thêm hai người chính đối đầu này thượng cổ cự ngạc, cho nên trực tiếp liền bị để mắt tới. Thượng cổ cự ngạc, một loại cực mạnh mẽ, lại hung tàn tồn tại. Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy bất an. Có ta ở đây, không có chuyện gì. Lạc Phàm thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Thư Nhiên như phụ thả nặng nhẹ nhàng thở ra. Dù là đầu này thượng cổ cự ngạc dị thường hung tàn lại có thể thế nào? Nó chỉ là vừa mới phá xác mà ra. Đừng nói là nó, liền xem như tổ tiên của nó ở đây cũng sẽ bị Lạc Phàm miểu sát. Dù sao, hắn nam nhân chu qua tiên, đánh nổ qua trên trời ngôi sao, chỉ là một đầu thượng cổ cự ngạc con non với hắn mà nói lại đáng là gì. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Lạc Thiên Dụ khẽ hừ một tiếng, rất rõ ràng còn tại sinh Lạc Phàm khí. Mặc dù Lạc Phàm không có nói rõ hắn sai, nhưng hắn cũng không phải 3-4 tuổi hải tử. Sao nghe không ra Lạc Phàm nói bóng gió? Các ngươi một nhà ba người chớ lộn xộn, nhìn chằm chằm đầu này thượng cổ cự ngạc con mắt chậm rãi lui lại. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Quan phủ đã giám sát đến nơi đây xuất hiện yêu thú, cho nên phái người đến đây trấn áp. Chỉ bất quá, xuất động đều là một chút trúc cơ kỳ cảnh giới tu sĩ, khoảng chừng hơn 100 người nhiều. Bởi vì bọn hắn đã đem đầu này thượng cổ cự ngạc bao vây lại, phòng ngừa nó xâm nhập khu náo nhiệt. Như đúng như đây, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta đi thôi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Hắn không hy vọng phụ thân tiếp xúc cùng tu luyện có liên quan sự tình, hắn chỉ hy vọng hắn có thể như cái người bình thường đồng dạng còn sống. Nhưng bây giờ nhìn tới, có chút sự tình sớm muộn đều sẽ phát sinh. Dù sao, thiên hạ này đã không phải là lúc trước thiên hạ. Tại cái này toàn dân tu chân kỷ nguyên, không tiếp xúc tu chân, khả năng sao? Hắn có thể chu tiên, có thể đánh nổ ngôi sao. Nhưng đại thế không thể đổi. Hắn ba cuối cùng không phải vô địch. Chương 202, đao đến. Bởi vì đầu này thượng cổ cự ngạc vừa mới phá sát mà ra, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Lạc Phàm ba người càng là thành công rút lui đến cảnh giới vòng bên ngoài. Hắn vốn định mang theo phụ thân rời đi. Mặc dù hắn có năng lực một cái ý niệm liền xóa bỏ đầu này thượng cổ cự ngạc, có thể cái này lại không phải chức trách của hắn. Lập tức liền có náo nhiệt nhìn, tại sao phải đi? Đây là Lạc Thiên Dụ thanh âm. Hắn căn bản không có ý định rời đi, mà là lưu tại nơi này nhìn xem náo nhiệt. Lạc Phàm vừa mới trêu đến hắn sinh khí, bây giờ hắn còn tại nổi nóng, cũng không thể đem hắn cưỡng ép mang đi, chỉ có thể ở tại cảnh giới ngoài vòng tròn. Lúc này, quan phủ người chính trận địa sẵn sàng. Mặc dù bọn hắn là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, áp đảo người bình thường phía trên, có thể bọn hắn đều không có ứng chiến thượng cổ yêu thú kinh nghiệm, đều biểu hiện có chút sợ hãi, không biết như thế nào hạ thủ. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đầu này thượng cổ cự ngạc vừa mới xuất sinh, hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm, các ngươi hẳn là nhanh chóng chém giết nó. Thời gian dài, chờ nó trên người lân phiến trở nên cứng rắn, chỉ dựa vào các ngươi căn bản là không phải là đối thủ của nó. Tới tới tới, chiến đao cho ngươi, ngươi đến giết. Một người trung niên không cao hứng nói một câu. Người còn lại nói, nếu như dựa vào một cái miệng liền có thể giết nó, như vậy muốn chúng ta những này chém yêu người ý nghĩa ở đâu? Không muốn mù so tài một chút, vị huynh đệ kia nói có lý. Một người mặc tây trang màu đen trung niên nhân nói, ta xem qua một chút liên quan tới thượng cổ cự ngạc ghi chép, thượng cổ cự ngạc vừa mới lúc sinh ra đời đích thật là sinh mệnh là lúc yếu ớt nhất, nếu như trở trên người nó lân phiến biến thành màu đen, đừng nói là chúng ta những người này. Dù là nguyên anh kỳ cảnh giới cường giả cũng không nhất định có thể đưa nó chém giết. Cho nên, chúng ta nhất định phải trước lúc này diệt trừ nó. Hắn gọi Dương Ngông, chính là Duyện Châu chém yêu một đội đội trưởng. Xem ảnh một, chính mình trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi. Dương Ngông lúc này làm an bài chiến lược, ban 1, ban 2, ban 3 nghĩ biện pháp chặt rơi cái đuôi của nó. Thứ ban, ngũ ban phụ trách bên trái tiến công. Lục ban, thất ban phụ trách phía bên phải tiến công. Bát ban, cửu ban phụ trách tại không trung công kích phần lưng của nó. Thập ban tùy thời mà động, riêng phần mình tác chiến. Ta, đối diện đối địch. Vâng. 100 người đồng thời lên tiếng. Thanh âm đinh tai nhức óc. Dương Mông giơ lên trong tay dùng bẫn thạch chế tạo chiến đao, đao chỉ phía trước, nghe ta mệnh lệnh, tiến công. Giết. 100 người đồng thời chạy đầu kia thượng cổ cự ngạc mà đi. Bọn hắn thân pháp cấp tốc, dị thường tấn mãnh. Tiểu Phàm ca, bọn hắn có thể đánh giết đầu này thượng cổ cự ngạc sao? Thư Nhiên nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm lắc đầu, dùng bọn hắn thực lực của những người này rất khó cùng đầu này thượng cổ cự ngạc chống lại. Thư Nhiên hỏi ngược lại, nhưng là chiến lược của bọn hắn bố trí rất hoàn mỹ không phải sao? Cậu thí. Lạc Thiên Dụ một mặt khinh thường biểu lộ, đầu này cá sâu cái đuôi dài 5 mét, nếu như nó bỗng nhiên co rúm cái đuôi, đến cái đại xoay người lời nói, phải có bao nhiêu người bị đánh ngã. Ách ba Thư Nhiên không phản bắt được. Lạc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Lão bối người đều nói tiểu hài tử từ xem thường đại. Ý tứ rất đơn giản. Một người tương lai là có phải có tiên đồ, vẹn vẹn là nhìn hắn khi còn bé lời nói cử chỉ liền có thể nhìn cái đại không sai biệt lắm. Lời này vẫn rất có đạo lý. Dù là Lạc Thiên Dụ tâm trí chỉ có 5 tuổi, lại nói chúng tim đen. Nhìn thấy Dương Mông bố trí lớn nhất thiếu hụt, đây cũng là thiếu hụt chí mệnh. Đinh, bát ban cùng cựu ban chạm yêu giả đằng không mà lên, dẫn đầu rơi xuống, trong tay chiến đao rơi vào thượng cổ cự ngạc phần lưng. Nhưng vào lúc này, một đạo màu trắng quang mang tại thượng cổ cự ngạc trên thân bay lên, thành công ngăn cản được kia 20 cái chạm yêu giả công kích. Cho dù là bọn họ chiến đao là dùng vẫn thạch luyện chế mà thành, cũng không có để lại bất luận cái gì thương thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe thượng cổ cự ngạc gầm nhẹ một tiếng, lập tức đột nhiên xoay người một cái. Hưu, cái đuôi thật dài như là một cây thần tiên, xoay tròn một vòng nữa, hoành thiếu tứ phương. Tiếng kêu thê thảm bỗng nhiên vang lên. 100 người đội ngũ, nháy mắt liền có hơn 70 người bay rất ra ngoài. Có một ít phần eo bị thượng cổ cự ngạc cái đuôi rút chúng, trực tiếp tại chỗ chết thảm. Còn có một chút hai chân bị trúng đích, xương cốt đứt gãy, vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người lui ra, ta đến đánh giết con xúc sinh này. Dương Mông gầm nhẹ một tiếng. Hắn biết mình vừa rồi bố trí là sai lầm. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể tử thương thảm trọng. Giờ phút này hắn duy nhất có thể làm chính là hóa đau thương thành sức mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể đánh giết đầu này yêu thú. Thân là đội trưởng, Dương Mông thực lực rất mạnh. Một đao chạm tại thượng cổ cự ngạc hàm trên, kinh khủng chân khí vào lúc này ầm vang một phát, ngạnh sinh sinh đem trường đao chui vào thượng cổ cự ngạc hàm trên, cũng chọc giận nó,